Hắn từ trong thi thể tìm tới một mai lớn chừng trái nhãn âm châu, hắn móng vuốt cũng có thể lấy ra luyện khí. Hai cái trúc cơ kỳ quái bức vừa chết, cái khác quái bức rắn mất đầu, chạy trốn tứ phía. Vương Trường Sinh thu hồi pháp khí cùng khôi lỗi thú, Vương Như Yên pháp quyết nhất biến, thanh sắc phi toa tăng nhanh tốc độ. Nửa khắc đồng hồ về sau, thanh sắc phi toa đáp xuống nhất cái sườn núi nhỏ phía trên, Vương Trường Sinh chờ người lần lượt đi xuống. Vương Như Yên thu hồi thanh sắc phi toa, đề nghị, Vương Đạo Hữu, chúng ta nghỉ ngơi một chút, khôi phục pháp lực lại tiếp tục tiến lên đi. Vương Trường Sinh gật đầu, ừm, nghỉ ngơi nửa canh giờ rồi lên đường, vừa rồi đa tạ Vương Tiên Tử xuất thủ hiệp trợ. Thiện tay mà thôi, Vương Đạo Hữu là thể tu. Vương Như Yên ánh mắt đảo qua Vương Trường Sinh trên cánh tay thật dài vết sẹo, tò mò hỏi. Nếu là đổi một tên phổ thông tu tiên giả, nhục thân có thể ngăn cản không hạ pháp thuật công kích. Tại hạ tu luyện qua thô thiển công pháp luyện thể, đúng, Vương Tiên Tử, ngươi là âm tu. Vương Trường Sinh không nguyện ý tại cái đề tài này thượng nhiều nói, rời đi chủ đề. Vương Như Yên mỉm cười, nói ra, âm tu chưa nói tới, hội vài thủ khúc mà thôi. Vương Trường Sinh cười không nói, không có hỏi nhiều. Sau nửa canh giờ, bọn hắn 12 người, 6 người một tổ, các ngồi tại một con ô quy khôi lỗi trên lưng, hướng phía tiền phương tiến lên. Một chén trà thời gian về sau, Vương Trường Sinh trên tay định quỷ bàn đỗng nhiên vang lên một trận chói hai âm thanh bén nhọn, phía trên ngân sắc kim đồng hồ nhanh chóng xoay tròn, sau đó chỉ hướng một phương hướng nào đó. Hắn vội vàng khống chế ô quy khôi lỗi ngừng lại, định quỷ bàn là một kiện đặc thù pháp khí, chuyên môn dùng để điều tra quỷ vật vị trí. Quỷ vật càng gần, âm thanh bén nhọn hội càng vang. Kim đồng hồ tốc độ xoay tròn hội càng nhanh. Vương Như Yên vị trí ô quy khôi lỗi cũng ngừng lại, sắc mặt nghiêm túc. Vương Đạo Hữu, phía trước có quỷ vật, căn cứ Lý Tiền Bối giới thiệu, hẳn là quỷ tướng cấp bậc, bất quá cũng không tốt nói, cũng có thể là quỷ tốt. Định quỷ bàn là căn cứ âm khí dày đặc cảnh báo, âm khí càng nặng, định quỷ bàn phản ứng lại càng lớn, nơi này âm khí đều tương đối dày đặc, quỷ vật giỏi về ẩn ấp, không bài trừ là quỷ vương. Vương Như Yên lời nói này tương đương không nói, bất quá nghe nàng ngữ khí tựa hồ là tưởng lách qua nơi này. Vương Trường Sinh nghĩ nghĩ, phân tích nói, hẳn không phải là quỷ vương, nơi này vẫn là bên ngoài, xuất hiện quỷ vương tỷ lệ rất thấp, quỷ vương cần phải trốn ở chỗ sâu, nơi này không có cái khác đường, nếu là đi vòng qua, cần phi rất dài một đoạn cự ly, nếu như gặp lại phi hành loại âm thú, chúng ta chưa hẳn có thể an toàn thoát thân, còn nữa, chúng ta chuyến này là vì trúc cơ đan mà đến, ta đề nghị, trước phái người tìm hiểu tình huống lại tính toán sau, nếu như là quỷ vương, chúng ta lập tức trốn, nếu là quỷ tướng hoặc là quỷ tốt, liền giết bọn chúng. Bọn hắn còn không có tiến lên đi xa, làm sao có thể xui xẻo như vậy đụng phải quỷ vương. Đương nhiên, Vương Trường Sinh cũng là nghĩ nhờ vào đó kéo dài một ít thời gian, để cho cái khác nhân phát hiện quỷ vương. Bọn hắn tình cảnh hiện tại rất khó, đi quá nhanh, lo lắng gặp được quỷ vương, đi quá chậm, cho người ta một loại xuất công không xuất lực thái độ. Vương Trường Sinh cảm thấy là quỷ tướng tỷ lệ tương đối lớn, nếu là quỷ vương, định quỷ bàn kim đồng hồ tốc độ xoay tròn sẽ nhanh hơn. Vương Như Yên liên tục do dự, gật đầu nói ra, tốt ta. Vậy liền làm như vậy, bất quá phái ai đi tìm hiểu tình huống. Nếu như là quỷ tướng còn tốt, quỷ vương, tiến đến tìm hiểu tình huống nhân hẳn phải chết không nghi ngờ, cho dù là quỷ tướng, cũng nguy hiểm vô cùng. Lần này chúng ta tới trước, lần tiếp theo liền đến các ngươi, như thế nào? Tốt, một lời đã định. Vương Minh Chiến đứng dậy, trầm giọng nói ra, Trường Sinh, để ta đi. Nếu là quỷ vương, ta lập tức cho các ngươi cảnh báo, đến lúc đó các ngươi không cần phải để ý đến ta, lập tức chạy. Loại sự tình này chỉ có thể nhường luyện khí kỳ tu sĩ đến, nếu để Vương Trường Sinh đi, Vương Trường Sinh xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, tộc nhân khác cũng sống không nổi, phía trước chết mất 3 tên luyện khí kỳ tu sĩ, chính là chứng minh tốt nhất. Chỉ cần Vương Trường Sinh còn sống, tộc nhân khác còn có còn sống khả năng. Lục thúc, cẩn thận một chút, mang lên kỳ cảnh phù. Vương Trường Sinh đem kỳ cảnh phù giao cho Vương Minh Chiến, trịnh trọng dặn dò. Vương Minh Chiến đón lấy kỳ cảnh phủ, không nói gì thêm. Vương Như Yên từ trong tay háo lấy ra nhất khối chế tác tinh mỹ hồng sắc ngọc bội, đưa cho Vương Minh Chiến, nói ra, đây là chúng ta tộc nội lợi dụng bí pháp luyện chế tị quỷ ngọc bội, mặc dù là linh khí, luyện khí kỳ quỷ tốt không dám tới gần ngươi, bất quá gặp được quỷ tướng lấy thượng quỷ vật liền vô dụng. Vương Minh Chiến cảm ơn một câu, đem hồng sắc ngọc bội đeo ở trên người. Vương Như Yên tại nguyên chỗ lưu thủ, Vương Trường Sinh mang theo Vương Minh Chiến đi về phía trước. Bọn hắn càng đi về phía trước, Vương Trường Sinh trên tay định quỷ bàn tiếng vang càng lớn, định quỷ bàn ngân sắc kim đồng hồ chuyển động nhanh hơn, từ đầu đến cuối chỉ về đằng trước. Một lát sau, Vương Trường Sinh cùng Vương Minh Chiến tại nhất cái đen xì sơn động phụ cận ngừng lại. Chính là bên trong, lục thúc cẩn thận một chút. Vương Minh Chiến sắc mặt ngưng tụ, thấp giọng dặn dò, nếu như ta phát ra kỳ cảnh phù, ngươi không thể có mảy may do dự, lập tức mang theo tộc nhân ly khai, như quỷ vật thực lực khá mạnh, ngươi tiểu một mình đảm mệnh, không muốn vờ ngớ ngẩn. Vương Trường Sinh một chút do dự, gật đầu đáp ứng. Vương Minh Chiến thả ra một con viên hầu khôi lỗi, khống chế viên hầu khôi lỗi đi ở phía trước, hắn theo ở phía sau. Vương Trường Sinh mặt mũi tràn đầy vẻ đề phòng, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Cũng không lâu lắm, trong sơn động truyền đến một trận tiếng nổ đùng đoàng, bất quá cũng không có kỳ cảnh phù bay ra. Vương Trường Sinh trong lòng cảm giác nặng nề, chau mày, bất quá cũng không lâu lắm, lông mày của hắn giãn ra. Thần trí của hắn cảm ứng được, Vương Minh Chiến vọt ra. Không ra Vương Trường Sinh sở liệu, Vương Minh Chiến vọt ra, trên mặt lộ ra thần sắc sợ hãi, trên tay chăm chú chụp lấy kỳ cảnh phù. Bên trong không có phát hiện quỷ vương, bất quá phát hiện một con âm thú, ngoại hình cực giống linh tằm, trừ cái đó ra, không có cái khác quỷ vật, một con đê giai quỷ vật đều không có. Vương Minh Chiến như nói thật đạo. Nhìn thấy Vương Minh Chiến xông ra sơn động, Vương Như Yên thở phào nhẹ nhõm, trước mắt đến xem, Vương Trường Sinh phân tích là đúng. Nàng bước nhanh tới, hỏi thăm một cái âm thú ngoại hình. Vương Như Yên nghe Vương Minh Chiến miêu tả, trong đôi mắt đẹp lướt qua vài phần tươi vui, nói ra, Vương Đạo Hữu, đây là âm quỷ tằm, này yêu có thể nói là yêu thú, cũng có thể nói là âm thú, nó lấy quỷ vật làm thức ăn, phun ra tơ tằm là thượng đẳng vật liệu luyện khí, có âm quỷ tằm địa phương, tuyệt đối không có quỷ vật, có thể khẳng định, trong này không có quỷ vương. Vương Trường Sinh nhẹ gật đầu, nói, nếu như chỉ là một con âm thú, đảo không đủ gây sợ, diệt đi này yêu, vật liệu chia đều, như thế nào? Không có vấn đề. Chương 133, diệt yêu. Vương Trường Sinh cùng ông Như Yên thương nghị một cái đối phó âm quỷ tàng biện pháp, song phương đều đồng ý kế hoạch chi hậu, tổ chức tộc nhân, lần lượt vào sân động. Nhị giai cự mãng khôi lỗi bỏ tới phía trước, Vương Trường Sinh cùng ông Như Yên theo sát phía sau, 10 tên luyện khí kỳ tu sĩ theo ở phía sau. Sơn động âm u ẩm ướt, tràn ngập đại lượng âm khí, bất quá cũng chưa ảnh hưởng Vương Trường Sinh cùng ông Như Yên ánh mắt. Sơn động có phần uốn lượn, xuyên qua nhất cái quải khẩu, nhất cái hơn trăm trượng lớn nhỏ thiên nhiên hang đá xuất hiện ở trước mặt bọn họ, một bộ viên hầu khôi lỗi ngã trên mặt đất, hang đá trùi lủi, cái gì cũng không có. Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, cự mãng khôi lỗi há mồm phun ra một cỗ thô to màu đỏ hỏa diễm, đánh vào trên vách đá. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn. Sau một khắc, một đạo màu xám trắng tơ mỏng từ nơi hẻo lánh trong bay ra, đánh vào cự mãng khôi lỗi trên thân, truyền ra một tiếng vang trầm. Vương Như Yên ngọc thủ một phen, nhất mặt hồng quang loẹ loẹ tiểu kính liền xuất hiện trên tay, đối hang đá nơi hẻo lánh vừa chiếu. Hồng quang loẹ lên, một đạo thô to hồng sắc hỏa trụ bắn ra, đánh vào nơi hẻo lánh. Một tiếng vang thật lớn, hỏa diễm cuồn cuộn, bất quá rất nhanh, hỏa diễm tiểu tán loạn không thấy. Một con hình thể cồng kềnh hắc sắc cự tằm xuất hiện tại Vương Trường Sinh cùng ông Như Yên trong mắt. Hắc sắc cự tằm co lại thành một đoàn, có dài hơn một trượng, trên đầu có hai đầu hắc sắc xúc giác, dưới thân là một loạt chân ngắn. Vương Trường Sinh trên người có 5 con nhị giai khôi lỗi thú, xuất phát tiền lại mang lên 2 cái nhị giai khôi lỗi thú, bất quá phía trước gặp được quỷ tướng, bỏ 2 cái, còn lại 5 con. Hắn tay háo lắc một cái, 2 viên viên châu bắn ra, hóa thành quạ đen khôi lỗi cùng thành điều khôi lỗi. Quả đen khôi lỗi há mồm phun ra hơn 10 đạo màu đỏ hỏa nhận, thanh điêu khôi lỗi phun ra hơn 10 đạo thanh sắc quang kiếm, đánh về phía hắc sắc cự tằm. Một tiếng quái minh. Hắc sắc cự tằm bên ngoài thân sáng lên một trận ánh sáng xám, nhất tầng thật dày hôi sắc thạch tầng xuất hiện tại bên ngoài thân, nó đem thân thể co lại thành một đoàn, dường như nhất cái cự đại viên thịt. Một trận tiếng nổ đùng đoàng vang lên, màu đỏ hỏa nhận đánh vào hôi sắc thạch tầng phía trên, hỏa diễm cuồn cuộn, sau đó thanh sắc quang kiếm chui vào trong ngọn lửa, truyền ra một trận trầm đục. Một trận yếu ớt tiếng xé gió lên, mấy đạo màu xám trắng tơ mỏng từ trong ngọn lửa bay ra, hướng về phía Vương Trường Sinh cùng ông Như Yên đánh tới. Ông Như Yên trong tay hồng sắc tấm gương lướt qua một vòng hồng quang, một đạo thô to hồng sắc hỏa trụ bắn ra, nên đón tiếp lấy, cùng lúc đó, trước ngực nàng nhất khối thanh sắc ngọc bội quang mang sáng rõ, một đạo dày đặc lồng ánh sáng màu xanh trống rông hiện hiện, đưa nàng toàn thân đô hộ ở bên trong. Vương Trường Sinh lấy ra một thanh màu trắng ngọc xích, hướng phía trước vung lên, bạch quang lóe lên. Một đạo dày đặc màn ánh sáng trắng trống rông hiện hiện, đem hắn gắn vào bên trong. Vương Minh Chiến mấy người cũng nhao nhao cho mình thực hiện vòng bảo hộ, tránh cho xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Tơ mỏng cùng hồng sắc hỏa trụ chạm vào nhau, bộc phát ra một mảng lớn màu đỏ hỏa diễm, một cỗ cường đại khí lãng quét sạch ra. Cự mãng khôi lỗi nhanh chóng hướng phía hắc sắc cự tằm bò đi, tốc độ của nó cực nhanh, quả đen khôi lỗi cùng thành điều khôi lỗi cũng hướng phía hắc sắc cự tằm đánh tới. Nhưng vào lúc này, hắc sắc cự tằm há mồm phun ra một mảnh hắc sắc hào quang. Bao lại cự mãng khôi lỗi, một viên lục sắc quang đoàn từ cự mãng khôi lỗi trong đầu bay ra, lóe lên liền biến mất chui vào hắc sắc cự tằm miệng trong không thấy. Vương Như Yên nhướng mày, vội vàng nhắc nhở, hấp hồn chi quang, Vương đạo hữu, đừng cho khôi lỗi thu tới gần âm quỷ tằm, bọn chúng trời sinh khắc chế quỷ vật, đối tinh hồn mười phần mẫn cảm. Không cần Ông Như Yến nhắc nhở, Vương Trường Sinh đã khống chế quạ đen khôi lỗi cùng thành điều khôi lỗi tránh đi, đổi mà phóng thích pháp thuật công kích âm quỷ tàm. Âm quỷ tàm phòng ngự thập phần cường đại, trung cấp pháp thuật cũng không có thể thương hắn mảy may. Hỏa diễm cuồn cuộn, tiếng nổ đùng đoàng không ngừng, Vương Minh Chiến chờ người tế ra linh khí công kích âm quỷ tàm, càng không cái tác dụng gì. Ông Như Yên đại mi vẩy một cái, lật tay tay lấy ra làm quang loẹ loẹ phụ triện, xong Vương Trường Sinh nói ra, Vương Đạo Hữu, trên tay của ta có một trương nhị giai thượng phẩm linh phủ băng đống tam xích phủ, có thể đem nó đông cứng, trên tay ngươi có hay không trọng lượng hình pháp khí? Có một kiện lam vân côn, cự thạch ngàn cân cũng có thể đánh nát. Vương Trường Sinh lấy ra lam vân côn, rót vào đại lượng pháp lực về sau, lam vân côn lập tức hào quang tỏa sáng. Vương Như Yên cổ tay rung lên, lam sắc phụ triện bắn ra, như thiểm điện hướng phía âm quỷ tàm bay đi. Lam sắc phụ triện khẽ rửa gần âm quỷ tàm ba trượng, lập tức vỡ ra, hóa thành một mảng lớn hàn khí thấu xương. Âm quỷ tàm thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết băng, biến thành một bộ to lớn băng điêu. Vương Trường Sinh bước nhanh vọt tới băng điêu trước mặt, thể nội truyền đến một trận lốt bốp trầm đục, cơ lam vân côn hướng phía to lớn băng điêu đập tới. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, lam vân côn đánh vào băng điêu phía trên, băng điêu chia năm xẻ bảy, âm quỷ tàm thân thể cũng theo đó chia năm xẻ bảy, máu chảy một chỗ. Vương Như Yên bước nhanh tới, nhìn thấy chia năm xẻ bảy âm quỷ tàm, trên mặt lộ ra một vòng tươi vui, nói ra, Vương Đạo Hưu thật sự là. Cẩn thận, Vương tiên tử. Vương Trường Sinh đột nhiên cảm ứng được vật gì đó hướng phía sau bọn họ đánh tới, còn phát hiện không được. Hắn theo bản năng hướng phía Ông Như Yên đánh tới, hai tiếng trầm đục, Vương Trường Sinh cùng Ông Như Yên trên người vòng bảo hộ vỡ vụn ra, mấy đạo nhạt như không thấy chỉ đèn cùng bọn hắn gặp thoáng qua. Vương Trường Sinh đem Ông Như Yên ngã nhào xuống đất, hắn cảm giác mình đặt ở nhất cái mềm nhũn vật thể phía trên. Vài tiếng trầm đục, mấy đạo chỉ đèn chui vào vách đá bên trong. Vương Đạo Hữu, mau dậy đi. Ông Như Yên gương mặt bay lên một vòng đỏ ửng, thẹn thùng nói. Vương Trường Sinh lúc này mới phát hiện, tay phải của mình, để ở chỗ không nên để, hắn vội vàng xoay người, trong tay màu trắng ngọc xích nhẹ nhàng nhoáng một cái, một đạo dày đặc màn ánh sáng trắng trống rông hiện hiện, đem hắn cùng Ông Như Yên đều gắn vào bên trong. Ông Như Yên đứng dậy sửa sang lại quần áo một chút, đỏ mặt truyền âm nói ra, sự tình vừa rồi, không cho nói ra ngoài. Vương Trường Sinh đưa lưng về phía cửa hang, Vương Minh Chiến chờ người chỉ thấy Vương Trường Sinh đem Ông Như Yên ngã nhào xuống đất. Không thấy được Vương Trường Sinh bàn tay để ở nơi đâu. Vương Trường Sinh ngượng ngùng nhất yếu, gật đầu đáp ứng. Hắn quay đầu hướng phía sau lưng nhìn lại, chỉ gặp nơi hẻo lánh trong có một con hình thể to lớn hắc tằm, cái đầu là vừa rồi con kia hắc tằm gấp hai lớn nhỏ. Quả đen khôi lỗi cùng thanh điêu khôi lỗi, phân biệt phóng thích màu đỏ hỏa nhận cùng thanh sắc quang kiếm, hướng phía hắc sắc cự tằm đánh tới. Một trận chói tai quái minh tiếng vang lên, hắc sắc cự tằm bên ngoài thân xuất hiện nhất tầng thật dày hôi sắc thạch tầng, đem nó thân thể bao vây lại. Màu đỏ hỏa diễm cùng thanh sắc quang kiếm đánh vào hắn trên thân, truyền ra một trận tiếng nổ đùng đoàng, hỏa diễm cuồn cuộn. Vương tiên tử, trên người ngươi còn có nhị giai linh phù a? Cái này âm quỷ tàm so vừa rồi con kia âm quỷ tàm còn muốn lợi hại hơn. Vương Trường Sinh trên mặt lần đầu lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, nhẹ giọng hỏi. Trên tay của ta có một kiện phù bảo, vốn là tam thúc công, bất quá hắn chết tại âm thú trên tay, ta cũng có thể sử dụng, ngươi giúp ta hộ pháp, cho ta thời gian kích hoạt phù bảo. Vương Như Yên nói xong, lật tay lấy ra nhất cái lớn chừng bàn tay hộp gỗ, từ bên trong tay lấy ra thanh quang loẹ loẹ phụ triện, phía trên khắc họa lấy một cây tiểu đao đồ án. Có lẽ là phòng bị Vương Trường Sinh, nàng bên ngoài thân hiện ra nhất tầng dày đặc lồng ánh sáng màu xanh, đưa nàng bảo hộ ở bên trong. Nàng đem thanh sắc phụ triện hướng phía trước ném đi, mười ngón nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, từng đạo pháp quyết đánh vào phía trên, thanh sắc phụ triện lập tức hào quang tỏa sáng, tiểu đao đồ án dường như sống lại. Lục thúc, các ngươi cùng một chỗ công kích con kia hắc tằm. Đừng dùng khôi lỗi thú, cuốn lấy nó một đoạn thời gian là đủ. Vương Trường Sinh phân phó một tiếng, lấy ra huyền băng kỳ, rót vào đại lượng pháp lực, hung hăng lắc một cái, một mảng lớn thấu xương màu trắng hàn khí bay ra, hướng phía hắc sắc cự tằm đánh tới. Vương Minh Chiến chờ người hoặc tế ra linh khí, hoặc phóng thích pháp thuật, công kích hắc sắc cự tằm. Trong lúc nhất thời, tiếng nổ đùng đoàng không ngừng, hỏa diễm cuồn cuộn. Chương 134, Bích Lân Sa. Hắc sắc cự tằm thủ đoạn công kích đơn nhất, ngoại trừ hấp hồn chi quang, cũng sẽ phun ra tơ tằm công kích Vương Trường Sinh chờ người. Phòng ngự của nó tuy mạnh, bất quá tại mười mấy tên tu tiên giả vây công dưới, mệt mỏi ứng phó. Trong miệng nó phát ra một tiếng quái minh về sau, há mồm phun ra một đạo ánh sáng xám, đánh về phía chỗ cửa hàng Vương Minh Chiến chờ người. Vương Trường Sinh trong lòng thầm kêu không tốt, vội vàng la lớn, "Lục thúc, mau lui lại." Vương Minh Chiến vội vàng lui về sau đi, một tên ông họ tu sĩ tế ra hai tấm thổ tường phù, hóa thành lưỡng chắn màu vàng bức tường cao, ngăn tại trước người, Vương Minh Chiến lúc này mới có thể thuận lợi lui về sau đi. Ánh sáng xám đánh vào màu vàng bức tường cao thượng, hóa thành một trường kín không kẽ hở tấm vong lớn màu trắng, phong bế cửa hang. Hắc sắc cự tầm lại há miệng ra, phun ra mấy đạo hôi sắc tơ mỏng, nhanh chóng xen lẫn, hóa thành một thanh hôi sắc mũi tên, hướng phía Vương Trường Sinh kích xạ mà tới. Vương Trường Sinh không dám thất lễ, trong tay huyền băng kỳ hung hăng nhoáng một cái, một mảng lớn màu trắng hàn khí từ mặt cờ thượng tuôn trào ra, hóa thành nhất mặt cao hơn 2 trượng, nửa trượng dày màu trắng tường băng, ngăn tại trước người. Một tiếng vang trầm, hôi sắc mũi tên xuyên thủng màu trắng tường băng, đánh vào màn ánh sáng trắng phía trên, màn ánh sáng trắng rất nhỏ lắc lư một cái. Vương Trường Sinh nhướng mày, trong tay huyền băng kỳ hung hăng lắc một cái, một mảng lớn thấu xương màu trắng hàn khí quét sạch mà ra, đánh vào hôi sắc mũi tên phía trên, hôi sắc mũi tên nhanh chóng kết băng, mặt ngoài trùm lên nhất tầng thật dày tầng băng. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, màu trắng tường băng vỡ vụn ra, hơn 10 đem linh khí hướng phía Vương Trường Sinh đập tới. Hắc sắc cự tầm phun ra tơ tằm, đem Vương Minh Chiến đám người linh khí cuốn lấy, xem như vũ khí, đánh tới hướng Vương Trường Sinh. Một trận lốp bốp trầm đục, linh khí nện ở màn ánh sáng trắng thượng, màn ánh sáng trắng lắc lư không thôi. Những công kích này cũng chưa thể cấp màn ánh sáng trắng mang đến bao lớn tổn thương. Một tiếng chói tai quái minh tiếng vang lên, hắc sắc cự tầm phun ra một cỗ tối tăm mở mịt sóng âm, hướng phía Vương Trường Sinh cùng ông Như Yên quét sạch mà đi. Vương Trường Sinh không dám thất lễ, trong tay huyền băng kỳ hung hăng nhoáng một cái, suy suy tiếng vang lớn, lít nha lít nhít màu trắng băng trầm bắn ra, bất quá tiếp xúc hôi sắc sóng âm, màu trắng băng châm nhao nhao rớt xuống, hóa thành vụ băng. Nhìn thấy loại tình huống này, Vương Trường Sinh biến sắc, trong tay huyền băng kỳ hào quang tỏa sáng, hung hăng lắc một cái, một mảng lớn màu trắng hàn khí từ mặt cờ thượng bay ra, hóa thành một đạo hơn 1 trượng dày màu trắng tường băng, ngăn tại trước người. Hôi sắc sóng âm tiếp xúc màu trắng tường băng mặt ngoài cấp tốc xuất hiện vài vết rách không ngừng mở rộng, cũng không lâu lắm, màu trắng tường băng tiểu vỡ vụn ra, hôi sắc sóng âm cũng rút nhỏ một vòng không thôi. Hôi sắc sóng âm đánh vào màn ánh sáng trắng thượng, màn ánh sáng trắng cuồng thiểm mấy lần, liền vỡ vụn ra. Vương Trường Sinh hét lớn một tiếng, cầm trong tay Lam Vân Côn, hướng phía hôi sắc sóng âm đập tới. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ cự lực thuận Lam Vân Côn đánh tới, thân thể không tự chủ được bay ngược ra ngoài, trung điệp nện ở trên vách đá, sắc mặt đỏ bừng lên, há mồm phun ra một miệng lớn máu tươi, sắc mặt trắng bệch xuống tới. Thanh âm đao, lên. Vương Như Yên hét lớn một tiếng, một đạo pháp quyết đánh vào linh quang sáng chói thanh sắc phủ triện phía trên. Lời này vừa dứt, một thanh lớn chừng bàn tay thanh sắc phi đao từ thanh sắc phủ triện bên trong bay ra, mang theo một cỗ khí thế bén nhọn, chém về phía hôi sắc sóng âm. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, hôi sắc sóng âm vỡ vụn ra, thanh sắc phi đao lóe lên liền biến mất, xuyên thủng hắc sắc cự tầm thân thể, đem nó chém làm 2 đoạn. Phù bảo lợi hại như vậy. Vương Trường Sinh tự nhủ, trên mặt lộ ra đề phòng thần sắc, quả đen khôi lỗi cùng thanh điều khôi lỗi tại Ông Như Yên đỉnh đầu xoay quanh. Vương Trường Sinh tiểu cử động, cũng không có giấu giếm được Ông Như Yên. Nàng cười nhạt một tiếng, ngọc thủ xông thanh sắc phi đao vẫy tay một cái, thanh sắc phi đao hướng về phía nàng bay tới, hóa thành một đạo thanh quang chui vào phụ triện bên trong không thấy, thanh sắc phụ triện quang mang ảm đạm xuống, bay vào ống tay áo của nàng không thấy. Vương Trường Sinh khẽ thở phào nhẹ nhõm, hắn thật đúng là lo lắng Ông Như Yên vừa rồi thống hạ sát thủ đây. Tại phù bảo trước mặt, hắn nhưng không có một tia năng lực phản kháng. Hắn pháp quyết vừa bấm, quả đen khôi lỗi cùng thanh điêu khôi lỗi hóa thành 2 viên viên châu, bay vào ống tay áo của hắn không thấy. Ông Như Yên quay đầu hướng phía sau lưng Vương Trường Sinh nhìn lại, trong đôi mắt đẹp hiện lên thần sắc khác thường, hỏi, Vương Đạo Hữu, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, Vương Tiên Tử, mau đưa cửa hang mở ra. Ông Như Yên gật đầu, la lớn, thất thúc, các ngươi lui về sau, lui xa một chút. Vương Minh Chiến chờ người lui xa về sau, Ông Như Yên đem trong tay hồng sắc tấm gương nhắm ngay cửa hang, hồng quang lóe lên, một đạo thô to màu đỏ hỏa diệm bắn ra, đánh vào phong bế cửa động tấm vong lớn màu trắng phía trên. Hỏa diễm cuồn cuộn. Cũng không lâu lắm, tấm vong lớn màu trắng tựu bị đốt thành cho bụi. Vương Minh Chiến chờ người lần lượt đi đến, nhìn thấy Vương Trường Sinh bình an vô sự, Vương Minh Chiến 5 người không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. A, đây là cái gì? Vương Trường Sinh khẽ ồ lên một tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm một phương hướng nào đó. Vương Như Yên thuận Vương Trường Sinh ánh mắt nhìn lại, thấy được nhất mặt vách đá lóe ra lục quang. Vương Trường Sinh tế ra 3 thanh lam sắc phi đao, chém vào đang lóe lên lục quang trên vách đá, một trận kim loại đụng nhau trầm đục. Trên vách đá nhiều mấy đạo nhàn nhạt bạch ngấn. Phổ thông vách đá tuyệt không có khả năng ngăn trở pháp khí công kích, Vương Trường Sinh khống chế 3 thanh lam sắc phi đao, đánh vào không có lục quang lấp lóe trên vách đá, lam sắc phi đao trực tiếp chui vào vách đá. Khoáng mạch. Vương Trường Sinh trong mắt lướt qua vài phần vẻ mừng rỡ, chỉ có khoáng mạch mới có thể xuất hiện loại tình huống này. Hắn khống chế ba thanh lam sắc phi đao, chém vào hạ hai khối lục quang loẹ loẹ khoáng thạch. Đây là bích lân khoáng thạch, có thể rút ra một loại gọi bích lân sa âm thuộc tính vật liệu, bích âm cắt là nhị giai thượng phẩm thổ thuộc tính vật liệu. Vương Như Yên kiến thức rộng rãi, cẩn thận lật xem một lượt lục sắc khoáng thạch, tựu nhận ra lai lịch. Nghe lời này, Vương Minh Chiến chờ người hai mắt tỏa ánh sáng. Đi qua Vương Trường Sinh cùng ông Như Yên bàn bạc, hai cái âm quỷ tạm, tiểu cho Vương Trường Sinh, đại cho ông Như Yên, đến nội bích lân khoáng thạch, hai nhà người cùng một chỗ khai thác ra bích lân khoáng thạch, hai nhà chia đều. Cũng không lâu lắm, trong động tiểu truyền đến một trận gõ gõ đập đập thanh âm. Hơn nửa canh giờ về sau, trên vách đá bị sinh sinh mở ra nhất cái hơn 10 trượng lớn nhỏ cái hố, có thể nhìn thấy, trên vách đá không còn có lục quang chớp động. Vương Trường Sinh cùng ông Như Yên xuất thủ khảo sát, phát hiện khoáng mạch quy mô rất nhỏ, khai thác ra khoáng thạch cũng không nhiều, cũng liền đủ luyện chế mấy món thổ thuộc tính pháp khí. Vương Trường Sinh trong lòng hơi động, mở miệng hỏi, Vương Tiên Tử, ta đem âm quỷ tạm vật liệu cho ngươi, ngay cả âm châu cũng cho ngươi, ngươi đem bích lân khoáng thạch cho ta, như thế nào? Bích lân khoáng thạch thế nhưng là nhị giai thượng phẩm vật liệu, dùng một con âm quỷ tạm trao đổi, ta có chút tất chịu thiệt, lại thêm một viên quỷ tướng cấp bậc âm châu còn tạm được. Vương Như Yên mỉm cười, có kẻ mặc cả đạo. Vương Trường Sinh cẩn thận nghĩ nghĩ, đáp ứng. Vương Trường Sinh đem âm quỷ tạm cùng hai viên quỷ tướng cấp bậc âm châu giao cho Vương Như Yên, đạt được mấy trăm cân bích lân khoáng thạch. Quyển kia Mộc Thị Luyện Khí Bí Điển ghi chép một loại thổ thuộc tính pháp khí phương pháp luyện chế, uy lực to lớn, tài liệu chính là thổ thuộc tính vật liệu, bích lân sa là nhị giai thượng phẩm thổ thuộc tính vật liệu, có thể đem ra luyện chế một kiện thượng phẩm pháp khí, có thể hay không luyện chế ra thượng phẩm pháp khí, tựu nhìn Vương Trường Sinh luyện khí trình độ. Chương 135, Quỷ Vương. Ra khỏi sơn động, Vương Trường Sinh tế ra hai cái ô quy khôi lỗi, bất quá bọn hắn còn chưa kịp đi lên, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang từ đằng xa truyền đến, chói mắt kim quang xuất hiện ở chân trời. Vương Trường Sinh cùng ông Như Yên liếc mắt nhìn lẫn nhau, không hẹn mà cùng nói ra, Quỷ Vương. Có quỷ xui xẻo phát hiện Quỷ Vương, bọn hắn có lẽ có thể ly khai Quỷ Uyên. Rất nhanh, mấy đạo độn quang lướt qua chân trời, xem bộ dáng là hướng phía kim quang vị trí bay đi. Xem ra có nhân phát hiện Quỷ Vương, chỉ mong Lý Tiền Bối bọn hắn có thể diệt đi Quỷ Vương, sớm một chút ly khai cái địa phương quỷ quái này. Vương Trường Sinh thở dài nói. Vương Như Yên mỉm cười, đề nghị, đã có nhân phát hiện Quỷ Vương, chúng ta tiểu khỏi phải đi tới, yên lặng theo dõi kỳ biến. Vương Trường Sinh gật đầu, biểu thị đồng ý, bọn hắn tiểu lưu tại nguyên địa. Vương Trường Sinh có chút kỳ quái, nhanh như vậy liền phát hiện Quỷ Vương, có phần không hợp với lẽ thường, Quỷ Vương không phải là trốn ở âm khí tối ngưng trọng địa phương A. Hiện tại vẫn là ở ngoại vi. Tam cái hô hấp không đến, hai tiếng nổ mạnh truyền đến, hai đạo chói mắt kim quang xuất hiện ở chân trời. Vương Trường Sinh nhướng mày, nói, xem ra không phải có người phát hiện Quỷ Vương, mà là bọn hắn lợi dụng kỳ cảnh phù cầu cứu. Đúng vậy a. Nếu như kinh động đến Quỷ Vương ở thời điểm này đào tẩu, vậy thì phiền toái. Vương Như Yên tiếng nói vừa dứt, một đạo màu xanh biếc độn quang nhanh chóng từ Vương Trường Sinh cùng ông Như Yên đỉnh đầu lướt qua. Cùng lúc đó, Vương Trường Sinh cùng ông Như Yên trên tay định quỷ bản truyền ra một trận chói hai âm thanh bén nhọn, ngân sắc kim đồng hồ nhanh chóng chuyển động, so vừa rồi còn phải nhanh mấy lần. Vương Trường Sinh cùng ông Như Yên liếc nhau một cái, chăm miệng một lời nói ra, Quỷ Vương. Mấy trăm trượng không trung, Lý Dương chờ bốn tên kết đan tu sĩ sắc mặt rất khó coi, cơ hồ là đoàn thứ ba chói mắt kim quang xuất hiện đồng thời. Một đạo ánh sáng sáng cùng một đạo lục quang từ sơn mạch chỗ sâu bay ra, phân biệt hướng phía phương hướng khác nhau bay đi. Chết tiệt, những này ngu xuẩn, có chút gió thổi cỏ lay, tiêu phóng thích kỳ cảnh phù cảnh báo, gần như đồng thời cảnh báo, kết quả kinh động đến Quỷ Vương, chúng ta phía trước đã đả thương Quỷ Vương, lá gan của bọn nó trở nên rất nhỏ, nếu như thả chạy Quỷ Vương, lão phu nhất định sẽ không dễ tha bọn gia hỏa này. Lý Dương lạnh lùng nói, trong mắt lộ ra vài phần sắc ý. Tốt, bây giờ nói những này không có tác dụng gì. Đạo Hưu, Lý Đạo Hưu, các ngươi đuổi bắt hôi sắc con kia, ta cùng Lưu Phu Nhân đuổi bắt lục sắc con kia, trong thời gian ngắn, bọn hắn vô pháp lao ra, cẩn thận một chút, không chừng bọn chúng có được pháp bảo. Quỷ Huyên vốn là nhường kết đăng kỳ tu sĩ tiến nhập nơi đây lịch luyện, có kết đăng kỳ tu sĩ chết ở đây cũng không kỳ quái, đi qua Quỷ Vương nhiều năm như vậy tế luyện, chỉ sợ đã đạt đến nhị giai. Hồng bào nam tử thần sắc ngưng trọng dặn dò, hóa thành một đạo hồng sắc đột quang, hướng phía xa xa lục quang đuổi theo. Lý Dương cùng Nho Sinh trung niên hướng phía xa xa ánh sáng xám đuổi theo. Ánh sáng xám cùng lục quang tốc độ cực nhanh, bọn chúng bay ra mấy ngàn dặm chi hậu, cảm giác đâm vào một loại nào đó vật cứng phía trên, một đạo dày đặc màn ánh sáng màu vàng trống rông hiện hiện, chặn đường đi của bọn nó. Lục quang rõ ràng là một tên khuôn mặt nho nhã lục bào nam tử, trên thân tản mát ra dọa người âm khí ba động, ánh sáng xám thì là một bộ hình thể to lớn cốt điểu, trong hốc mắt có hai đoàn ngọn lửa xanh lục. Nhìn thấy hồng bào nam tử cùng váy tím thiếu phụ đuổi theo, lục bào nam tử phát ra một tiếng chói tai chí cực quái hống tiếng. Hồng bào nam tử cùng váy tím thiếu phụ nghe được này âm thanh, mặt lộ vẻ thống khổ, ngừng lại. Vương Trường Sinh nghe được này âm thanh, chỉ cảm thấy não hải bị người dùng bén nhọn chi vật hung hăng đâm một cái, đầu trống rỗng. Vương Minh Chiến chờ người hai tay ôm đầu, mặt lộ vẻ thống khổ. Loại tình huống này lóe lên liền biến mất, bởi vì cự ly quỷ vương khá xa, bọn hắn ảnh hưởng không lớn. Nhanh, chúng ta nhanh đến quỷ vương xảo huyệt, cách nơi này càng xa càng tốt, miễn cho bị bọn hắn đấu pháp lan đến gần. Vương Trường Sinh la lớn, bước nhanh đứng ở mai rùa thượng, Vương Minh Chiến chờ người theo sát phía sau. Hai cái ô quy khôi lỗi chở bọn hắn 12 người, nhanh chóng hướng về phía trước bò đi. Hai cái ô quy khôi lỗi còn không có bò đi xa, đại lượng quỷ vật từ bốn phương tám hướng lao đến, còn có cốt thi, từng cái hình thể khác nhau cốt thi từ lòng đất chui ra, số lượng nhiều, Lý Dương chờ người nhìn đều tê cả da đầu. Một số nhỏ quỷ vật công kích Vương Trường Sinh chờ nhập sơn tìm quỷ tu tiên giả, đại bộ phận quỷ vật thì công kích kết đan kỳ tu sĩ. Ánh sáng đom đóm, há có thể cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Hồng bào nam tử một mặt khinh thường, lấy xuống bên hông hồ lô màu đỏ, hướng phía trước ném đi, một đạo pháp quyết đánh vào phía trên, hồ lô màu đỏ hình thể tăng vọt. Hồng quang lóe lên, một mảng lớn màu đỏ hỏa diễm từ bên trong bay ra, hóa thành một con hơn 10 trượng lớn nhỏ hỏa điểu, nhào về phía quỷ vật. Quỷ vật tiếp xúc hỏa điểu, lập tức hét thảm một tiếng, hóa thành một viên đồng châu, hướng mặt đất rơi xuống. Váy tím mỹ phụ tế ra một đầu tử sắc trường lăng, vòng quanh quanh thân xoay nhanh không chừng. Quỷ vật vừa chạm vào đụng phải tử sắc trường lăng, lập tức hồn phi phách tán, hóa thành âm châu, rơi xuống tới mặt đất. Một bên khác, Lý Dương cùng Nho Sinh trung niên cũng tế ra pháp bảo, diệt sát quỷ vật. Bất quá quỷ vật số lượng thực sự nhiều lắm, bọn hắn trong lúc nhất thời đẳng không xuất thủ tới đối phó quỷ vương. Lục bào nam tử mở ra phun ra một thanh lục quang loẹ loẹ phi đao, hung hăng đánh vào màn ánh sáng màu vàng thượng, màn ánh sáng màu vàng rất nhỏ lắc lư một cái, to lớn cốt điểu há mồm phun ra một cỗ bạch sắc hỏa diễm. Đánh vào màn ánh sáng màu vàng thượng, toát ra một cỗ khói xanh, vang lên tư tư trầm đủ. Vương Trường Sinh cùng ông Như Yên nhưng không có thời gian đi chú ý quỷ vương cùng kết đan kỳ tu sĩ đấu pháp, bọn hắn đang bể bộn tại diện sát quỷ vật đây. Trên 100 con cốt thi cùng trên 110 con quỷ vật từ bốn phương tám hướng đánh tới, thanh thế dọa người. Hai cái ô quy khôi lỗi rửa sát vào cùng một chỗ, nhất cái 5-6 trượng lớn nhỏ màn ánh sáng màu vàng, đem bọn hắn gắn vào bên trong. Nhị giai trung phẩm phụ triện Hoàng Thiên Hậu thổ phụ. Lực phòng ngự cực mạnh, có thể dùng tại khốn địch, đây là Vương Trường Sinh trên thân chỉ có một chương nhị giai phòng ngự phụ triện. Vương Như Yên khoanh chân ngồi tại mai rùa thượng, phù bảo phiêu phù ở trước người của nàng. Vương Minh Chiến chờ người hoặc khống chế khôi lỗi thú, hoặc tế ra linh khí, hoặc tế ra phụ triện, hoặc phóng thích pháp thuật, công kích đánh tới quỷ vật cùng cốt thi. Vương Trường Sinh một hơi tế ra bốn cái nhị giai khôi lỗi thú, cự mãng khôi lỗi thú tinh hồn không có, muốn một lần nữa phụ hồn mới có thể sử dụng. Quả đen khôi lỗi há mồm phun ra mấy chục đạo màu đỏ hỏa nhận, thanh điêu khôi lỗi há mồm phun ra hơn 10 đạo thanh sắc quang kiếm, tê giác khôi lỗi mạnh mẽ đâm tới, đem mấy cái cốt thi đụng vỡ nát, viên hầu khôi lỗi bước nhanh vọt tới một con cao cỡ một người cốt thi trước mặt, hai tay bắt lấy cốt thi thân thể, đem nó thân thể vỡ ra đến, hóa thành một đống hải cốt. Đại bộ phận cốt thi thực lực đều không mạnh, quỷ vật cũng giống vậy, bất quá vẫn là có 5 con quỷ tướng cùng 3 con trúc cơ kỳ cốt thi, quỷ vật dường như không muốn sống. Điên cuồng công kích Vương Trường Sinh chờ người. Nếu có nhân tại mấy trăm trượng hư không nhìn xuống, có thể phát hiện hết thể tu tiên giả đều bận rộn cùng quỷ vật chém giết, tiểu ngay cả kết đan kỳ tu sĩ cũng không ngoại lệ. Bốn tên kết đan kỳ tu sĩ, bị hàng ngàn con quỷ vật làm cho luống cuống tay chân, những này quỷ vật đẳng cấp tuy nhiên không cao, thế nhưng là không chịu nổi bọn chúng số lượng nhiều, trong đó có không ít quỷ tướng cấp bậc quỷ vật, bọn hắn cũng không dám chủ quan. Hai cái quỷ vương có thể an tâm công kích màn ánh sáng màu vàng. Tạm thời không được tu tiên giả quấy rầy. Chương 136, Quỷ Vương xông trận. Vương Trường Sinh khống chế bốn cái nhị giai khôi lỗi thú, nhường quỷ tướng cùng trúc cơ kỳ cốt thi tạm thời không thể tới gần người, bất quá quỷ vật số lượng nhiều lắm, sắp đặt tại nhị giai khôi lỗi thú nội linh thạch linh khí nhanh hết sạch. Vương Trường Sinh thu hồi nhị giai khôi lỗi thú, lấy ra huyền băng kỳ, liều mạng huy vũ, mặt cơ lập tức sáng rõ, một mảng lớn hàn khí thấu xương quét sạch mà ra, phụ cận mặt đất nhanh chóng kết băng. Cái này cũng chưa tính, hắn tế ra một viên lam sắc viên châu, quay tít một vòng về sau, đại lượng lam sắc quang điểm từ bên trong bay ra, hóa thành đại lượng thanh thủy, tản mát trên mặt đất. Các ngươi nhanh thi triển thủy hệ pháp thuật, đem mặt đất làm ướt. Vương Trường Sinh phân phó một tiếng, trong tay huyền băng kỳ hung hăng nhoáng một cái, một mảng lớn màu trắng hàn khí quét sạch mà ra, thanh thủy tiếp xúc đến màu trắng hàn khí, nhanh chóng kết băng, rất nhanh, lấy Vương Trường Sinh chờ người làm trung tâm, phương viên hơn 10 trượng bên trong mặt đất bao trùm lên nhất tầng thật dày tầng băng. Vương Minh Chiến chờ người hoặc thi triển thủy hệ pháp thuật, hoặc tế ra thủy hệ phụ triện, đem mặt đất làm cho ẩm ướt cộc cộc. Vương Trường Sinh liều mạng vùng vẩy huyền băng kỳ, màu trắng hàn khí liên tục không ngừng quét sạch mà ra, tầng băng càng ngày càng dày, diện tích càng ngày càng rộng lớn, một chút cốt thi tiếp xúc đến màu trắng hàn khí, cấp tốc bị đóng băng ở, không thể động đậy. Coi như cốt thi không có bị đóng băng ở, hành động cũng đại thụ ảnh hưởng, quỷ vật là vô hình chi thể, bất quá tầng băng tản ra hàn khí nhiều ít đối bọn chúng có phần ảnh hưởng. Một trận quái hống, mấy cái trúc cơ kỳ cốt thi há mồm phun ra một khẩu ngọn lửa màu xám trắng, đánh vào tầng băng phía trên, tầng băng nhanh chóng hòa tan xuống tới. Vương Trường Sinh trong mắt tàn khốc lóe lên, trong tay huyền băng kỳ hung hăng lắp một cái, một đạo bạch quang từ trên cột cờ bay ra, bay đến đỉnh đầu không trung về sau, hóa thành một đoàn mấy trăm trượng lớn nhỏ mây đen, to lớn mây đen quay cuồng một hồi về sau, lít nha lít nhít băng chùy từ bên trong rơi ra, hướng xuống đất đập tới. Một trận mưa rơi hàng rào lá châm đục, mười mấy con cốt thi bị lít nhít băng chùy đập trúng, hoặc ngã xuống, hoặc chậm lại tốc độ tiến lên. Băng chùy số lượng tuy nhiều, bất quá cốt thi cùng quỷ vật giống như là lên cơn điên, không ngừng phóng tới Vương Trường Sinh chờ người. Vương Trường Sinh thể nội pháp lực nhanh chóng trôi qua, sắc mặt cấp tốc tái nhợt xuống tới. Hắn nhìn một cái gần nhảy ra phụ triện thanh sắc phi đao, cắn răng một cái, trong tay huyền băng kỳ hung hăng nhoáng một cái, suy suy tiếng vang lớn, lít nha lít nhít màu trắng băng trầm bắn ra, xuyên thủng mấy chục cái đê giai quỷ vật thân thể. Một trận tiếng kêu thảm thiết vang lên, mặt đất thêm ra mấy chục khỏa to như hạt đậu âm châu. Quỷ tướng cùng trúc cơ kỳ cốt thi thủ đoạn công kích đơn nhất, Vương Trường Sinh nương tựa theo huyền băng kỳ, miễn cưỡng ngăn cản quỷ vật công kích, sắc mặt càng phát tái nhợt. Vương Minh Chiến đám người sắc mặt cũng khó nhìn, trong cơ thể của bọn họ pháp lực cũng tiêu hao không sai biệt lắm. Thanh âm đao, lên. Vương Như Yên một tiếng quát nhẹ, một thanh tản mát ra kinh người linh khí thanh sắc phi đao từ phụ triện bên trong bay ra, hướng phía chung quanh quỷ vật chém tới. Một trận tiếng kêu thảm thiết vang lên, thanh sắc phi đao những nơi đi qua, lấy thế tồi khô là hủ, đem quỷ vật cùng cốt thi đều chém giết. Phù bảo uy lực to lớn, những này quỷ vật cùng cốt thi căn bản không ngăn cản được, đều bị diệt sát. Mười hơi không đến, chung quanh quỷ vật bị chém giết hầu như không còn, bất quá không ngừng có cốt thi cùng quỷ vật từ tiền phương xông lại, thanh sắc phi đao xông vào trong đó, mạnh mẽ đâm tới, chỗ đến, cốt thi đều ngã xuống đất, quỷ vật thì phát ra một trận kêu thảm. Thời gian từng giờ trôi qua, quỷ vật cùng cốt thi dường như vô cùng vô tận, giết một nhóm, rất nhanh liền có một nhóm lao ra, trên mặt đất trải rộng âm châu cùng linh cốt. Chém giết đại lượng quỷ vật về sau, thanh sắc phi đao quang mang ảm đạm xuống. Vương Như Yên nhíu mày, phù bảo huy năng đang trôi qua nhanh chóng, bất quá nàng không dám dừng lại, tất cả mọi người pháp lực tiêu hao không sai biệt lắm, một khi bị quỷ vật cận thân, các nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nàng khống chế thanh sắc phi đao mạnh mẽ đâm tới, đem từng cái cốt thi chặn ngang chặt đứt, quỷ vật chạm đến thanh sắc phi đao, hét thảm một tiếng, hóa thành một viên âm châu. Non nửa khắc đồng hồ không đến, trên mặt đất nằm đại lượng hài cốt cùng âm châu. Thanh sắc phi đao đem hai cái trúc cơ kỳ cốt thi chém giết chi hậu, cùng thiểm một cái, hóa thành một trường thanh sắc phụ triện. Phốc phốc. Thanh sắc phụ triện không gió tự cháy, thiêu thành cho tàn, một trận âm phong thổi qua, tiêu thất vô tung vô ảnh. Lấy Vương Trường Sinh chờ người làm trung tâm, phương viên mấy trăm trượng khu vực bên trong, nằm đại lượng hải cốt màu trắng cùng âm châu, như là nhân gian địa ngục. Ô ô. Một trận quái dị quỷ kêu tiếng vang lên, đại lượng quỷ vật cùng cốt thi từ bốn phương tám hướng hướng Vương Trường Sinh chờ người đánh tới. Vương đạo hữu, đây là nhị giai đan dược hồi linh đan, có thể khôi phục nhanh chóng pháp lực. Vương Như Yên lấy ra một mai lam sắc dược hoàn, đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh nhìn qua sông tới quỷ vật, không chút nghĩ ngợi nuốt vào lam sắc dược hoàn, rất nhanh, trong bụng của hắn tiểu dâng lên nhất đại cổ linh khí, sắc mặt tái nhợt chậm rãi khôi phục hồng nhuận. Hắn cầm trong tay huyền băng kỳ, liều mạng huy vũ, lít nha lít nhít màu trắng băng trầm bắn ra, Vương Như Yên thì lấy ra nhất cái màu đỏ hồ lô ti, thổi lên. Đại lượng điểm sáng màu đỏ trống rông hiện hiện, nhanh chóng hóa thành một viên to bằng gian phòng cự hình hỏa cầu, nện ở quỷ vật trên thân. Ầm ầm. Cự hình hỏa cầu vỡ ra, hỏa diễm cuồn cuộn. Vương Trường Sinh cùng ông Như Yên, nhất băng một hỏa, tạm thời chặn quỷ vật, bất quá quỷ vật số lượng thực sự nhiều lắm, căn bản sát không hết. Một khắc đồng hồ chi hậu, Vương Trường Sinh cùng ông Như Yên trên mặt không nhìn thấy một tia huyết sắc, trong tay pháp khí quang mang ảm đạm xuống. Gặp tình hình này, quỷ vật cấp tốc vọt lên. Vương Trường Sinh vội vàng thả ra nhị giai khôi lỗi thú, cho chúng nó một lần nữa đổi trung phẩm linh thạch, khống chế nhị giai khôi lỗi thú đối phó quỷ vật. Pháp lực của hắn tiêu hao 7-8 phần, tốt đang thao túng khôi lỗi thú tiêu hao chính là thần thức, hắn còn có thể chống đỡ được. Vương Minh Chiến đám người pháp lực đã hết sạch, mặt không có chút máu, khôi phục pháp lực đan dược đã sử dụng hết, quỷ vật trả sát không hết. Vương Trường Sinh bây giờ cũng là nỏ mạnh hết đà, chỉ là cưỡng ép chống đỡ. Vương Như Yên sắc mặt trắng bệnh, trên trán chảy ra nhất tầng mồ hôi dị, nàng hai tay nắm hai khối một thuộc tính trung phẩm linh thạch, hấp thụ bên trong linh khí khôi phục pháp lực. Một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàng từ phía chân trời truyền đến, sát theo đó, một trận quái hống tiếng vang lên, phụ cận quỷ vật dường như nhận lấy một loại nào đó triệu hoán, nhao nhao hướng phía không trung đánh tới, cốt thi cũng giống vậy, nhao nhao hướng phía một phương hướng nào đó phóng đi. Thấy cảnh này, Vương Trường Sinh chờ người không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Không trung, lục bào nam tử mở ra huyết buồn đại khẩu, đại lượng quỷ ảnh chui vào trong cơ thể của hắn, thân thể của hắn cấp tốc bành trướng, hóa thành một con cao hơn 10 trượng, đầu sinh độc giác to lớn quỷ vật. Đây là bí thuật gì? Hồng bào nam tử cùng váy tím mỹ phụ hơi sững sờ, không dám tùy tiện công kích quỷ vật. Cùng lúc đó, đại lượng cốt thi hướng phía to lớn cốt điểu cân nhắc, một trận bạch quang chói mắt hiện lên, một đầu sau lưng mọc lên hai cánh, hình thể to lớn cốt long trống rông xuất hiện. Một tiếng quái hống, to lớn quỷ ảnh cùng cốt long hướng phía đối phương bay đi, tựa hồ là muốn tụ hợp. Không tốt, đừng để bọn chúng tụ hợp, bọn chúng giống như hiểu được một loại nào đó hợp thể bí thuật. Hồng bào nam tử la lớn, pháp quyết vừa bấm, một mảng lớn màu đỏ hỏa diễm từ hồ lô màu đỏ bên trong bay ra, hóa thành một đầu hình thể to lớn màu đỏ hỏa long, dương nhanh múa vuốt nhào về phía to lớn quỷ ảnh. Váy tím mỹ phụ thì tế ra một thanh tử sắc ngọc xích, hóa thành một mảng lớn thức ảnh, chém về phía to lớn quỷ ảnh. To lớn quỷ ảnh quay đầu, há mồm phun ra một cỗ tối tăm mở mị tâm phong, màu đỏ hỏa long tiếp xúc cấm phong, lập tức vỡ ra, hóa thành quần quật liệt diễm, thức ảnh tiếp xúc cấm phong, lập tức bay ngược ra ngoài. Nhân cơ hội này, to lớn quỷ ảnh tăng nhanh tốc độ, hướng phía cốt long phi đi. Lý Dương cùng Nho Sinh trung niên cũng vội vàng xuất thủ ngăn cản, bọn hắn tế ra pháp bảo đánh vào cốt long trên thân, chỉ là lưu lại nhàn nhạt bệnh ấn. Cốt long cùng to lớn quỷ ảnh hợp hai là một, khí tức cấp tốc dâng lên, vậy mà đạt đến quỷ anh kỳ. Giống. Một tiếng quái hống, cốt long dương nhanh múa vướt hướng phía chân trời đánh tới. Tốc độ của nó cực nhanh, tam cái hô hấp không đến, tựu đi vào màn ánh sáng màu vàng trước mặt. Ầm ầm. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, cốt long đâm vào màn ánh sáng màu vàng phía trên. Nó móng trái nắm lấy một thanh lục quang loẹ loẹ phi đao, móng phải nắm lấy một thanh bạch quang loẹ loẹ cốt đao, lục sắc phi đao cùng màu trắng cốt đao phân biệt đánh vào màn ánh sáng màu vàng phía trên, màn ánh sáng màu vàng đung đưa kịch liệt một cái, quang mang ảm đạm một chút. Cốt long há mồm phun ra một cỗ màu xanh nhạt hỏa diễm, đánh vào màn ánh sáng màu vàng thượng, lập tức bước lên lúc thì trắng nhãn, hỏa diễm bao phủ địa phương, quang mang tương đối tối nhạt. Lục sắc phi đao cùng màu trắng cốt đao hung hăng chạm tại ngọn lửa xanh lục bao phủ địa phương, màn ánh sáng màu vàng đung đưa kịch liệt một cái, mặt ngoài xuất hiện một vài trượng lớn nhỏ lỗ hổng, cốt long thuận lỗ hổng bay ra ngoài. Không tốt, nhanh ngăn lại nó. Lý Dương thầm kêu không tốt, la lớn. Bọn hắn còn chưa kịp ngăn cản, cốt long tiểu xuất hiện tại mấy trăm trượng bên ngoài, tốc độ cực nhanh. Nhưng vào lúc này, chói mắt hồng quang xuất hiện ở chân trời, hồng quang tản mát ra một cỗ khí thế kinh người, mục tiêu trực chỉ cốt long. Chương 137, ly khai. Cùng lúc đó, mấy đạo linh quang xuất hiện ở chân trời, hướng phía Lý Dương chờ người vị trí bay tới. Cốt long cảm nhận được hồng quang tản ra kinh người linh áp, không dám khinh thường, song chảo lắc một cái, màu trắng cốt đao cùng lục sắc phi đao tuần tự tế ra đi. Hai tiếng trầm đục, hồng quang đem màu trắng cốt đao cùng lục sắc phi đao chém thành hai đoạn, nhất cái chớp động, hồng quang hung hăng chạm tại cốt long trên đầu xuất hiện một đạo thật dài vết rách. Hồng quang rõ ràng là một thanh dài hơn 10 trượng hồng sắc cự kiếm, toàn thân óng ánh sáng long lanh, thân kiếm mặt ngoài bị nhất tầng màu đỏ hỏa diễm bao vây lấy. Đúng lúc này, một trận phạn âm từ trên cao truyền đến, cốt long đỉnh đầu đỗng nhiên sáng lên một trận kim quang, một tôn lớn chừng bàn tay kim sắc tiểu tháp trống rông hiện hiện, kim sắc tiểu tháp quay tít một vòng, hào quang tỏa sáng, kim sắc tiểu tháp hình thể tăng vọt đến cao mấy chục trượng, trên thân tháp trải rộng huyền ảo linh văn, mặt ngoài điêu khắc vài tôn Phật tượng. Một trận phạn âm vang lên, kim sắc tiểu tháp phun ra một mảnh kim quang, bao lại cốt long bộ phận thân thể. Cốt long bị kim quang cháo chỗ ở, lập tức bước lên một làn khói xanh. To lớn mặt ngoài Phật tượng dường như sống lại, kim quang phóng đại, bao lại cốt long thân thể, cốt long hình thể vụt nhỏ lại, bị kim quang cuốn vào cự tháp bên trong. Cự tháp bên trong truyền đến một trận châm đục, cốt long tựa hồ ở bên trong va chạm kim sắc cự tháp. Phật tượng quang mang phóng đại, trận trận phản âm đống nhiên vang lên. Kim sắc cự tháp phủ cận hư không tạo nên một trận gợn sóng. Một vệt kim quang trống rông hiện hiện, kim quang rõ ràng là một tên mặt mũi hiền lành kim bảo tăng nhân. A Di Đà Phật, xem ra bần tăng tới coi như kịp thời. Kim bảo tăng nhân gật đầu nói, pháp quyết vừa bấm, kim sắc cự tháp quang minh phóng đại, trong tháp truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương. Kim bảo tăng nhân trên thân không có chút nào pháp lực ba động, bất quá từ kim sắc cự tháp tản mát ra kinh người linh khí đến xem, kim bảo tăng nhân hiển nhiên không phải kết đan kỳ tu sĩ. Lúc này, một đỏ một lam lượng thanh bốn đạo độn quang cũng bay tới. Hồng sắc độn quang là một tên thân hình cao lớn áo bào đỏ đạo sĩ, ống tay áo bên trên có nhất cái tiểu kiếm đồ án. Lúc này, Lý Dương bốn tên kết đan kỳ tu sĩ cũng bay tới. Nhìn thấy Kim Bảo Tăng Nhân, bọn hắn hai mặt nhìn nhau, trong mắt không hẹn mà cùng lộ ra vài phần vẻ nghi hoặc. Lý Đạo Hữu, giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này là Quảng Tế Đại Sư. Đại sư là nguyên anh tu sĩ, biết được quỷ huyền tồn tại, chủ động tiến nhập quỷ huyền diệt quỷ, đại sư nghĩa cử, vạn bối khâm phục không thôi. Nói xong lời cuối cùng, áo bào đỏ đạo sĩ xông Kim Bảo Tăng Nhân túi người hành lễ, thần sắc cực vi cung kính. Nguyên anh tu sĩ. Lý Dương bốn người lập tức bừng tỉnh đại ngộ, trách không được nhẹ nhàng như vậy tiểu tiêu diệt quỷ vương, nguyên lai là một vị Phật Pháp cao thâm nguyên anh tu sĩ. Đa tạ đại sư xuất thủ tương trợ, chúng ta vội vàng không kịp. Kim Bảo Tăng Nhân khoát tay áo, lạnh nhạt nói, hàng yêu trừ ma, đây là bẩn tăng trách nhiệm, cũng là mọi người trách nhiệm, quỷ vương tuy nhiên tiêu diệt, bất quá các ngươi vẫn là phải định kỳ phái người tiến đến tuần sát, để tránh xuất hiện quỷ anh, kỳ quỷ vật, bẩn tăng tiểu không ở thêm, các ngươi tự tiện. Kim Bảo Tăng Nhân khiêm tốn nói, thu hồi pháp bảo, hóa thành một đạo kim quang về phía chân trời bay đi. Cũng không lâu lắm, hắn tiểu biến mất không thấy. Hồng bào nam tử nhíu mày, nhìn về phía áo bào đỏ đạo sĩ, Triệu đạo hữu. Các ngươi mời đến Quảng Tế đại sư, nói sớm a. Tỉnh chúng ta phái ra nhiều người như vậy tìm kiếm quỷ vật. Quảng Tế đại sư cũng không phải chúng ta mời tới, mà là hắn dạo chơi đi ngang qua nơi đây, nếu không phải lão nhân gia ông ta biết được có quỷ vật làm loạn, chúng ta còn không biết có một vị nguyên anh tu sĩ đi ngang qua nơi đây. Nói trở lại, Lý đạo hữu, các ngươi ngay cả một con quỷ vương cũng giết không được, đây cũng quá không nói được. Không sai, nói xong hai nước liên thủ, các ngươi xuất công không xuất lực, nghiêm trọng làm trái lời hứa. Hồng bào nam tử lắc đầu, các ngươi hiểu lầm. Đây cũng không phải là một con quỷ vương, mà là hai cái, bọn chúng thế mà hiểu được hợp thể chi thuật, thực lực đại trướng, còn có hai kiện pháp bảo, lúc này mới phá vỡ tứ giai trận phù. Hợp thể chi thuật. Được rồi, đã quỷ vương đã bị diệt, chúng ta trước dẫn người ly khai đi. Đem cửa vào phong ấn, quỷ huyên trong thừa thải nhiều loại âm thuộc tính vật liệu, chúng ta hảo hảo đàm một cái, làm sao phân. Không có vấn đề, ra ngoài bàn lại. Lý Dương bay trở về màn ánh sáng màu vàng bên trong, lớn tiếng nói ra. Tất cả mọi người nghe lệnh, thu thập một chút, chuẩn bị ly khai quỷ huyên, luận công hành thưởng, xuất phát địa điểm tụ hợp. Nghe lời này, Vương Trường Sinh cùng ông Như Yên liếc mắt nhìn lẫn nhau, đều có thể nhìn thấy đối phương trong mắt vẻ mừng rỡ. Vương Trường Sinh chỉ vào tán loạn trên mặt đất âm châu cùng linh cốt, hỏi, Vương Tiên Tử, những vật này làm sao phân? Tán loạn trên mặt đất âm châu cùng linh cốt thực sự quá nhiều, nếu là không thương lượng xong như thế nào phân chia, hai nhà người rất có thể vì tranh đoạt âm châu cùng linh cốt đánh nhau. Tình huống hiện tại cùng vừa rồi không đồng dạng, vừa rồi vì sinh tồn, hai nhà đồng tâm hiệp lực, bây giờ vì phân bảo, nhưng không cách nào đồng tâm. Vương Trường Sinh lời này vừa dứt, Vương Minh Chiến năm người vội vàng cấp khôi lỗi thú đổi mới linh thạch, Vương gia tu sĩ mặt mũi tràn đầy đề phòng, trên tay chụp lấy linh phủ. Vương Như Yên trầm ngâm một lát, nói, phía đông ngươi, phía tây ta, như thế nào? Không có vấn đề, lục thúc, giao cho các ngươi. Vương Trường Sinh rất sảng khoái đáp ứng. Vương Trường Sinh cùng ông Như Yên mặt đối mặt đứng đấy, lẫn nhau phòng bị đối phương, 10 tên luyện khí kỳ tu sĩ vội vàng nhặt lên trên đất âm châu cùng linh cốt. Nửa khắc đồng hồ về sau, Vương Minh Chiến đem nhất cái túi chữ vật giao cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh thần thức quét qua, trong mắt lộ ra vài phần vẻ mừng rỡ. Vương Đạo Hữu, tiểu muội đi trước một bước, ngày sau có cơ hội, chúng ta lại hợp tác. Vương Như Yên tế ra thanh sắc phi toa, mang theo ông già tu sĩ ly khai. Vương Trường Sinh không có lưu thêm. Cấp quả đen khôi lỗi đổi mới linh thạch, chở Vương Minh Chiến 5 người ly khai. Sau gần nửa canh giờ, hắc sát thạch lâu trước mặt, tụ tập hơn 70 tên tu tiên giả. Nguyên bản có hơn 400 tu tiên giả, bất quá vừa rồi quỷ vương va chạm trận pháp thời điểm, đại lượng quỷ vật cùng cốt thi điên cuồng công kích tu tiên giả tử thương thảm trọng. Vương Trường Sinh ánh mắt nhanh chóng từ trong đám người lướt qua, nhường hắn thất vọng là, hắn không nhìn thấy Triệu Ngọc Đường thân ảnh, cũng không có thấy Triệu Ngưng Hiên. Lâm Quân Đình còn sống. Cùng hai tên tử tiêu môn đệ tử vừa nói vừa cười nói chuyện phiếm. Lý Dương nhường nhân đăng ký tạo sách, cũng để bọn hắn giao ra trên tay âm châu cùng linh cốt, hối đoái thành điểm cống hiến, tại chỗ kiểm kê, tại chỗ hối đoái, lấy đó công bằng. Điểm này, đạt được ở đây tu sĩ nhất trí tán đồng. Lâm Quân Đình cùng tử tiêu môn đệ tử một đội, tuy nhiên tính mệnh không lo, không có đạt được bao nhiêu thứ. Cái khác tu tiên gia tộc cũng kém không nhiều, trên tay không có bao nhiêu âm châu cùng linh cốt. Bất quá có mấy cái tu tiên gia tộc xuất ra không ít âm châu cùng linh cốt. Thanh Châu Tôn gia, Ích Châu Dư gia, Ung Châu Viên gia, Thục Châu Đừng gia, cái này tứ cái tu tiên gia tộc lấy ra âm châu cùng linh cốt rất nhiều. Đương nhiên, Vương Như Yên lấy ra âm châu cùng linh cốt nhiều nhất, Vương gia là Tống quốc đệ nhất tu tiên gia tộc, điểm này, những người khác không cảm thấy ngoài ý muốn. Vương Trường Sinh lấy ra đại lượng âm châu cùng linh cốt, Vương gia chỉ là nhất cái danh bất kiến chuyện tiểu gia tộc, xuất ra nhiều như vậy âm châu cùng linh cốt, gây nên một trận rối loạn, Lâm Quân Đình sắc mặt rất khó coi. Vương Trường Sinh cùng ông Như Yên là đồng nhất chi đội ngũ, Lý Dương Đảo không kỳ quái, Vương Trường Sinh xuất ra âm châu cùng linh cốt tuy nhiều, thế nhưng là so ra kém ông gia, Tuân gia, Dư gia, Viên gia, Đường gia cái này năm cái tu tiên gia tộc. Hơn một canh giờ về sau, kiểm kê hoàn tất, các nhà đại biểu lần lượt tiến lên, hối đoái đồ vật. Vương Trường Sinh đổi được một mai trúc cơ đan cùng hai bình nhị giai trung phẩm dưỡng thần đan, bất quá hắn chưa thể thu hoạch được thăng tiên lệnh, vài vị tu tiên môn phái đệ tử xuất ra âm châu cùng linh cốt tương đối nhiều, bọn hắn chẳng những thu hoạch được trúc cơ đan, riêng lẻ vài người còn chiếm được một mai thăng tiên lệnh, không biết vì cái gì, Vương gia chưa thể đạt được một mai thăng tiên lệnh. Đương nhiên, hối đoái vật phẩm thời điểm là truyền âm giao lưu, cái khác nhân chỉ thấy Vương Trường Sinh đạt được tam cái bình sứ, đến nỗi bên trong đựng là cái gì, bọn hắn cũng không biết. Vương Trường Sinh lấy ra đại lượng âm châu cùng linh cốt, hối đoái một mai trúc cơ đan không thành vấn đề, điểm này, Lâm Quân Đình rất rõ ràng. Hối đoái hoàn tất, Lý Dương thả ra một chiếc thanh sắc phi chu, chúng tu sĩ lần lượt đi tới. Đi! Lý Dương một đạo pháp quyết đánh vào thanh sắc phi chu phía trên, thanh sắc phi chu lập tức quang mang phóng đại, chở đám người hướng phía không trung bay đi. Chương 138, dự định. Hơn một tháng sau, một con quạ khôi lỗi cùng một mai thanh sắc phi toa xuất hiện trên bầu trời Thanh Liên Sơn. Chính là Vương Trường Sinh một đoàn người. Ly khai Quỷ Uyên về sau, Vương Như Yên chủ động đưa ra, cùng Vương Trường Sinh đồng hành. Vương gia bất quá là nhất cái tiểu gia tộc, xuất ra đại lượng âm châu cùng linh cốt, khó tránh khỏi sẽ gặp nhân đố kỵ. Vương Như Yên đưa ra cùng Vương Trường Sinh đồng hành, thứ nhất là trợ giúp Vương Trường Sinh, hay là, nàng cũng lo lắng người khác xuống tay với nàng. Vương Trường Sinh rất sảng khoái đáp ứng xuống, nói thật, trong ngực cất trúc cơ đan, hắn có phần nơm nớp lo sợ, hắn không riêng để phòng tu sĩ khác. Chả đề phòng ông Như Yên, bất quá ông Như Yên cũng đề phòng hắn. Hai người đề phòng lẫn nhau ỷ vào. Nhường Vương Trường Sinh thở dài một hơi chính là, trên đường đi bình an vô sự. Vương Đạo Hữu, Tống Quân Thiên Lý Trung Tu nhất biệt, chúng ta xin từ biệt, có rảnh rỗi, ngươi có thể đến chúng ta ông ra làm khách, tiểu muội tùy thời hoan nghênh. Nói xong, ông Như Yên liền muốn rời khỏi. Chậm đã, ông tiên tử, cái này hai kiện nhị giai khôi lỗi thú có phần tổn hại, bất quá còn có thể khu xử. Tạm thời cho ngươi mượn sử dụng đi. Lần sau gặp mặt, ngươi trả lại cho ta. Vương Trường Sinh đem hai viên mặt ngoài có vết rách viên châu ném cho Vương Như Yên, vừa cười vừa nói. Hắn đã an toàn về nhà, có thể luyện chế mới nhị giai khôi lỗi thú. Cái này hai kiện nhị giai khôi lỗi thú lưu tại trên thân, cũng bất quá là đặt ở trong túi trữ vật, còn không bằng cấp cho Vương Như Yên, làm thuận nước dòng thuyền. Vậy xin đa tạ rồi, Vương Đạo Hữu, tạm biệt. Vương Như Yên cảm ơn một tiếng, dưới chân thanh sắc phi toa lập tức quang mang phóng đại. Rất nhanh liền tiêu thất ở chân trời. Vương Trường Sinh cùng Vương Minh Chiến đi vào thư phòng, nói với Vương Minh Viễn một cái Quỷ Uyên chi hành. Vương Minh Viễn biết được Vương Trường Ca năm người chết tại Quỷ Uyên bên trong, mười phần bi thống. Vương Minh Chiến thở dài nói, Tam Ca, tình huống lúc đó đặc biệt nguy hiểm, chúng ta không có thể đem Minh Hạo thi thể của bọn hắn mang về. Không trách các ngươi có thể còn sống trở về, chính là vạn hạnh trong bất hạnh, các ngươi không trở về phía trước, ta cùng nhị bá cả ngày nơm nớp lo sợ, chỉ sợ các ngươi không về được. Hiện tại các ngươi trở về, ta cùng nhị bá có thể ngủ cái an tâm cảm giác. Đúng rồi, Trường Sinh, viên kia trúc cơ đan, ngươi dự định xử trí như thế nào? Vương Trường Sinh đã sớm nghĩ tới cái vấn đề này, hiện tại tộc nội có 3 tên trúc cơ tu sĩ, bất quá Lâm gia đã đem đầu mâu nhắm ngay Vương gia, có thể lại nhiều ra một vị trúc cơ tu sĩ, bất quá không thể lộ diện, phải làm vì ám tử tồn tại, để tránh Vương gia bị Lâm gia tận diệt. Cha, tộc nội hiện tại có hy vọng nhất tiến vào trúc cơ kỳ tộc nhân có ai? Thất đệ cùng 21 đệ, thất đệ đã tu luyện tới luyện khí cửu tầng, đến nỗi 21 đệ, đã là luyện khí bát tầng, nếu như nói phải làm vì ám tử tồn tại, 21 đệ muốn tốt một chút, hắn mấy năm này đều không hề lộ diện, liền xem như trúc cơ, người khác cũng không biết, thất đệ mấy năm này một mực tại bên ngoài buôn đầu, rất nhiều người đều biết hắn tồn tại, nếu là hắn đột nhiên mất tích, coi như nói là bị nhân ám hại, người khác đều không nhất định tin tưởng, ngươi vừa cầm tới. Trúc cơ đan, thất đệ tiểu nộ hại. Lâm gia còn không có ngốc đến mức này. Cũng thế, vậy cứ như thế, cái này mai trúc cơ đan trước thu nhập tộc nội bảo khố, chờ 21 thúc tiến vào luyện khí cửu tầng, lại tìm cái cơ hội thích hợp, đem trúc cơ đan cho hắn, bất quá cứ như vậy, cảm giác quái có lỗi với thất thúc, hắn một mực tại bên ngoài thay gia tộc buôn đầu, đã đạt tới luyện khí cửu tầng, có trúc cơ đan không cho hắn phục dụng, bây giờ nói không đi qua. Vương Minh Chiến thở dài một hơi, nói ra, cái này cũng không thể trách ngươi, dù sao mới trúc cơ tu sĩ, không thể lộ diện, những năm này gia tộc chúng ta quật khởi quá nhanh, còn tốt Trường Phong trúc cơ tin tức không có truyền đi, nếu không lần này Quỷ Huyền chuyến đi, chúng ta Vương gia chỉ sợ muốn phái hai vị trúc cơ tu sĩ tiến về, Vương gia thế nhưng là phái tam vị trúc cơ tu sĩ, thực lực càng mạnh tu tiên gia tộc, xuất lực càng lớn. Đúng vậy a. Cha, lần này Quỷ Huyền chuyến đi, Lâm gia tính kế chúng ta có thể tránh thoát một lần, tránh không khỏi lần thứ hai lần thứ ba, ta đề nghị, điều ra bộ phận nhân thủ cùng một chút tài chính, tiến về Ngụy Quốc can thân, nếu là Lâm gia cùng chúng ta vạch mặt, chúng ta cũng không trở thành bị nhân tận diệt. Vương Minh Viễn gật đầu, vấn đề này, nhị bá cùng ta thảo luận qua, tại các ngươi trở về phía trước, tiểu phái một bộ phận nhân tiến về Ngụy Quốc, hết thảy 20 người, Trường Vũ, Trường Bình đều đi, ai, nếu là chúng ta có thể cùng kết đan kỳ tu sĩ đáp lên quan hệ liền tốt. Vương Minh Chiến nhãn châu xoay động, cười cười, nói ra, Tam ca, chúng ta có cơ hội cùng kết đan kỳ tu sĩ đáp lên quan hệ, chỉ là nhìn Trường Sinh có nguyện ý hay không. Một câu bừng tỉnh người trong động, Vương Minh Viễn đôi mắt sáng lên, nói, ngươi nói là cùng ông gia kết thân. Nếu là có thể ông gia kết thân, chẳng những có thể hóa giải dưới mắt khốn cục, chúng ta còn có thể mượn nhờ ông gia lực lượng phát triển thế lực của mình. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Vương Trường Sinh. Lần này Quỷ Huyền chuyến đi, Vương Trường Sinh cùng ông Như Yên hiệp lực hợp tác, hai người lại cùng nhau trở về Thanh Liên Sơn. Nói thật, Vương Trường Sinh đối ông Như Yên rất có hảo cảm, tuy nhiên trên đường ông Như Yên để phòng hắn, bất quá cái này cũng rất bình thường, hắn cùng ông Như Yên dù sao không phải người một nhà, ông Như Yên có chỗ để phòng rất bình thường. Hắn cùng ông Như Yên tiếp xúc thời gian tuy nhiên không dài, bất quá ông Như Yên làm chuyện cẩn thận, thức đại thể, ngược lại là nhất cái hiền nội trợ. Vương Trường Sinh do dự một chút, nói ra, Vương gia là tu tiên đại tộc, chưa hẳn có thể để ý chúng ta Vương gia tiểu gia tộc này đi. Lấy Vương Như Yên tư sắc cùng thân phận, Vương Trường Sinh tin tưởng rất nhiều nhân tranh nhau cưới, còn nữa, tu tiên gia tộc coi trọng nhất lợi ích, Vương gia cùng ông gia kết thân, chỗ tốt rất nhiều, thế nhưng là Vương gia có thể được đến chỗ tốt gì? Khôi lỗi chi thuật, tựa hồ còn chưa đủ, tăng thêm Bạch Vân lĩnh đầu kia nhị giai linh mạch, có lẽ đủ phân lượng, không gì hơn cái này vừa đến, Vương gia nỗ lực lợi ích quá lớn. Nếu là không có đạt được đầy đủ hồi báo, vậy liền thua thiệt lớn. Các ngươi đang nói gì đấy? Vương Diệu Tông đi đến. Vương Minh Viễn một năm một mười nói một lần, Vương Diệu Tông nghe, cười ha ha một tiếng, nhìn về phía Vương Trường Sinh, trịnh trọng hỏi, Trường Sinh, nhị bá công hỏi ngươi, nếu để cho ngươi cưới vị kia Vương Như Yên, ngươi có bằng lòng hay không? Nghĩ rõ ràng lại trả lời, ngươi đã là trúc cơ tu sĩ, hôn nhân đại sự của ngươi, từ chính ngươi làm chủ. Vương Trường Sinh cân nhắc lại lo, nghiêm túc nhẹ gật đầu. Tuy nhiên ta cùng ông tiên tử tiếp xúc thời gian không dài, bất quá nàng hướng đạo chi tâm kiên định, xử sự vừa vặn, trọng yếu nhất chính là, nàng tế ra phù bảo diệt sát âm quỷ tạm thời điểm, nàng nếu là xuống tay với ta, ta căn bản không có cách nào ngăn cản, trừ cái đó ra, nàng lợi dụng phù bảo diệt sát không ít quỷ vật cùng cốt thi, nguyện ý đem đoạt được âm châu cùng linh cốt cùng chúng ta chia đều, mà không phải tính toán chi ly. Có thể thấy được nàng lòng dạ rộng lớn, đúng là nhất cái hiền nội trợ, chỉ là không biết nàng đối tôn nhi thái độ. Vương Diệu Tông khẽ vuốt một cái sợi râu, cười nói ra, vậy là được rồi, khôi lỗi chi thuật, nhị giai linh mạch, trúc cơ đan, Vương gia hẳn là cũng thỏa mãn, rèn sắt khi còn nóng, nhị bá công hiện tại tiểu mang ngươi thượng Vương gia cầu hôn, sớm một chút đem sự tình làm được, dạng này Lâm gia coi như lại nghĩ cấp chúng ta hạ ngang chân, cũng muốn kiêng kỵ một hai. Vương Minh Viễn cao mày nói, nhị bá, phần này xính lễ, có phải hay không nặng một chút? Khôi lỗi chi thuật, nhị giai linh mạch cùng trúc cơ đan, cái này ba món đồ. Mỗi một dạng đều mười phần chân quý, lấy ra làm xính lễ, không khỏi quá xa xỉ đi. Đúng vậy a, nhị bá, trúc cơ đan thế nhưng là dùng minh hạo mạng của bọn hắn đổi lấy. Vương Minh Chiến gật đầu phụ hòa nói. Các ngươi a, ánh mắt thiện cận, cư lão phu biết, Vương gia kết đan kỳ tu sĩ Vương Hoa Sơn tiến vào kết đan kỳ không đến trăm năm, Vương gia chữ lót dựa theo hoa, thiên, thường, như, kỳ, hiếu sắp xếp, Vương Như Yên là đời thứ tư, nàng tuổi không lớn lắm cũng đã là trúc cơ tu sĩ. Khẳng định là Vương gia hoạch tâm tộc nhân, Vương gia là Tống quốc tu tiên đại tộc, có như thế một vị quan hệ thông gia chiếu cố, chỉ cần Vương Hoa Sơn tại thế, liền có thể bảo đảm chúng ta Vương gia mấy trăm năm bình an. Xuất gia xính lễ nhẹ, Vương gia trướng mắt không nói, thậm chí hội thẹn quá hóa giận, các ngươi đừng quên, Vương Như Yên đã là trúc cơ tu sĩ, ăn vào trúc cơ đan chưa hẳn nhất định trúc cơ, nếu là Trường Sinh đã cưới Vương Như Yên, chúng ta liền có thêm một vị trúc cơ tu sĩ, như thế tính toán. Chúng ta cũng chính là xuất ra khôi lỗi chi thuật cùng nhị giai linh mạch tuy nhiên chân quý, thế nhưng là cùng gia tộc căn nguy, vẫn là kém xa, không nói những cái khác, nếu như tứ đại môn phái lại có chiêu mộ, Tử Tiêu môn nhân nhường lão phu cùng Trường Sinh cùng đi, chúng ta dám cự tuyệt a?
Trường Sinh ngươi cứ nói đi. Vương Trường Sinh gật đầu, nói, Tôn Nhi tán đồng nhị bá công cách nhìn, Vương gia là đại tộc, chúng ta xuất ra đồ vật tuy nói chân quý, Vương gia còn chưa nhất định để ý, xính lễ nhẹ, Vương gia trong lòng khẳng định hội không thoải mái, thành như nhị thúc công sở nói, nếu là lại có chiêu mộ, Tử Tiêu môn để cho ta cùng nhị bá công cùng đi, chúng ta căn bản không dám kháng mệnh, hiện tại vấn đề là, Vương Hoa Sơn sẽ đồng ý cửa hôn sự này à? Liên quan tới này sự, trong lòng của hắn cũng không chắc. Nếu là Vương Hoa Sơn không đồng ý này sự, đổi nhất người cũng được, Trường Ca chết rồi, Trường Nghị là đệ đệ hắn, Trường Nghị cưới Vương gia một vị luyện khí kỳ nữ tộc nhân, Vương gia có lẽ sẽ đồng ý, hoặc là đem Trường Vũ gả cho Vương gia tu sĩ, vô luận như thế nào, cửa hôn sự này là quyết định, nếu không lần tiếp theo chiêu mộ, chỉ sợ sẽ là ta cùng Trường Sinh mất mạng thời điểm. Đối với cái này, Vương Trường Sinh rất là tán thành. Vương Trường Sinh cùng Vương Diệu Tông hai vị trúc cơ tu sĩ đều đồng ý chuyện này, Vương Minh Viễn cùng Vương Minh Chiến đương nhiên sẽ không phản đối. Nói chuyện phiếm trong chốc lát, Vương Trường Sinh liền rời đi thư phòng, vấn an Liễu Thanh Nhi cùng Vương Trường Nguyệt. Liễu Thanh Nhi biết được Vương Trường Sinh muốn đi Vương gia cầu hôn, mặt mày hớn hở, Sinh Nhi, cái này Vương cô nương là người thế nào? Cùng nương nói một chút các ngươi nhận biết quá trình. Chương 139, tiếp thu ý kiến của chúng. Vương Trường Nguyệt biết được Vương Trường Sinh muốn kết hôn, chu miệng nhỏ, cau mày nói, ta không muốn ca ca kết hôn, ta không muốn tẩu tử. Trường Nguyệt, làm sao nói đâu? Ca ca lớn, muốn kết hôn, người lớn cũng muốn lấy chồng, trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng, đây là rất bình thường. Liêu Thanh Nhi ngữ trọng tâm trường dạy bảo nói, ta không muốn ca ca kết hôn, nếu là hắn kết hôn, liền sẽ không mua cho ta ăn. Vương Trường Sinh dở khóc dở cười, cương triều nhéo nhéo Vương Trường Nguyệt mặt tròn nhỏ, cười nói, nha đồng đốc, ca ca nếu là thành thân, về sau liền thêm một người mua cho ngươi ăn, cháu ngươi chất nữ lớn lên, cũng phải cấp ngươi mua đồ ăn. Thật sao? Đương nhiên là thật, ca ca lúc nào lừa qua ngươi? Vương Trường Nguyệt đôi mắt thả ra một vòng tinh quang, thúc giục nói, vậy thì tốt, ca ca nhanh thành thân, ngươi cùng tẩu tử mua cho ta ăn. Liêu Thanh Nhi cười cười, nói ra, tốt, nương muốn nói cho ca ca một hồi lời nói, ngươi đi ra ngoài trước chơi đi. Trường Sinh, cho nương nói một chút cùng vị này vòng cô nương nhận biết trải qua, nương thay ngươi đem giữ cửa ải. Vương Trường Sinh không lay chuyển được Liễu Thanh Nhi, một năm một mười nói một lần. Chúng ta Vương gia cùng ông gia không có bao nhiêu giao tình, trước đó, cũng không có bao nhiêu vắng lai, tùy tiện tới cửa cầu hôn, có chút đường đột, ông gia cự tuyệt tỷ lệ vẫn là rất lớn, còn nữa, Sinh, ngươi có biết ông cô nương không có hôn ước? Ngươi cùng với nàng mới thấy qua vài lần. Người ta chưa hẳn thích ý ngươi, ngươi đừng quên Trường Tuyết sự tình. Nhị bá nói không sai, chúng ta nếu có thể cùng ông gia kết thân, đối với gia tộc phát triển có trợ giúp rất lớn, Lâm gia cũng sẽ kiêng kỵ một hai, bất quá chúng ta cùng ông gia nhiều hơn vắng lai, cũng có thể đạt tới kết quả này, dục tốc bất đạt, nương cảm thấy vẫn là chậm chậm lưu toan, cứ như vậy, xác suất thành công lớn hơn một chút không nói, các ngươi cũng có thời gian hiểu nhau, ngươi cũng đừng quên, Vương Như Tiên đã là trúc cơ tu sĩ, chúng ta Vương gia chỉ là nhất cái tiểu tộc, quan hệ vốn là không ngang nhau, ta nếu là Vương Hoa Sơn, ta liền không đáp ứng. Liêu Thanh Nhi khách quan phân tích nói. Nương, chúng ta thế nhưng là lấy ra khôi lỗi chi thuật, nhị giai linh mạch cùng trúc cơ đan, phần này xính lễ đủ dày đi. Liêu Thanh Nhi mỉm cười, lắc đầu nói ra, xính lễ là trọng hậu, bất quá ta hỏi ngươi, ngươi nếu là Vương Hoa Sơn, ngươi là coi trọng xính lễ vẫn là cháu rể nhân phẩm. Nương biết, Lâm gia âm thầm chơi ngang chân, để ngươi cùng nhị bá sinh lòng cố kỵ, nóng lòng trèo giao một vị kết đan kỳ tu sĩ, vấn đề là, chúng ta cầm ra được đồ vật. Cái khác tu tiên gia tộc không bỏ ra nổi tới. Vương gia còn kém rất rất xa Vương gia, dục tốc bất đạt, chỉ có thể chậm chậm lưu toan, thành như nhị bà nói, thực sự không đi, để Trường Nghị cưới Vương gia luyện khí kỳ nữ tu, vạn nhất đối phương để ngươi cưới luyện khí kỳ nữ tu đâu. Đây là có nhiều khả năng sự tình, điểm trọng yếu nhất, Quỷ Huyên chuyến đi, Vương gia chết không ít tộc nhân, hiện tại tới cửa cầu thân, rất là không ổn. Liêu Thanh Nhi tâm tư tương đối mảnh, giam ba câu, lập tức đâm trúng yếu điểm. Vương Trường Sinh nghe, cảm thấy Liêu Thanh Nhi nói rất có lý, hôn nhân đại sự, không thể quá qua loa, hắn đối ông Như Yên hiểu rõ có hạn, còn nữa, cùng ông gia nhiều hơn vắng lai, Lâm gia đồng dạng hội kiêng kỵ một hai. Ông gia chết không ít tộc nhân, Vương gia cũng đã chết không ít, lúc này tới cửa cầu hôn xác thực không thích hợp, đương nhiên, chủ yếu là Lâm gia âm thầm chơi ngáng chân, tăng thêm Vương Trường Tuyết mất tích, để Vương Trường Sinh cùng Vương Diệu Tông rất cảm thấy áp lực, nếu có thể cùng ông gia thông gia, áp lực hội giảm bớt rất nhiều. Bất quá nghe Liễu Thanh Nhi một phen, Vương Trường Sinh phát hiện tự mình quá vội vàng sao động, đổi vị suy nghĩ, nếu như hắn là Vương Hoa Sơn, cũng sẽ không đồng ý cái môn này việc hôn nhân. Nói cho cùng, hai nhà không có gì vắng lai, giao tình rất nhạt, Vương Trường Sinh cùng ông Như Yên lẫn nhau hiểu rõ cũng không đủ. Vương Trường Sinh thở dài ra một hơi, cười nói ra, nương, vẫn là ngài nhìn thấu triệt, nếu không phải ngài nhắc nhở, chỉ sợ cũng làm hư. Không phải ta nhìn thấu triệt, ta tin tưởng cha ngươi cùng lục đệ cũng đã nhìn ra, bất quá ngươi cùng nhị bá đều đồng ý việc này, bọn hắn không tốt phản đối, dù sao các ngươi là trúc cơ tu sĩ, gia tộc không giống như là tông môn, đẳng cấp sông nghiêm, ngươi trúc cơ, vẫn là trường chữ lót, nhìn thấy tộc lao vẫn là phải vân an, bất quá tại đối ngoại sự vụ bên trên, trúc cơ tu sĩ ý kiến rất trọng yếu, lúc trước để tộc nhân sớm ra làm việc, bộ phận tộc nhân đều không đồng ý, ngươi nhị bá công nói. Câu nào, liền không có bất kỳ phản đối thanh âm. Vương Trường Sinh tỉ mỉ nghĩ lại, phát hiện Liêu Thanh Nhi nói không sai, từ khi hắn trúc cơ về sau, lời hắn nói, Vương Minh Viễn liền không có phản đối qua, nhiều lắm là bổ sung vài câu. Nương là nữ nhân gia, không hiểu quá nhiều đạo lý, bất quá tiếp thu ý kiến quần chúng đạo lý vẫn là hiểu được, ngươi không có trước trúc cơ, tộc vụ đều do cha ngươi cùng tộc lão nhóm thương lượng xử lý, sau đó lại bẩm báo nhị bá, ngươi trúc cơ về sau, cha ngươi đã thật lâu không cùng tộc lão nhóm thương thảo tộc vụ, không phải cha ngươi không nghĩ, mà là quyền quyết định không ở đây ngươi cha trên tay, Trường Sinh, không phải nương nói ngươi, ngươi dám cam đoan ngươi làm quyết định đều là chính xác. Nhân không phải thánh hiền ai có thể không qua, không phải nương nói chuyện giật gân, một khi ngươi hoặc là nhị bá làm ra nhất cái sai lầm chí mạng, sợ rằng sẽ cho gia tộc mang đến tai họa ngập đầu. Vương Trường Sinh nghe vậy, dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, Liêu Thanh Nhi nói rất có lý, tiếp thu ý kiến của chúng, một người lực lượng có hạn, ý nghĩ không có khả năng chủ đáo. Hắn hít sâu một hơi, đứng dậy, xông Liêu Thanh Nhi túi người hành lễ, nói, đa tạ mẫu thân nhắc nhở, hài nhi suýt nữa ủ thành đại họa. Biết sai có thể cải thiện vô cùng chỗ này, ngươi nếu là có sự tình, liền đi mau lên. Vương Trường Sinh lên tiếng, quay người rời đi. Đi vào Vương Diệu Tông nơi ở, Vương Trường Sinh đem Liêu Thanh Nhi lặp lại một lần. Vương Diệu Tông trịnh trọng nhẹ gật đầu, nói ra, việc này là nóng nội, mẹ ngươi đề nghị này rất tốt, tiếp thu ý kiến của chúng, hai người chúng ta nhân là người quyết định, khó tránh khỏi có cân nhắc không chu toàn địa phương, cần phải có nhân tới tra lỗ hổng bổ sung, chúng ta lập tức mở hội nghị, mời tứ ca bọn hắn tới thương thảo tộc vụ. Nhị ba công, ta cảm thấy chúng ta có thể làm cái thính hiền tương, 40 tuổi đã ngoài tộc nhân, vô luận nam nữ, đều có thể cho gia tộc đề nghị, một khi áp dụng, trọng thưởng. Cái chủ ý này không sai, chúng ta trước tổ chức tộc hội đi. Một chén trà thời gian về sau, hơn 10 người vương gia tộc nhân tập hợp từ đường, Vương Trường Sinh cùng Vương Diệu Tông chủ trì lần này hội nghị. Vương Trường Sinh đem quỷ huyền chi hành nói một lần, tính cả Lâm gia tính toán cùng muốn hướng về ông gia cầu hôn hai chuyện này cũng đã nói ra. Đám người thảo luận hơn một canh giờ, đưa ra rất nhiều quý giá đề nghị. Nghe tộc lao nhóm đề nghị, Vương Diệu Tông bỏ đi ông gia cầu hôn suy nghĩ, dự định trước nhiều cùng ông gia lui tới, chậm chậm mưu toan. Sáng ngày thứ hai, Vương Minh Viễn cho Vương Minh Hạo năm tên tộc nhân cử hành long trọng tang lễ, người đầu bạc tiễn người đầu xanh, Trương Nguyệt Nga khóc chết đi sống lại, bi thống đến cực điểm, ngất đi, Liêu Thanh Nhi trở nữ quyến cẩn thận chiếu khán, Trương Nguyệt Nga lúc này mới không có ra cái đại sự gì. Trương Nguyệt Nga sau khi tỉnh lại, lập tức cho Vương Trường Nghị thu xếp hôn sự, sợ Vương Trường Nghị ngày nào liền không có, nàng không ngăn Vương Trường Nghị, bất quá nếu là đem Vương Trường Nghị phái đi ra chấp hành nhiệm vụ, Vương Trường Nghị nhất định phải cho nàng lưu lại một cái cháu trai. Vương Trường Nghị đã là luyện khí 7 tầng, tại trường chữ lót trung, tư chất tương đối tốt, trúc cơ tỷ lệ tương đối lớn. Vương Trường Sinh cùng Vương Minh Viễn hợp lại kế tạm thời không cho Vương Trường Nghị phái phát nhiệm vụ, để hắn an tâm tu luyện, Trương Nguyệt Nga lúc này mới yên tĩnh xuống. Tang lễ qua đi, Vương Minh Viễn kiến tạo nhất cái thính hiền tương, 40 tuổi đã ngoài tộc nhân, đều có thể cho gia tộc đề nghị, áp dụng trọng thưởng. Rất nhanh, đại lượng đề nghị xuất hiện tại Vương Minh Viễn trên bản sách. Chương 140, Lý Khải Văn. Vương gia 40 tuổi đã ngoài tộc nhân chiếm tổng số người hơn phân nửa, nghe nói có trọng thưởng, bọn hắn phần lớn viết đề nghị. Vương Minh Tài kinh lịch mất con thống khổ, tạm thời vô tâm làm việc, Vương Minh Chí vội vàng tìm kiếm Vương Trường Tuyết, Vương Minh Viễn đành phải tìm đến Vương Minh Chiến cùng Vương Minh Trung, cùng một chỗ đọc qua tộc nhân đề nghị. Vương Minh Chiến tra xét mấy chương giấy viết thư, cười nói ra, chúng ta trước kia chỉ muốn đến tiếp thu ý kiến của chúng, bất quá vẫn là không đủ rộng, Trường Sinh đề nghị này tốt, Thính Hiền Tương, Tam Ca, ngươi khoan hãy nói. Có chút đề nghị cũng thực không tồi, Bát Thúc đề nghị, dạy bảo tuổi nhỏ tộc nhân điêu khắc con rối, từ nhỏ nắm lên, chọn ưu người xem như khôi lỗi sư bồi dưỡng. Đúng vậy a, có chút đề nghị quả thật không tệ, bất quá có chút đề nghị chỉ có thể cười một tiếng mà chi, đúng, Tam Ca, Trường Vũ gần nhất cùng một cái gọi Lý Khải Văn người lai vãng tương đối mật thiết, ngươi biết việc này a? Lý Khải Văn, chưa nghe nói qua, không biết, thất đệ, làm sao ngươi biết việc này? Cái này Lý Khải Văn là lai lịch gì? Vương Minh Viễn bình thường bận bịu đều bận không qua nổi, không ai nhắc nhở, hắn căn bản không biết Vương Trường Vũ với ai lui tới mật thiết. Nhiều lần, ta nhìn thấy Trường Vũ cùng cái này Lý Khải Văn tại trong phường thị đi dạo, hai người vừa nói vừa cười, ta phái người nghe ngóng, cái này Lý Khải Văn là một vị tán tu, hiểu sơ chế phù chi thuật, ta chỉ lo lắng Trường Vũ dẫm vào ngũ muội vết xe đổ. Vương Minh Mai lúc còn trẻ kết bạn một vị tán tu, rất nhanh rơi vào bể tình, bất quá nàng nhìn sai rồi, tên kia tán tu chân đạp mấy cái thuyền, Vương Minh Mai nản lòng thoái chí phía dưới, chung thân không gả. Vương Minh Trung lo lắng Vương Trường Vũ bị lừa, lúc này mới có câu hỏi này. Cái này có cái gì khó, đem cái này Lý Khải Văn đuổi đi chính là, ta cũng không tin hắn dám đổ thừa không đi. Vương Minh Viễn trầm ngâm một lát, nói ra, dạng này, trước phái người sờ một cái Lý Khải Văn nội tình, nếu như hắn phẩm hạnh không đoan, đem hắn đuổi đi chính là, nếu như hắn phẩm hạnh không có vấn đề, trước hết để hắn cùng Trường Vũ chỗ, Trường Vũ đã sớm hạ quyết tâm tìm tới cửa vị hôn phu, chúng ta không dễ can thiệp quá nhiều, chỉ cần Lý Khải Văn phẩm hạnh không có vấn đề, như vậy tùy Trường Vũ. Vậy liền làm như vậy. Tòa nào đó ưu tĩnh viện lạc, Vương Trường Vũ ngay tại nói với Vương Trường Nguyệt lấy cái gì. Vương Trường Nguyệt trên tay cầm lấy vọt tới mức quả, ăn say sưa ngon lành. Thất tỷ, ngươi nếu là tìm ca ca có việc gấp, ta giúp ngươi gọi đi. Vương Trường Vũ mỉm cười, lắc đầu nói ra, không cần, ta liền ở chỗ này chờ cựu đệ ra đi. Đúng lúc này, Vương Trường Sinh thanh âm bỗng nhiên vang lên, thất tỷ, ngươi tìm ta có việc a? Vương Trường Vũ thuận thanh âm đầu nguồn nhìn lại, chỉ gặp Vương Trường Sinh hướng phía nàng đi tới. Vương Trường Vũ bây giờ đã luyện khí thất thất tầng, công pháp của nàng tu luyện là loại kia giai đoạn trước tốc độ tu luyện tương đối nhanh, hậu kỳ chậm chạp công pháp. Nàng xông Vương Trường Sinh mỉm cười, khách khí hỏi, cựu đệ, không có quấy rầy ngươi tu luyện đi? Không có, thất tỷ, có việc cứ nói đi. Có thể giúp ta nhất định giúp, cũng không phải ngoại nhân, Trường Nguyệt, mức quả từ đâu tới? Thất tỷ mua cho ta, ca ca, phân ngươi một viên, ăn rất ngon đấy. Vương Trường Vũ nhìn một cái Vương Trường Nguyệt, mặt lộ vẻ khó xử. Ca ca không ăn, ngươi đi chơi đi. Ca ca có chuyện cùng thất tỷ nói. Vương Trường Nguyệt lên tiếng, cầm mức quả đi ra. Cựu đệ, lần trước Ngọc Điền Pháp Hội, ta biết một vị tán tu Lý Khải Văn, Lý Đạo hữu hiểu sơ phủ triện chi thuật. Ta cùng hắn định nói tới, ta có chút thích hắn, bất quá ta đối với hắn hiểu rõ không nhiều, ta nghĩ thử một lần hắn, ngươi có thể giúp một chút bận rộn không? Vương Trường Vũ gương mặt bay lên một vòng đỏ ửng, nhẹ nói. Thử một lần hắn. Làm sao thử? Vương Trường Vũ bờ môi khẽ nhúc nhích mấy lần, Vương Trường Sinh cười cười, gật đầu đáp ứng. Lý Khải Văn năm nay 35 tuổi, hắn là tứ linh căn tu sĩ, tổ tiên vốn là Tử Tiêu môn đệ tử, phong quang nhất thời, bất quá về sau gia đạo sa sút. Hắn đã biến thành một tên tán tu, dùng chế phù mà sống, miễn cưỡng duy trì sinh hoạt. Tư chất của hắn cũng không tốt, trình độ chế bùa cũng không cao, không có bao nhiêu linh thạch mua sắm đan dược phục dụng, đến nay vẫn là luyện khí tầng 4. Tuy là gia đạo sa sút, bất quá hắn còn nhỏ tiếp nhận lương hảo giáo dục, lời nói cử chỉ vừa vặn. Một ngày này sáng sớm, Lý Khải Văn sớm liền dậy, hắn không phải tu luyện, cũng không có chế phù, mà là tắm rửa thay quần áo. Hắn đứng tại một mặt gương đồng trước mặt, cẩn thận chỉnh lý quần áo. Hắn liên tục kiểm tra, xác nhận không có vấn đề về sau, lúc này mới yên tâm đi ra ngoài. Lý Khải Văn hôm nay mặc màu lam nho sam, trên tay cầm lấy một cái màu lam quạt xếp, mặt mũi tràn đầy dáng vẻ thư sinh, người không biết chuyện nhìn thấy hắn, còn tưởng rằng hắn là thế tục văn nhân mực sĩ. Lý Khải Văn đứng tại cửa khách sạn, trên tay quạt xếp nhẹ nhàng vỗ, rất có công tử văn nhã hương vị. Cũng không lâu lắm, một tên người mặc màu lam váy ngắn tuổi trẻ nữ tử hướng về hắn đi tới. Lam váy nữ tử ngũ quan thanh tú. Một đôi mắt đẹp thanh tịnh hoàn mỹ. Nhìn thấy lam váy nữ tử, Lý Khải Văn trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, hắn xông lam váy nữ tử vừa chắp tay, cười nói ra, "Vương tiên tử, sớm a." Lam váy nữ tử chính là Vương Trường Vũ. Vương Trường Vũ ngon ngọt cười, nói ra, "Sớm a. Lý đạo hữu, ngươi ăn điểm tâm chưa?" "Ta còn không có ăn, Vương tiên tử, đi lần trước nhà kia hoàng thị tiệm mì ăn mì đi. Ngươi lần trước không phải nói muốn ăn thịt băm hương cá mặt a? Vậy liền đi ăn mì đi." Lý Khải Văn như nói thật nói. Tiệm mì đồ vật quá mắc, chính ta làm một chút điểm tâm, ngươi nếu là không ghét bỏ, chúng ta trên đường liền ăn điểm tâm đi. Vương tiên tử làm điểm tâm, khẳng định là cực tốt. Lý Khải Văn cùng Vương Trường Vũ cười cười nói, hướng phía phường thị bên ngoài đi đến. Hơn một canh giờ về sau, hai người xuất hiện tại tòa nào đó thảm thực vật rậm rạp núi cao đỉnh núi. Lý Khải Văn lấy ra nhất khối màu trắng vải tơ, trải trên mặt đất, Vương Trường Vũ lấy ra nhất cái tinh mỹ hộp cơm. Từ đó mang sang hai đĩa điểm tâm cùng một bình trà nóng. Lý đạo hữu, nếm thử ta làm bánh quế. Lý Khải Văn cũng không khách khí, cầm lấy nhất khối bánh quế, để vào miệng trong, nhíu mày. Thế nào? Người không thích à? Vương Trường Vũ gặp đây, có chút thất vọng nói. Quá ngọt, ta ưa ăn mặn, đương nhiên, Vương Tiên Tử ngươi làm bánh quế cũng không tệ, là ta thổi qua món ngon nhất bánh quế, đúng, Vương Tiên Tử, ngươi một mình ra ngoài, ngươi cùng người trong nhà có nói hay chưa? Đừng để bọn hắn lo lắng. Lý Khải Văn có chút không yên lòng mà hỏi. Vương Trường Vũ ngòn ngọt cười, nói, ta cùng Tam Thẩm nói, Tam Thẩm là có chút không yên lòng, bất quá chúng ta nhận biết lâu như vậy, ta tin tưởng Lý Đạo Hữu không phải người xấu. Lý Khải Văn gật gật đầu, nói ra, đây là tự nhiên, Vương Tiên Tử, chúng ta tiếp tục nghiên cứu thảo luận phong tường phù phương pháp luyện chế đi. Ta cảm thấy luyện chế phong tường phù cần thiết phải chú ý. Lý Khải Văn thế mà nghiên cứu thảo luận lên phù triện chi thuật đến, phá hư phong cảnh. Vương Trường Vũ cũng không có để ý, nàng chính là thích Lý Khải Văn trung thực bản phận, có sao nói vậy, tuyệt không làm ra vẻ. Hai người vừa nói vừa cười, quên đi thời gian, bất chi bất giác, đến buổi trưa. Lý Khải Văn nhìn một cái sắc trời, nói ra, Vương Tiên Tử, thời gian không còn sớm, ta đưa ngươi trở về đi. Đi về trễ, để tránh trong nhà người nhân lo lắng. Vương Trường Vũ nhẹ gật đầu, thu hồi hộp cơm. Hai người hướng phía dưới núi đi đến, bất quá bọn hắn còn chưa đi bao xa, Vương Trường Vũ đông nhiên dừng bước lại, hướng phía mộ khu vực nhìn lại, trầm giọng nói ra, người nào lén lén lút lút trốn ở chỗ nào. Nghe lời này, Lý Khải Văn trên mặt lộ ra vẻ đề phòng, lấy ra mấy trương linh quang loẹ loẹ phụ triện. Không nghĩ tới vẫn là bị các ngươi phát hiện, bất quá không có quan hệ, dù sao các ngươi cũng muốn chết rồi. Một đạo có chút âm lãnh nam tử âm thanh âm vang lên. Vừa dứt lời, một nam một nữ từ lưỡng cây đại thụ đằng sau đi ra. Nam niên kỷ tại chừng 40 tuổi, mặt mọc đầy râu, luyện khí 7 tầng, nữ dáng người mập lùn, khuôn mặt xấu xí, luyện khí 6 tầng. Chương 141, quần quần sóng ngầm. Nhìn thấy hai người, Vương Trường Vũ mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, dựa theo kế hoạch của nàng, hẳn là Vương Trường Sinh che mặt chạy đến, tới cái giết người đoạt bảo, nhờ vào đó nhìn xem Lý Khải Văn phản ứng. Chuyện này, Vương Trường Sinh chính miệng đáp ứng. Chạy thế nào ra hai tên luyện khí kỳ tu sĩ? Chẳng lẽ là cựu đệ tìm đến giúp đỡ? Vương Trường Vũ trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ nghi hoặc, nàng cũng không nhận ra hai người này. Nàng nhìn một cái Lý Khải Văn thần sắc khẩn trương, không giống như là giả mạo. Xa xa một gốc đại thụ che trời dưới, một con cỏ trâu chấu nhảy lên một cái, đâm vào hư không, phảng phất đụng phải cái gì vật thật, rớt xuống. Vương Trường Sinh chính là trốn ở chỗ này. Dựa theo hắn cùng Vương Trường Vũ ước định, hắn chạy đến giết người đoạt bảo, nhờ vào đó xem xét Lý Khải Văn phản ứng. Bất quá đột nhiên chạy ra hai vị luyện khí kỳ tu sĩ, chẳng lẽ lại Lý Khải Văn là nghị anh hùng cứu mỹ nhân? Các ngươi là ai? Vương Tiên Tử thân tộc cách nơi này cũng không xa, các ngươi đừng làm loạn. Lý Khải Văn tiến lên một bước, đem Vương Trường Vũ bảo hộ ở sau lưng, kiên trì nói. Phu quân, ít cùng hắn nói nhảm, Vương gia gia tộc trụ sở cách nơi này không xa, mau giết bọn hắn, mang theo nha đầu này đầu người trở về phục mệnh. Mập lùn phụ nhân ánh mắt lộ ra hoán độc thần sắc, tế ra một cái hồng sắc cái kéo. Đón gió gặp trướng, hướng phía Lý Khải Văn đánh tới. Trung niên đại hán tế ra hai thanh thanh quang loẹ loẹ đoàn đao, chém về phía Vương Trường Vũ. Hai người phối hợp hết sức quen thuộc, hiển nhiên không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này. Lý Khải Văn vội vàng tế ra trên tay phụ triện, hóa thành hai viên lớn chừng quả đấm màu đỏ hỏa cầu. Ngay sau đó, hán tế ra một cái màu xanh đoạn kiếm, nên đón tiếp lấy. Vương Tiên Tử, ngươi đi mau, ta đoạn hậu. Không, ta không đi, muốn đi cùng đi. Vương Trường Vũ tế ra hai thanh màu lam đoạn kiếm, nên đón tiếp lấy. Một trận kim loại đụng nhau trầm đục, vài kiện linh khí đánh đến túi bụi. Lý Khải Văn bất quá luyện khí tầng 4, pháp lực cũng không dồi dào, một khi hắn hao hết sạch pháp lực, hắn cùng Vương Trường Vũ hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn vội vàng từ trong ngực lấy ra một chồng hồng sắc phù triện, hướng phía đối diện đã đánh qua. Phù triện nhất rời tay, liền hóa thành mười mấy quả màu đỏ hỏa cầu, hướng phía đối diện đập tới. Mập lùn phụ nhân không chút hoang mang, tế ra một mặt màu đỏ hình tròn tâm chán, ngăn tại trước người. Ầm ầm, một trận tiếng nổ đùng đoàng vang lên, mười mấy quả hỏa cầu nện ở hồng sắc trên tâm chán, cùng thiểm mà diệt. Lý Khải Văn cau mày, song Vương Trường Vũ truyền âm nói ra, Vương Tiên Tử, tặc nhân pháp lực cao thâm, ngươi cùng ta ở chung một chỗ, ta hẳn phải chết không nghi ngờ, ngươi đi mau, ta tự có biện pháp thoát thân. Vương Trường Vũ mặt lộ vẻ khó xử, đang muốn cự tuyệt, bên tai giật giật, nhãn châu xoay động, đáp ứng. Nàng một bên thao túng hai thanh màu lam đoạn kiếm, một bên hướng trên thân đập một trường phi thiên phủ. Thanh quang lóe lên, sau lưng của nàng sinh ra một đôi gần trượng lớn nhỏ màu xanh cánh, hung hăng một cái, đàng không mà lên. Không tốt, nha đầu kia muốn chạy trốn, ngăn lại nàng. Đi mau, Vương Tiên Tử. Lý Khải Văn hô lớn một tiếng, tay lấy ra thanh quang loẹ loẹ phù triện, hướng phía đối diện ném đi. Màu xanh phù triện nhất rời tay, hóa thành mấy trăm miếng màu xanh phong nhận, đánh tới hướng đối diện. Mấy trăm miếng màu xanh phong nhận đánh vào hồng sắc trên tấm chắn, hồng sắc tấm chắn chia 5 x 7, cũng may mập lùn phụ nhân bóp nát một trường xanh mở mở phù triện, hóa thành một cái gai vị trạng màn sáng, bao lại nàng cùng trung niên đại hán. Nhân cơ hội này, Vương Trường Vũ phía sau màu xanh cánh cuồng phiến không thôi, hướng phía nơi xa bay đi. Không người điều khiển, hai thanh màu lam đoạn kiếm ngã xuống. Tiểu tử thúi, dám phá hư chuyện tốt của chúng ta, đi chết đi. Trung niên đại hán điều khiển hai thanh màu xanh đoạn đao, chém về phía Lý Khải Văn. Lý Khải Văn vội vàng tế ra một mặt màu xanh tâm chán, vòng quanh hắn xoay nhanh không chừng, hai thanh màu xanh đoạn đao bổ vào trên tâm chán, chuyển ra một trận trầm đủ. Lúc này, Vương Trường Vũ đã biến mất không thấy, ba người như cũ tại khổ đấu, không giống như là giả mạo. Vương Trường Sinh sớm liền núp ở phụ cận. Ba tên luyện khí tu sĩ không có khả năng phát hiện Vương Trường Sinh tồn tại. Tiểu tử thúi, dám phá hư chuyện tốt của chúng ta, đi chết đi. Trung niên đại hán cười gần nói, hai thanh màu xanh đoạn đao quang mang phóng đại, hướng phía Lý Khải Văn chém tới. Lý Khải Văn bất quá luyện khí tầng 4, điều khiển hai kiện linh khí cảm thấy phí sức, sắc mặt nhanh chóng tái nhợt xuống tới. Nhìn thấy hai thanh màu xanh đoạn đao chém tới, hắn mặt xám như cho, nhắm hai mắt lại. Trong tưởng tượng kịch liệt đau nhức không có truyền đến, hai tiếng trầm đục. Không tốt. Trúc cơ tu sĩ, chạy mau, a! Lý Khải Văn mở hai mắt ra, phát hiện mập lùn phụ nhân cùng trung niên đại hán bị một cây kim sắc tơ mỏng cuốn lấy, không thể động đậy. Một tên thanh niên áo lam đứng tại Lý Khải Văn trước mặt, nhìn pháp lực ba động, rõ ràng là trúc cơ tu sĩ. Lý Khải Văn nhìn thấy Vương Trường Sinh, không dám thất lễ, không mình hành lễ, ôn quyền nói ra, vãn bối Lý Khải Văn, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Ta cũng là vừa vặn đi ngang qua nơi đây, ta theo dõi hai người này rất lâu, ngươi mau chóng rời đi. Ta có lời muốn hỏi bọn hắn. Lý Khải Văn tự nhiên không dám nói không, vội vàng nhặt lên Vương Trường Vũ linh khí, xông Vương Trường Sinh thi lễ một cái, bước nhanh hướng phía dưới núi phóng đi, tốc độ cực nhanh. Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng, chúng ta là lần đầu tiên, còn xin tiền bối tha mạng. Trung niên đại hán mở miệng cầu xin tha thứ. Thành thật trả lời vấn đề của ta, ta có thể thả các ngươi rời đi nơi này, chuyện này là các ngươi lâm thời khởi ý, vẫn là có người sai sự. Vương Trường Sinh hai tay để sau lưng, ngự khí bình thản, đôi mắt chỗ sâu lướt qua một vòng sắc ý. Trung niên đại hán mặt lộ vẻ vẻ do dự, muốn nói lại thôi. Hừ, phu quân, đừng nghe hắn, muốn chém giết muốn dốc thịt tùy tiện, chúng ta coi như nói thật, hắn vẫn là sẽ không bỏ qua chúng ta. Vương Trường Sinh đôi mắt lướt qua một vòng hàn quang, cười lạnh nói, các ngươi không có lựa chọn khác, cho các ngươi năm hơi thời gian vừa đến, các ngươi chả không trả lời, vậy liền xuống dưới gặp Diêm Vương đi. Trung niên đại hán do dự một chút, nói ra, chúng ta không biết đối phương là ai, hắn ra 1000 khối linh thạch, để chúng ta giết vừa rồi cái nha đầu kia, lưu lại người nam kia. Nam hay nữ vậy? Bộ dạng dài ngắn thế nào? Có nói qua hắn dòng họ A? Các ngươi biết vừa rồi nữ tử kia lai lịch ra sao A? Nam, cao cao gầy gò, luyện khí 9 tầng, sử dụng một đôi liêm đao linh khí, hắn không nói lai lịch, vừa rồi cái kia nữ chính là Thanh Liên Sơn Vương gia tử đệ, chúng ta cũng không muốn ra tay với nàng, thế nhưng là chúng ta hấu tử bị hắn bắt đi. Chúng ta nếu là không nghe hắn, hắn liền giết chúng ta hấu tử, tiền bối, ta nói câu câu là lời nói thật, còn xin ngài tha cho chúng ta một mạng đi. Vương Trường Sinh cau mày, thủ phạm thật phía sau màn hiển nhiên không nghĩ thấu lộ thân phận của hắn. Sau khi chuyện thành công, người kia làm sao liên hệ các ngươi? Hắn nói, đến lúc đó mang theo cái nha đầu kia đầu người, đi Vân Châu Bạch Vân Lĩnh trao đổi. Vương Trường Sinh trầm ngâm một lát, một tay xông hai người vây tay một cái, trói lại hai người tơ vàng bên cạnh bung ra. Bay vào ống tay áo của hắn không thấy. Giữ chữ vật đại lại, cút đi. Hai người lập tức đại hỉ, cảm ơn một tiếng, đem chữ vật đại vứt xuống, thi triển đằng vân giá vụ thuật rời đi. Bọn hắn còn không có bay ra bao xa, Vương Trường Sinh tế ra ba thanh màu làm phi đao, chém về phía hai người. Hai tiếng kêu thảm thiết vang lên, hai người từ giữa không trung rớt xuống. Ngu xuẩn, ta nói thả các ngươi rời đi nơi này, cũng không có nói thả các ngươi rời đi. Vương Trường Sinh nhặt lên hai người chữ vật đại. Lại tại trên thi thể kiểm tra một chút, xác nhận không có bỏ sót về sau, thi triển đằng vân giá vụ thuật, hướng phía Thanh Liên Sơn bay đi. Hắn vốn định đem hai người bắt về nghiêm hình tra tấn, bất quá từ hai người lời nhắn nhủ tình huống đến xem, thủ phạm thật phía sau màn hết sức cẩn thận, đem bọn hắn bắt về nghiêm hình tra tấn cũng giống vậy, dứt khoát sớm một chút giải quyết bọn hắn. Trở lại Thanh Liên Sơn, Vương Trường Sinh đem chuyện đã xảy ra nói với Vương Diệu Tông một lần. Vương Diệu Tông lập tức mở tộc hội, mời nhiều vị tộc lao thảo luận. Chương 142, sương mù nồng nặc. Nghe Vương Trường Sinh giảng thuật, đại đa số người trong đầu không hẹn mà cùng hiện ra hai chữ, Lâm gia. chuyện này có phải hay không là Lâm gia làm?
Thế nhưng là không đúng. Ngươi mới trở về mấy ngày. Lâm gia nhanh như vậy tiểu nhằm vào chúng ta Vương gia. Lại nói, Trường Vũ bất quá là luyện khí kỳ, tư chất bình thường, giết Trường Vũ có chỗ tốt gì? Có phải hay không là cái kia Lý Khải Văn làm? Cố ý làm vừa ra anh hùng cứu mỹ nhân cho hay. Vương Trường Sinh lắc đầu, phân tích nói, hẳn không phải là Lâm gia làm, thất tỷ bất quá là luyện khí kỳ, lại không hiểu luyện chế khôi lỗi thú, giết thất tỷ không có tác dụng gì, càng sẽ không là Lý Khải Văn, nếu không phải ta xuất thủ, hắn liền chết, bọn hắn bằng dao, giết thất tỷ, lưu lại Lý Khải Văn, thủ phạm thật phía sau màn muốn truyền đạt một cái tin tức, có nhân tại đối phó chúng ta Vương gia, trừ cái đó ra, bọn hắn cần phải theo dõi thất tỷ cùng Lý Khải Văn một đoạn thời gian, nói. Không chừng hung thủ nhận biết thất tỷ cùng Lý Khải Văn, biết bọn hắn hôm nay muốn ra ngoài du ngoạn. Có khả năng này, có người muốn đối phó chúng ta Vương gia, cái này có thể phiền toái. Tại Trường Bình quận, Trần gia là chúng ta lớn nhất đối thủ cạnh tranh, thế nhưng là bọn hắn hiện tại cùng chúng ta hợp tác, giết Trường Vũ, đối bọn hắn có chỗ tốt gì? Không nghĩ ra, ta cảm thấy càng có thể là Lâm gia, đây là tại cảnh cáo chúng ta Vương gia, Trường Sinh trong Quỷ Uyên, một con nhị giai khôi lỗi thu ra giá cao như vậy. Nói không chừng Lâm gia thẹn quá hóa giận. Vương Diệu Tông lắc đầu, nói ra, ta nếu như Lâm gia, tuyệt sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn này, từ Quỷ Huyền chi hành đến xem, Lâm gia càng ưa thích mượn đao giết người, chúng ta cùng Lâm gia không có xung đột lợi ích, Lâm gia làm như thế, là muốn cùng chúng ta vạch mặt, trọng yếu nhất chính là, giết Trường Vũ, đối gia tộc chúng ta ảnh hưởng không lớn, Trường Sinh từ Quỷ Huyền trở về không bao lâu, tự xuất hiện loại chuyện này, ta cảm thấy, chuyện này rất có thể là người địa phương làm. Tại Trường Bình quận, cùng chúng ta Vương gia có lợi ích xung đột, chỉ có Trần gia, đến nỗi Hoàng gia, cùng chúng ta không có chút nào xung đột lợi ích. Hoàng Hải Minh đã hơn 180 tuổi, cái này nhân luôn luôn trung thực bản phận, cũng là tốt nhất nói chuyện, hắn sắp tọa hóa, nửa tháng trước, Hoàng Hải Minh tới qua, muốn cùng chúng ta Vương gia kết thân, hắn không có lý do làm như thế. Không có lý do. Nói cách khác, Hoàng Hải Minh sẽ không nhất gây nên hoài nghi, ta cảm thấy chuyện này có thể là Hoàng gia làm. Mục đích là bước lên chúng ta Vương gia cùng Trần gia bất hòa. Thế thì chưa hẳn, cũng có thể là Trần gia hy vọng chúng ta đối phó Hoàng gia, nhờ vào đó cùng Hoàng gia liên hợp, cũng có thể là Lâm gia, muốn nhường Trường Bình quận loạn, bọn hắn tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi. Tiếp thu ý kiến của chúng, thế nhưng là mỗi người nói đều có lý, Hoàng, Trần, Lâm tam gia đều có hiểm nghi. Vương Trường Sinh cảm thấy đau đầu, loại chuyện này, không có chứng cứ, thật đúng là khó mà nói, nếu như xuống tay với hắn. Còn tốt phân tích hung thủ, thế nhưng là đối phương đối phó Vương Trường Vũ cái này tiểu nhân vật, căn bản tìm không thấy người được lợi, Vương gia nếu như đối phó Hoàng gia, Trần gia chính là người được lợi, Vương gia nếu như đối phó Trần gia, Hoàng gia chính là người được lợi, Vương gia đối phó Trần gia cùng Hoàng gia, Lâm gia chính là người được lợi. Đúng lúc này, Vương Minh Chí bước nhanh đến. Nhị bá, Trường Sinh, Tam ca, Hoàng Hải Minh cùng Trần Hiền nhân tới, ngay tại đại sảnh chờ. Vương Diệu Tông nhíu mày, hỏi: Bọn hắn sao lại tới đây? Bọn hắn có nói cái gì a? Không nói, bất quá bọn hắn sắc mặt rất khó coi, nói có chuyện quan trọng, muốn gặp nhị bá cùng Trường Sinh. Đã bọn hắn tới, chúng ta liền đi gặp một lần, thuận tiện sờ một cái lai lịch của bọn hắn. Cũng không lâu lắm, Vương Trường Sinh cùng Vương Diệu Tông liền đi tới đại sảnh. Trần Hiến Nhân đang cùng một tên râu tóc bạc trắng áo bào màu vàng lão giả nói gì đó. Áo bào màu vàng lão giả dáng người mập mạp, hai mắt nhỏ bé, mặt mũi nhăn nheo, một bộ mặt mũi hiền lành bộ dáng. Trần Sương Thịnh cùng Hoàng Hải Minh đều tiến nhập Quỷ Uyên, ngoại trừ bọn hắn, tùy hành 10 tên tộc nhân chết hết, Trần Sương Thịnh bị trọng thương, điểm này, là Vương Trường Sinh tận mắt nhìn thấy. Vương Diệu Tông xông hai người vừa chắp tay, khách khí nói ra, Hoàng Đạo Hữu, Trần Đạo Hữu, các ngươi tới cửa bái phỏng, không biết có gì chỉ giáo à. Vương Đạo Hữu, Lao Phu Tôn Nhi ngộ hại, Trần Đạo Hữu đường đệ cũng ngộ hại, các ngươi thấy thế nào? Hoàng Hải Minh ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Diệu Tông cùng Vương Trường Sinh, trong mắt tràn đầy vẻ hoài nghi. Trần Hiến Nhân ánh mắt đồng dạng nhìn chằm chằm Vương Diệu Tông cùng Vương Trường Sinh, sợ bỏ qua cái gì. Nghe lời này, Vương Diệu Tông cùng Vương Trường Sinh sắc mặt hai người nhất biến, không khỏi liếc mắt nhìn lẫn nhau, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Hoàng Đạo Hữu, Lao Phu không có nghe lầm chứ? Lệnh Tôn ngộ hại rồi. Còn có Trần Đạo Hữu đường đệ, bọn hắn đồng thời ngộ hại rồi. Đó cũng không phải, Lão Phu cháu trai mất tích đã hơn 2 tháng, hắn vốn là đi cho hắn bà ngoại chúc thọ, bất quá hắn bà ngoại nói hắn không có đi chúc thọ. Hắn không có khả năng chạy tới địa phương khác, chỉ có một cái khả năng, hắn sẽ ra chuyện. Ta đường đệ nửa tháng trước ra ngoài thăm thân, trên đường trở về, cũng ngộ hại. Trần Hiến Nhân mặt tâm trầm, trong mắt lộ ra vài phần vẻ hoài nghi. Vương Trường Sinh cau mày,
Trần gia cùng Hoàng gia tộc nhân đều nộ hại, xem ra, bọn hắn hẳn không phải là mưu hại Vương Trường Vũ hung thủ, chẳng lẽ lại thật là Lâm gia. Có thể đồng thời đối phó tam cái tu tiên gia tộc thế lực, tại Ninh Châu, duy chỉ có Lâm gia một nhà. Không dối gạt hai vị đạo hữu, lão phu tôn nữ vừa rồi gặp được tặc nhân tập kích, tốt tại bình an vô sự, tặc nhân chết tại đấu pháp bên trong, không nghĩ tới hai vị đạo hữu tộc nhân cũng phát sinh bất hạnh, như thế nói đến, có nhân tại nhằm vào chúng ta ba nhà. Nghe lời này, Hoàng Hải Minh cùng Trần Hiền Nhân cho mày. Từ Vương Diệu Tông cùng Vương Trường Sinh vừa rồi phản ứng đến xem, không giống như là giả mạo. Chẳng lẽ lại thật là có nhân tại nhằm vào bọn họ ba nhà? Tại Ninh Châu, có thể có phần này thực lực thế lực, duy chỉ có Lâm gia, thế nhưng là không có lý do à. Em đẹp, Lâm gia tại sao phải đối phó bọn hắn, bây giờ nói không thông, Trường Bình quận lân cận Châu quận, cùng bọn hắn có quan hệ thân thích, không có lý do sẽ làm như vậy, vẫn là nói ra hiện tà tu. Tà tu sát nhân đoạt bảo không kỳ quái, thế nhưng là đồng thời đối tam cái tu tiên gia tộc người hạ thủ, đây là xuẩn không thể thành. Bốn người cãi cỏ mấy canh giờ, cũng không nói ra cái như thế về sau, lẫn nhau nghi kỵ. Trước khi đi, Hoàng Hải Minh hy vọng có thể đem hắn tôn nữ gả cho Vương Trường Sinh, bị Vương Trường Sinh uyển chuyển cự tuyệt, Hoàng Hải Minh lùi lại mà cầu việc khác, hy vọng đem tôn nữ gả cho Vương Trường Huy, Vương Diệu Tông do dự một chút, đáp ứng. Tại cái này thời buổi rối loạn, nhiều một vị minh hữu cũng tốt. Một tháng sau, Vương Trường Huy cưới Hoàng Nữ Vân, Hoàng Hải Minh cho một gian cửa hàng đương đồ cưới, việc hôn sự này hòa tan Vương gia tộc trên mặt người ưu sầu. Hoàng Nhược Vân gả cho Vương Trường Huy không đến một tháng, nó tỷ Hoàng Nhược Tuệ gả cho Trần Hiền Nhân, Hoàng Hải Minh cho hai gian cửa hàng làm đồ cưới. Hoàng Hải Minh thọ nguyên còn thừa không có mấy, Hoàng gia tiểu hắn vị này trúc cơ tu sĩ, tại cái này thời buổi rối loạn, vì bảo đảm gia tộc bình an, hắn đem hai vị tôn nữ phân biệt gả cho Vương Trường Huy cùng Trần Hiền Nhân, có quan hệ thông gia tầng này quan hệ, Hoàng gia tạm thời không lo. Nhường ba nhà thở dài một hơi chính là, tiếp xuống mấy tháng, ba nhà không còn có tộc nhân xuất hiện thương vong. Chương 143, Thôn Kim Nghĩ. Xuân đi thu đến, thời gian 3 năm, đảo mắt liền qua. Gian nào đó mất thất, Vương Trường Sinh xếp bằng ở nhất cái lục sắc bồ đoàn bên trên, ở bên cạnh hắn, tán lạc một chút vật liệu luyện khí, còn có mấy cô điêu khắc xấu con rối. Tại trước người hắn, nằm sấp một con sinh động như thật hổ hình con rối, bên ngoài thân trải rộng linh quang loẹ loẹ linh văn. Vương Trường Sinh lấy ra nhất cái hồ lô màu đen, nhẹ nhàng nhoáng một cái. Nắp hồ lô tự động bay ra, một viên lục sắc quang đoàn từ đó bay ra, chậm rãi chui vào hổ hình con rối miệng trong. Hổ hình con rối phảng phất sống lại, tứ chi khẽ động, hướng phía Vương Trường Sinh chạy tới. Vương Trường Sinh nhẹ thở ra một hơi, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Cái này hổ hình khôi lỗi là nhị giai trung phẩm khôi lỗi thú, hắn bỏ ra 8 tháng tài luyện chế ra đến, thất bại 5 lần, lúc này mới luyện chế ra tới. Nhờ vào Quý Nguyên Chân Sắt công hiệu thần kỳ, Vương Trường Sinh thể chất chậm rãi cải thiện. Thủy linh căn cảm ứng tốc độ từ 60 tăng lên tới 62, kim linh căn cảm ứng tốc độ giảm bớt 2 điểm, mặc dù chỉ là tăng lên 2 điểm, bất quá tại huyền âm linh thủy phụ trợ dưới, Vương Trường Sinh tốc độ tu luyện vẫn là nhanh hơn không ít, thời gian 3 năm, hắn thuận lợi tiến vào trúc cơ 3 tầng. Quỷ huyên chuyến đi, hắn đổi 2 bình dưỡng thần đan, toàn bộ ăn vào về sau, thần thức tăng trưởng không ít. Hắn bây giờ có thể đồng thời điều khiển 7 kiện khôi lôi thú, thực lực đại trướng. Hắn hiện tại luyện chế hạ phẩm pháp khí sát suất thành công đề cao không ít. Dùng hắn hiện tại luyện khí trình độ, luyện chế ra thượng phẩm pháp khí vẫn là có nhất định khó khăn, bích âm khoáng thạch cũng liền nhất trực lưu tại hắn trong túi trữ vật. Vương Trường Sinh thu hồi hổ hình khôi lỗi thú, đi vào mật thất nơi hẻo lánh. Nơi hẻo lánh trong chất đống lấy một chút điêu xấu con rối, một chút kim sắc con kiến tại con rối phía trên bỏ qua bỏ lại. Kim sắc con kiến là linh trùng thôn kim nghĩ, Vương Trường Sinh trên ngọc điển pháp hội đoạt được. Nay trùng thích ăn ngũ kim, vương gia bán ra khôi lỗi thú phần lớn là dùng linh mục luyện chế. Luyện chế thất bại không thể lấy thêm tới luyện khí, tương đương với một đống tuổi mù. Vương Trường Sinh đem những này vứt bỏ vật liệu, toàn lấy ra nuôi nấng thôn kim nghĩ. Hai cái thôn kim nghĩ, một được một cái, ngoại trừ vật liệu luyện khí, Vương Trường Sinh còn cho bọn chúng cho ăn nhất giai linh cốc, bọn chúng ai đến cũng không có cự tuyệt, toàn ăn vào trong bụng, kiến chúa đã là nhất giai trung phẩm, còn có trên 100 con nhất giai hạ phẩm kiến thợ. Vương Trường Sinh lấy ra một cái màu xanh linh mễ, vẩy vào con rối phía trên. Rất nhanh, đại lượng thôn kim nghĩ liền từ con rối trong vọt ra, đem linh mệ chuyển về xào huyệt. Chít chít vài tiếng từ Vương Trường Sinh bên hông linh thú đại chuyển đến, linh thú đại một trận sao động. Vương Trường Sinh khép cười một cái, vỗ linh thú đại, song đồng thử đầu chui ra linh thú đại, cái mũi nhẹ ngửi mấy lần. Nó chui ra linh thú đại, leo đến Vương Trường Sinh trên bờ vai. Song đồng thử đã là nhất giai thượng phẩm, thân thể tròn vo, hai to mặt lớn. Vương Trường Sinh lấy ra một viên lớn chừng cái trứng gà trái cây màu xanh, đút cho song đồng thử. nó ăn xong trái cây màu xanh, lúc này mới chui hồi linh thú đại. Vương Trường Sinh thu hồi hổ hình khôi lỗi, đi ra ngoài. Cũng không lâu lắm, hắn xuất hiện tại nhất cái ưu tĩnh trong sân, Vương Minh Mai cùng Vương Minh Trung ngay ở chỗ này luyện chế khôi lỗi thú. Trải qua đại lượng luyện tập cùng Vương Trường Sinh cẩn thận chỉ đạo, Vương Minh Mai đã có thể luyện chế ra nhất giai thượng phẩm khôi lỗi thú, xác suất thành công có 7 thành. Vương Minh Trung cũng có thể luyện chế ra nhất giai thượng phẩm khôi lỗi thú, bất quá xác suất thành công tương đối thấp, hắn chủ yếu phụ trách luyện chế nhất giai trung phẩm khôi lỗi thú. Tại Vương Trường Sinh cổ vũ dưới, Vương Trường Bân nhặt lại lòng tin, trải qua nhiều lần luyện tập, luyện chế nhất giai hạ phẩm khôi lỗi thú xác suất thành công đã đạt tới 6 thành, ngoại trừ 3 người bọn họ, trong tộc lại chọn lựa nhiều vị tộc nhân bồi dưỡng, trải qua tầng tầng sàng chọn, Vương Trường Hào cùng Vương Trường Bình trổ hết tài năng, đi theo Vương Trường Bân trợ thủ. Luyện chế ra khôi lỗi thú chỉ là vấn đề thời gian. Vương Trường Sinh kiểm tra một hồi bọn hắn luyện chế khôi lỗi thú quá trình, tiến hành chỉ đạo, đặc biệt là Vương Trường Hào cùng Vương Trường Bình. Vương Trường Sinh giảng giải rất tỉ mỉ, cũng động thủ biểu hiện ra. Sau 2 canh giờ, Vương Trường Sinh đi vào nhất tòa viện rộng rãi tử. Trong nội viện có 3 gian đơn sơ thạch ốc, ầm ầm một tiếng vang thật lớn từ gian nào đó trong nhà đá truyền đến. Cách một tiếng, cửa phòng đánh mà ra, Lý Khải Văn từ đó đi ra, hắn đầy bụi đất, mặt mũi tràn đầy thất vọng. Vương Trường Sinh xông Lý Khải Văn mỉm cười, nói ra, tỷ phu, ngươi không sao chứ? Trải qua bị tập kích một chuyện, Vương Trường Vũ đối Lý Khải Văn hảo cảm tăng nhiều, hai người lui tới càng thêm tấp nập. Vương Minh Viện tra rõ Lý Khải Văn nội tình, xác nhận không có vấn đề về sau, phái người cùng Lý Khải Văn tiếp xúc, hỏi hắn có nguyện ý hay không làm đến môn quan rể. Mới đầu Lý Khải Văn 10 phần kháng cự, nói là muốn bảo tồn gia tộc huyết mạch, không làm con rể tới nhà. Vương Trường Vũ liên tục khuyên bảo. Lý Khải Văn lúc này mới đồng ý làm đến môn con rể, bất quá hắn có một cái yêu cầu, Vương Trường Vũ đầu nhất thai, mặc kệ nam nữ, nhất định phải họ Lý. Lý Khải Văn tính tình rất quật cường, bởi vì chuyện này, kém chút cùng Vương Trường Vũ nhất đao lưỡng đoạn, Vương Minh Viễn lúc đầu không muốn đáp ứng, bất quá Vương Diệu Tông mở miệng đáp ứng, chỉ cần đứa nhỏ này từ nhỏ tại Vương gia lớn lên, họ Lý cũng không sao. Lý Khải Văn trình độ chế bùa cao hơn Vương Trường Vũ, có thể đền bù Vương gia phương diện này không đủ, hắn lai lịch trong sạch. Làm người trung thực bản phận, Vương Diệu Tông lúc này mới đáp ứng Lý Khải Văn yêu cầu. Lý Khải Văn tư chất tuy là không tốt, bất quá tiên tổ xuất từ Tử Tiêu Môn, bản thân hắn cũng say mê phụ triện chi thuật, cũng chính bởi vì phụ triện chi thuật, hắn tài nhận biết Vương Trường Vũ. Trước kia cũng không đủ linh thạch mua sắm lá bùa luyện tập, ở rể về sau, Vương gia cho Lý Khải Văn cung cấp đại lượng lá bùa, để Lý Khải Văn mở rộng luyện tập, tiến bộ của hắn rất nhanh, nhất giai thượng phẩm phụ triện sát xuất thành công tại 5 thành trở lên. Hiện tại Vương gia có 4 tên chế phụ sư, Lý Khải Văn trình độ chế bùa tối cao, Lý Khải Văn mỗi tháng đều có thể vẽ ra mấy chương nhất giai thượng phẩm phụ triện. Vương Trường Vũ đệ nhất thai là nữ nhi, gọi Lý Nguyệt Hoa, Lý Khải Văn rất thích nữ nhi này, Vương Trường Vũ đã mang thai thứ 2 thai. Vương gia tuân thủ lời hứa, Lý Khải Văn lúc này mới đem tổ tiên để lại chế phù tâm đắc, giao cho Vương Minh Viễn, cũng dốc lòng dạy bảo Vương gia hậu bối vẽ phụ triện. Lý Khải Văn làm người trung thực bản phận, chính là tương đối cố chấp, nhận định sự tình tuyệt không sửa đổi. Lý Khải Văn lắc đầu, nói ra, ta không sao, cựu đệ, ngươi là tìm đến Vũ muội sao? Nàng vừa rời đi chế phủ viện, vừa vặn ta muốn trở về ăn cơm, đi, đi ta kia ăn một điểm đi. Không cần, tỷ phu, ta chính là tùy tiện nhìn xem, ta chờ một lúc còn có việc, lần sau đi. Vậy được rồi. Ngươi tùy ý, đúng, ngươi nhớ ký gọi Tam Thúc đưa một nhóm phù huyết tới, ta về trước đi ăn cơm. 4 vị chế phủ sư, ngoại trừ Vương Diệu Trấn, Vương Trường Vũ, Lý Khải Văn, còn có Vương Minh Hạo. Vương Trường Sinh đi vào Lý Khải Văn chỗ thạch ốc, phát hiện mặt đất một mảnh mấp mô, trên bàn trà trưng bày một chút chế phù vật liệu. Nghe Vương Minh Viên nói, Lý Khải Văn gần nhất tại luyện chế đặc thù nào đó phụ triện, cũng không biết có thể hay không luyện chế thành công. Vương Minh Viễn cũng không biết Lý Khải Văn muốn luyện chế cái gì đặc thù phụ triện, bất quá Lý Khải Văn muốn cái gì chế phù vật liệu, Vương Minh Viễn đều theo số cho quyền Lý Khải Văn. Chương 144, cỡ lớn đấu giá hội. Vương Trường Sinh trong phòng dạo qua một vòng, nhìn không ra Lý Khải Văn đang làm cái gì thành tựu, liền rời đi. Hắn đi vào Vương Minh Viễn xử lý tộc vụ thư phòng, Vương Minh Viễn trên bàn bày biện thật dày một chồng tín chỉ, hắn vừa ăn cơm, một bên tra duyệt nội dung phía trên. Từ khi có thính hiển tương về sau, mỗi tháng đều có đại lượng tín chỉ chồng chất tại Vương Minh Viễn trên bàn sách, những này đề nghị phần lớn không có ích lợi gì, tiếp thu ý kiến của chúng, một số nhỏ đề nghị cũng không tệ lắm, trọng yếu nhất chính là thính hiển tương tồn tại. Cực lớn điều động tộc nhân nhiệt tình. Cha, ăn xong lại nhìn đi. Lại không chậm trễ sự tình. Vương Minh Viễn nhẹ gật đầu, để chén xuống đũa, nói ra, Sinh, Trường Phong bọn hắn chuyển về tin tức, tiếp qua mấy tháng, Bạch Long Cốc muốn tổ chức một tràng cỡ lớn đấu giá hội, quy mô so Ngọc Điển Pháp hội còn muốn lớn, nghe nói sẽ có kết đan kỳ tu sĩ tham gia, loại này quy mô đấu giá hội thế nhưng là mười phần hiếm thấy, ngươi có muốn hay không đi tham gia? Có lẽ có thiên địa linh thủy xuất hiện. Vương Trường Sinh chưa từ Quỷ Huyền trở về phía trước, Vương Diệu Tông liền để Vương Minh Viễn phái một nhóm tộc nhân tiến về Ngụy Quốc Bạch Long Cốc, trải qua 3 năm phát triển, Vương gia đã tại Bạch Long Cốc đứng vững bước chân, mở một nhà tử lâu, bộ phận tộc nhân lẫn vào cái khác cửa hàng đương điếm tiểu nhị, âm thầm tìm hiểu Vương Trường Tuyết tin tức. Cỡ lớn đấu giá hội. Nhị ba công đi a. Ta cùng nhị bà nói, hắn nói trong tộc không thể không ai lưu thủ, cho ngươi đi là được rồi, cẩn thận lý do, chính ngươi đi là được, đến Bạch Long Cốc, Trưởng Phong hội tiếp ứng ngươi. Vương Trường Sinh gật gật đầu, nói, ừm, ta tối nay liền lên đường tiến về Bạch Long Cốc. Hắn hiện tại có thể đồng thời điều khiển 7 con khôi lôi thú, thực lực đại trướng, cũng là không lo lắng sẽ xuất hiện nguy hiểm, mang lên luyện khí kỳ tu sĩ tiến về, ngược lại là liên lụy. 3 năm trước đây, Vương, Hoàng, Trần Tam gia tộc nhân đều gặp được tập kích, Vương Trường Vũ may mắn tránh thoát một kiếp, bất quá thủ phạm thật phía sau màn tựa như là một tảng đá lớn, đặt ở Vương gia tu sĩ trên thân, Vương gia tộc nhân ra ngoài, không thể không kết bạn đồng hành. Vương Trường Sinh đã là trúc cơ 3 tầng, lại thêm khôi lỗi thu hiệp trợ, Vương Minh Viễn ngược lại không lo lắng Vương Trường Sinh sẽ xuất hiện nguy hiểm. Biết được Vương Trường Sinh muốn đi trước Ngụy Quốc Bạch Long Cốc, Liêu Thanh Nhi liên tục căn dặn, để Vương Trường Sinh chú ý an toàn. Vương Trường Nguyệt thì hy vọng Vương Trường Sinh cho nàng mang một ít ăn ngon trở về, nàng đối với trận pháp một đạo cảm thấy hứng thú, hiện tại đi theo Vương Diệu Trấn học tập trận pháp. Cùng người nhà dùng qua cơm tối, Vương Trường Sinh thừa dịp bóng đêm, rời đi Thanh Liên Sơn. Thanh Vân Lâu là Bạch Long Cốc bên trong mới mở quán rượu, trưởng quỹ là Vương Trường Tinh, ngoại trừ Vương Trường Tinh, từ điếm tiểu nhị đến đầu bếp, đều là Ngụy Quốc bản địa nhân sĩ. Theo lý thuyết, hẳn là mở luyện khí cửa hàng hoặc là khôi lỗi cửa hàng mới là, bất quá Vương gia luyện chế ra tới khôi lỗi thú vốn là không nhiều, lặn lội đường xa vận chuyển đến Bạch Long Cốc bán ra, lợi nhuận không lớn. Xét thấy Ngụy Quốc tình huống đặc biệt, Vương Minh Viễn để Vương Trường Tinh đảm nhiệm trưởng quỹ, Vương Trường Tinh rất sớm đã ra làm việc, cách đối nhân xử thế khéo đưa đẩy, lại có tại quán rượu công tác kinh nghiệm, cái này trưởng quỹ hắn làm thuận buồm xuôi gió. Để cho tiện ẩn nấp thân phận, Vương Trường Tinh không dùng người trong nhà, mà là lương cao thuê vài vị linh chủ sư, bản thân hắn lại nghiên cứu ra một chút món ăn mới thức, tăng thêm Vương Trường Phong trấn nhiếp, Thanh Vân Lâu lúc này mới chậm rãi đứng vững bước chân. Buổi trưa, chính là dùng bữa thời gian, Thanh Vân Lâu không còn chỗ ngồi, sinh ý nóng nảy. Lý đạo hữu, đã lâu không gặp, mời vào bên trong, mời vào bên trong, giữ lại cho ngài tòa đâu. Tiết lao bản đi thong thả, lần sau lại đến a. Vương Trường Tinh đứng tại cửa tiệm, nhiệt tình chiêu đãi vào cửa hàng ăn cơm khách nhân. Đột nhiên, một vị người mặc lam sam thanh niên đi tới, mặt mỉm cười xông Vương Trường Tinh nói ra, Vương Trường Quỹ, ta đặt nhã gian không để cho ra ngoài đi. Nhìn thấy thanh niên áo lam, Vương Trường Tinh nụ cười trên mặt sâu hơn, nói, không có không có, tiền bối mời vào bên trong. Thanh niên áo lam tự nhiên là Vương Trường Sinh. Vương Trường Tinh mang theo Vương Trường Sinh đi vào lầu 3 một gian nhã gian, đóng cửa phòng, hắn khởi động trong phòng cách âm trận. Tam ca, có nhị tỷ tin tức ca. Vương Trường Tinh lắc đầu, thở dài nói, không có, 3 năm này, ta cùng đại ca một mực tại âm thầm nghe ngóng nhị tỷ tin tức, bất quá không có gì tiến triển, nhị tỷ tựa như là đột nhiên biến mất, nàng cơ hồ không có bằng hữu, nàng mất tích, cũng không có gây nên những người khác coi trọng. Vương Trường Sinh có chút thất vọng, được rồi, không nói chuyện này, đại ca đâu? Đại ca một mực tại trong phường thị tu luyện, hắn kết giao một chút trúc cơ kỳ tiền bối, bất quá giống như cũng không có cái gì tiến triển. Cửu đệ, ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt, muộn một chút, ta dẫn ngươi đi thấy đại ca. Vương Trường Sinh nhẹ gật đầu, đáp ứng. Hắn hỏi một chút Thanh Vân Lâu vận chuyển tình huống, biết được Thanh Vân Lâu sinh ý phát triển không ngừng, Vương Trường Sinh hết sức cao hứng, tán dương, tam ca, vẫn là ngươi có biện pháp, đổi thành người khác, cũng không có ngươi làm tốt lắm. Hắc hắc, ta không có ngươi cùng đại ca tư chất, cũng liền tại đối nhân xử thế bên trên, so với các ngươi tốt một chút điểm, ngươi từ Thanh Liên Sơn chạy đến Bạch Long Cốc, khẳng định rất mệt mỏi, ngươi chưa ngồi, ta đi thúc thúc dục phòng bếp, để bọn hắn làm cho ngươi một điểm ăn ngon. Ăn uống no đủ, Vương Trường Tinh cho Vương Trường Sinh an bài chỗ ở. Vào lúc ban đêm, Vương Trường Sinh tại cái nào đó yên tĩnh tiểu viện gặp được Vương Trường Phong. Vì ẩn nấp thân phận, Vương Trường Phong cùng Vương Trường Tinh đối ngoại tuyên bố họ Lý. Mấy năm không thấy, Vương Trường Phong khí tức cường đại không ít, đã là trúc cơ 1 tầng đỉnh phong, khoảng cách tầng 2 cũng không xa. Nhìn thấy Vương Trường Sinh, Vương Trường Phong lộ ra thật cao hứng. Huynh đệ 3 người uống rượu nói chuyện phiếm, Vương Trường Sinh đem trong tộc tình hình gần đây nói một lần, Vương Trường Phong cũng đem bọn hắn mấy năm này tao ngộ nói một lần. Vương Trường Sinh nhíu mày, nói, đại ca, các ngươi ở chỗ này hơn 3 năm, chẳng lẽ không có chút nào manh mối à? Liên người hiểm nghi cũng vô pháp xác định a. Vương Trường Phong do dự một chút, thở dài nói, cũng không thể nói không có manh mối, nhị muội đương thời tại Bách Linh Lâu đảm nhiệm chức vụ, đột nhiên mất tích, Bách Linh Lâu nhân hỏi gì cũng không biết, quả thực cổ quái, nhị muội làm người ngươi cũng rõ ràng, nàng không có khả năng đi đắc tội những đại thế lực kia, Bách Linh Lâu phía sau Bách Linh Môn có rất lớn hiểm nghi, bất quá đây chỉ là suy đoán của chúng ta, không có bất kỳ chứng cứ nào chỉ hướng Bách Linh Môn, Bách Linh Môn là ngụy quốc ngũ tông một trong, thực lực cường đại, chúng ta căn bản không thể chơi vào. Bách Linh Môn. Bọn hắn bắt nhị tỷ làm gì? Nhị tỷ không phải giúp Bách Linh Lâu làm việc à? Phạm sai lầm, nên phạt liền phạt, nên sa thải liền sa thải. Này chúng ta cũng không rõ ràng, bất quá tháng trước, có nhân cho ta đưa một phong thư, là nhị muội thân bút viết. Vương Trường Phong tay lấy ra tín chỉ, đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh ánh mắt quét qua, trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Trên tờ giấy chỉ có một hàng chữ nhỏ, nhị bá công, cha, tam thúc, ta hết thảy mạnh khỏe, rời xa đại tống tứ tông. Nhìn bút tích, đây đúng là nhị tỷ viết, nàng để chúng ta không muốn cùng Tống Quốc tứ tông đi quá gần, thế nhưng là lại không nói rõ lý lẽ do, thật sự là kỳ quái. Mưa gió sắp đến, nhị muội là tại cho chúng ta cảnh báo đi. Ta nghe ngóng, Ngụy Quốc Ngũ Tông là lần đầu tiên tổ chức đại quy mô như vậy đấu giá hội, dị vãng tổ chức đấu giá hội đều không có lần này quy mô lớn, hấp dẫn nhiều cái quốc gia tu tiên giả tham gia, trừ cái đó ra, Ngụy Quốc Ngũ Tông những năm này thấp xuống thu đồ cánh cửa, binh cường mã tráng, thời gian thái bình chỉ sợ không có mấy năm. Vương Trường Phong ý vị thâm trường nói. Hắc hắc, nhị tỷ cho chúng ta cảnh báo, chúng ta có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng, tranh thủ đem tổn thất giảm đến thấp nhất chính là. Vương Trường Sinh gật đầu biểu thị đồng ý, nếu Vương Trường Tuyết còn sống, phong thư này lại là nàng tự tay viết, Vương gia sớm chuẩn bị sẵn sàng, có thể đem tổn thất xuống đến thấp nhất. Chương 145, Nội tình. Vương Trường Sinh đột nhiên nghĩ đến cái gì, nghi ngờ hỏi, đại ca, tam ca, ta không hiểu là, Bách Linh Môn tại sao muốn khống chế nhị tỷ? Chúng ta Vương gia bất quá là một cái tiểu gia tộc, có thể làm được chuyện gì? Còn nữa, nhị tỷ đã bị khống chế, làm sao còn có thể cho chúng ta truyền tin? Chỉ sợ thư này là Bách Linh Môn thụ ý nhị tỷ viết, Bách Linh Môn mưu đồ gì? Có phải hay không là ngươi phân tích sai rồi? Nhị tỷ không phải bị Bách Linh Môn khống chế rồi, mà là một người khác hoàn toàn. Vấn đề này, ta cũng nghĩ không ra lý do hợp lý, có lẽ nhị muội là bị thế lực khác khống chế, bất quá chữ viết là nhị muội, cái này không sai được, về phần bắt trước, sẽ không có nhân bắt trước nhị muội bút tích, không đáng, chúng ta cùng Đại Tống Tứ Tông cũng không có thân cận qua, chúng ta trong tộc liền tam vị trúc cơ tu sĩ, có cái gì tốt đồ. Vương Trường Tình con ngươi đảo một vòng, suy đoán nói, đại ca, cửu đệ, các ngươi nói, nhị tỷ có phải hay không là bị Lâm gia khống chế rồi? Cố ý ly gián chúng ta cùng Đại Tống Tứ Tông quan hệ. Đến lúc đó cho chúng ta chụp một đỉnh mũ, mượn Tử Tiêu Môn tay diệt trừ chúng ta. Không thể nào. Coi như nhị tỷ bị Lâm gia khống chế, nàng cũng sẽ không cho chúng ta viết loại này thư tín. Còn nữa, Bạch Long Cốc khoảng cách Ninh Châu lộ trình xa xôi, Lâm gia làm sao biết nhị tỷ tại Bạch Long Cốc? Trong tộc biết nhị tỷ tại Bạch Long Cốc nhân có thể đếm được trên đầu ngón tay, bọn hắn sẽ không phản bội gia tộc, tuy là chúng ta làm rất bí ẩn, bất quá đối phương vẫn là tìm tới cửa. Lâm gia không có thực lực này, cũng không đáng làm như thế, chúng ta cùng Lâm gia không có trực tiếp xung đột lợi ích, ta càng có khuynh hướng là Bách Linh Môn. Vương Trường Phong lắc đầu, được rồi, không nói cái này, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, bất kể như thế nào, chúng ta hiện tại bắt đầu xúc tích lực lượng, luôn luôn không sai, cửu đệ, ngươi tới Bạch Long Cốc là vì tham gia đấu giá hội à? Đấu giá hội còn muốn hơn nửa tháng tài tổ chức, ta làm quen vài vị đạo hữu, qua mấy ngày, bọn hắn muốn tổ chức một tràng tiểu quy mô trao đổi hội, ngươi có muốn hay không tham gia? Cỡ lớn đấu giá hội hội hấp dẫn đại lượng tu tiên giả tham gia, tại đấu giá hội tổ chức phía trước, một chút tu sĩ hội tổ chức một tràng cỡ nhỏ trao đổi hội, thuận tiện mở rộng nhân mạch, đây là lệ cũ. Tài lữ pháp địa, lữ không chỉ có là chỉ song tu đạo lữ, chả chỉ thân bằng hảo hữu cùng sư môn trưởng bối. Vương Trường Sinh rất sảng khoái liền đáp ứng xuống tới, ba huynh đệ ăn cơm nói chuyện phiếm. Vương Trường Tinh hỏi thăm một chút Vương Thanh Trạch tình hình gần đây, Vương Trường Sinh đã sớm ngờ tới Vương Trường Tinh sẽ có câu hỏi như thế, đã sớm dò nghe Vương Thanh Trạch tình hình gần đây, thành thật trả lời. Vương Thanh Trạch đã là luyện khí ba tầng, cần tại tu luyện. Hơn một canh giờ, Vương Trường Tinh đứng dậy cáo tử, Vương Trường Sinh tại Vương Trường Phong nơi ở lại. Gian nào đó mất thất, ba nam một nữ chính đang thương nghị lấy cái gì, từ bốn người trên thân phát ra khí tức cường đại đến xem, hiển nhiên là kết đan kỳ tu sĩ. Lý Đạo Hữu. Trọng yếu như vậy hội nghị, Quảng đạo hữu làm sao không đến? Một tên mặt chữ quốc thanh sam nho sinh cau mày nói, Một tên tướng mạo hòa ái kim bảo lão giả mỉm cười, giải thích nói, Quảng đạo hữu phái người hồi bẩm, hắn gần nhất tu luyện đến chỗ mấu chốt, đang sắp đột phá, sẽ không tùy tiện lộ diện, cứ dựa theo chúng ta phía trước đã nói xong, cụ thể chi tiết, hắn sẽ không can thiệp. Đang sắp đột phá. Quảng đạo hữu thật sự là có phúc lớn. Một tên thân thể nở nang váy tím thiếu phụ có chút hâm mộ, nàng mỉm cười, được rồi, hắn tới hay không coi như xong, dù sao hắn muốn là Ninh Châu cùng Vân Châu hai cái này châu. Hai cái này châu diện tích không lớn, chất béo không nhiều, nhân khẩu cũng không coi là nhiều, có thể hay không cầm xuống Tống Quốc, hắn đoán chừng cũng không quan tâm. Một tên tướng mạo tinh minh nam tử trung niên xem thường, cười nói ra, Bách Linh Môn là chúng ta Ngụy Quốc Ngũ Tông bên trong thực lực kém nhất một cái tông môn, Quảng Bàn Tử là có tự mình hiểu lấy, Đại Tống có cửu châu, hắn tuy là muốn lượng cái châu, bất quá Ninh Châu cùng Vân Châu chất béo tương đối ít, nhân khẩu cũng không nhiều, nếu không chúng ta cũng sẽ không tặng cho hắn. Chờ cầm xuống Tống Quốc lại nói, bây giờ nói lời này, gắn liền với thời gian còn sớm. Hắc hắc, việc này là Thái Nhất Tiên Môn để chúng ta làm, Thái Nhất Tiên Môn thế nhưng là Đông Hoang bảy đại tông môn một trong, có Thái Nhất Tiên Môn chỗ dựa, chúng ta sợ cái gì, lại nói, chúng ta Ngụy Quốc Ngũ Tông là Thái Nhất Tiên Môn phụ thuộc thế lực, chúng ta chẳng lẽ còn có thể cự tuyệt Thái Nhất Tiên Môn mệnh lệnh à? Dù sao ta không dám. Thanh Sam Nho Sinh nói xong lời cuối cùng, trong mắt không khỏi lộ ra mấy phần vẻ sợ hãi. Điều này cũng đúng, bất quá chúng ta những năm này thấp xuống thu đồ yêu cầu, chiêu binh mãi mã, Tống Quốc Tứ Tông không có khả năng không có phát giác, muốn cầm xuống Tống Quốc, chúng ta chỉ sợ phải bỏ ra cái giá rất lớn, liền sợ Tống Quốc Tứ Tông không chịu đi vào khuôn khổ, muốn cùng chúng ta đổ máu tới cùng, coi như có thể cầm xuống Tống Quốc, tổn thất quá lớn, vậy cũng không tốt. Hắc hắc, Tôn Đạo Hưu quá lo lắng, chỉ cần Tống Quốc Tứ Tông kết đan kỳ tu sĩ đến đây tham gia lần này đấu giá hội, chí ít hội thiếu khuyết một vị kết đan kỳ tu sĩ. Đến lúc đó bọn hắn nếu là không biết điều, vậy liền đừng trách chúng ta không khách khí, nếu không phải Thái Nhất Tiên Môn lên tiếng, tận lực không nên chết tổn thương quá nhiều kết đan kỳ tu sĩ, chúng ta cần gì phải chuẩn bị nhiều năm, đã sớm xâm lấn Tống Quốc. Còn không phải là vì phòng bị yêu tộc, kết đan kỳ tu sĩ thế nhưng là đối kháng yêu tộc lực lượng chủ yếu, bất kể nói thế nào, chúng ta đều là nhân tộc, tranh chấp có chừng có mực, không nói những thứ này, chúng ta đến đòi luận một chút, như thế nào để Tống Quốc kết đan kỳ tu sĩ cam tâm tình nguyện chung kế. Bốn người thảo luận hơn một canh giờ, lúc này mới tan cuộc. Sau đó mấy ngày, Vương Trường Phong mang theo Vương Trường Sinh tại Bạch Long Cốc bên trong du ngoạn, cho Vương Trường Sinh giới thiệu đồng đạo. Vương Trường Phong đối ngoại gọi Lý Trường Phong, là Thanh Vân Lâu đại trưởng quỹ, Vương Trường Tinh đối ngoại gọi Lý Trường Tinh, là Thanh Vân Lâu nhị trưởng quỹ. Tại ba năm này, Vương Trường Phong làm quen không ít đồng đạo, đối xử mọi người xử sự có chút lão luyện. Ba ngày sau, Vương Trường Sinh cùng Vương Trường Phong xuất hiện tại Thanh Vân Lâu lầu 3. Lần này trao đổi hội tổ chức địa điểm, ngay tại Thanh Vân Lâu. Lần lượt có chút cơ tu sĩ đi đến lầu 3, có mười mấy người nhiều. Lý Đạo Hữu, người đều đến đông đủ đi. Đến đông đủ, mau chóng bắt đầu đi. Một tên mày rậm mắt to nam tử trung niên thúc giục nói. Nam tử trung niên họ Triệu tên Cát, người cũng như tên, người này là một người nóng tính, làm chuyện gì đều rất đuổi, ăn cơm cũng không ngoại lệ, giống như có cái gì đại sự muốn làm. Vương Trường Phong mỉm cười, nói ra, Triệu Đạo Hữu ngồi tạm một lát. Phương Đạo Hữu còn chưa tới, chờ Phương Đạo Hữu đến, chúng ta liền có thể bắt đầu. A, Phương Đạo Hữu tới. Nghe lời này, đám người nhao nhao hướng phía đầu bậc thang nhìn lại, chỉ gặp một tên tướng mạo nho nhã bạch y thư sinh đi tới, tại bên người, đi theo một vị váy tím thiếu nữ. Vương Như Yên. Nàng sao lại tới đây? Vương Trường Sinh nhìn thấy váy tím thiếu nữ, hơi kinh ngạc. Lần trước Ngọc Điền Pháp Hội, hắn đang trao đổi sẽ lên nhìn thấy Vương Như Yên, hiện tại Bạch Long Cốc trao đổi hội bên trên. Lại gặp được ông Như Yên, cái này không khỏi thật trùng hợp đi. Vương Trường Phong trên mặt lộ ra một vòng thành khẩn tiếu dung, nói ra, Phương Đạo Hữu, ngươi có thể tính đến, vị tiên tử này là. Tiểu muội ông Như Yên, gặp qua các vị đạo hữu. Ông Như Yên tự giới thiệu mình, đưa ánh mắt của nàng chuyển qua Vương Trường Sinh trên thân lúc, cười nói ra, Vương Đạo Hữu, ngươi cũng tại cái này, thật là đúng dịp à. Chương 146, Phương Mục. Ba năm không thấy, ông Như Yên ý nghĩa nguyên dừng lại tại trúc cơ tầng 2. Vương Trường Sinh mấy năm tiến giai một tầng, tốc độ tu luyện đã tính nhanh, ngoại trừ có linh thủy phụ trợ, quỳ thủy chân kinh phẩm giai cũng là một cái nguyên nhân rất trọng yếu. Vương Như Yên là Vương gia hoạch tâm tộc nhân, thu hoạch được tài nguyên tu luyện không khó, bất quá công pháp của nàng tu luyện hẳn không phải là đặc biệt tốt, nếu không đã sớm tiến vào trúc cơ tầng 3. Vương Trường Sinh xông Vương Như Yên mỉm cười, nói, Vương tiên tử, đã lâu không gặp. Ba năm này, hắn một mực tại Thanh Liên Sơn tu luyện, Vương gia trực tiếp phái người đem vật liệu đưa đến Vương gia. Vương gia phái một vị gọi Vương Thư Thao trúc cơ tu sĩ tiếp thu nhị giai hạ phẩm khôi lôi thú. Vương tiên tử, các ngươi nhận biết. Bạch Y Dì Thư Sinh nhìn về phía Vông Như Yên, nghi ngờ nói. Vông Như Yên gật đầu, cười nói, ừm, Vương Đạo Hữu cùng Phương Đạo Hữu, đều là tiểu muội bằng hữu.
Tốt tốt, những lời khách sáo kia cũng không cần nói, Lý Đạo Hữu, Phương Đạo Hữu cũng tới, chúng ta nhanh bắt đầu đi.
Triệu Cát hơi không kiên nhẫn thúc giục nói. Người đã đông đủ, vậy thì bắt đầu đi.
Trao đổi hội là Lý Mỗ phát khởi, Lý Mỗ tới trước đi.
Vương Trường Phong nói, lấy ra một cái hộp gỗ cùng một đoạn dài hơn thước xanh biếc gỗ, gỗ tản mát ra một trận dị hương. Trong hộp gỗ chứa một chút màu xanh cát mịn, rõ ràng là vật liệu luyện khí. Nhị giai trung phẩm vật liệu luyện khí thanh vân sa một hộp, 200 năm phần bích vân linh một khối, hai thứ đồ này, đổi lấy hỏa thuộc tính vật liệu luyện khí.
Vương Trường Phong tuy là trúc cơ, bất quá trên thân liền một kiện hạ phẩm pháp khí, Bạch Vân Cốc bên trong có không ít pháp khí cửa hàng, bất quá giá bán hơi đắt, Vương Trường Phong muốn tìm vật liệu, để Vương Trường Sinh giúp hắn luyện chế pháp khí, tiết kiệm một chút linh thạch.
Hỏa thuộc tính vật liệu. Ta mới vừa bắt đến một khối càn hỏa thạch, không biết Lý đạo hữu ý như thế nào.
Bạch Y Dì Thư Sinh lấy ra một khối to bằng đầu nắm tay hồng sắc khoáng thạch, để lên bàn.
Hồng sắc khoáng thạch tản mát ra một trận nhiệt độ nóng bỏng, mặt ngoài bao phủ một tầng hồng quang.
Càn hỏa thạch.
Thành giao.
Vương Trường Phong mặt lộ vẻ vui mừng, sảng khoái đáp ứng.
Từ đồng ngọc một khối, còn có một khối 200 năm kê huyết mục, đổi kim thuộc tính vật liệu luyện khí.
Một vị lại một vị tu sĩ đi lên trước, lấy ra trao đổi vật phẩm.
Bọn hắn lấy ra vật liệu đủ loại, có phụ triện, pháp khí, vật liệu luyện khí, tài liệu luyện đan, bất quá không có Vương Trường Sinh thứ cần thiết.
Vương Như Yên dùng một khối kim cương ngọc, đổi một bó nhị giai trung phẩm bằng tầm tơ tạm.
Triệu Cắt đi lên trước, lấy ra ba món đồ, một viên lớn chừng cái trứng gà màu vàng nhạt yêu đan, một khối to bằng đầu nắm tay hồng sắc linh ngọc, một khối dưa hầu lớn nhỏ màu lam tinh thạch.
Nhị giai hạ phẩm yêu thử yêu đan một viên, nhị giai vật liệu luyện khí hỏa viêm ngọc cùng lam mông ngọc, cái này ba món đồ, đổi lấy một bộ nguyên bộ pháp khí, nếu như là hạ phẩm pháp khí, tối thiểu muốn 6 cái, trung phẩm pháp khí tối thiểu muốn 3 kiện.
Nguyên bộ pháp khí uy lực khá lớn, rất thụ trúc cơ tu sĩ ưu ái, bất quá nguyên bộ pháp khí độ khó luyện chế tương đối cao, Bạch Long Cốc bên trong binh khí cửa hàng, có rất ít nguyên bộ pháp khí bán ra, cho dù có nguyên bộ pháp khí số lượng cũng sẽ không quá nhiều.
Chúng tu sĩ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều không có nhân đáp lại.
Triệu Cắt có chút thất vọng, nghĩ nghĩ, nói ra, không có nguyên bộ pháp khí, vậy liền đổi lấy ngang nhau vật giá trị, ba loại vật liệu cùng một chỗ đổi.
Bạch Y Dì Thư Sinh đi lên trước, lấy ra một cái hộp gỗ màu đỏ, đưa cho Triệu Cát. Triệu Cát mở ra hộp gỗ nhìn thoáng qua, mặt lộ vẻ do dự.
Vương Trường Sinh tiến lên hai bước, truyền âm nói ra, Triệu đạo hữu, không biết người đối nhị giai khôi lỗi thú cảm thấy hứng thú à?
Tại hạ nguyện ý dùng hai cái nhị giai hạ phẩm khôi lỗi thể đổi.
Bạch Long Cốc bên trong Thiên Binh lâu bán ra khôi lỗi thú, bất quá nhị giai khôi lỗi thú cần đặt trước, muốn mấy tháng mới có thể cầm hàng, cũng không đủ cầu.
Triệu Cát có chút tâm động, hỏi thăm một chút nhị giai khôi lỗi thú bổ sung pháp thuật, cảm giác hài lòng về sau, liền đồng ý cùng Vương Trường Sinh trao đổi.
Bạch Y Dì Thư Sinh méo méo lông mày, thu hồi hộp gỗ, quay người trở lại chỗ ngồi của mình.
Vương Như Yên đi đến bàn trống trước mặt, đang muốn lấy ra đồ vật trao đổi, đầu bậc thang truyền đến một trận tiếng bước chân nặng nề, một tên chừng 20 áo đen thanh niên đi tới.
Áo đen thanh niên khuôn mặt kiên nghị, dáng người cao gầy, trên quần áo có một cái khô lâu đồ án, có trúc cơ 5 tầng tu vi.
Kỳ quái là, hắn có một ngụm màu đen quan tài.
Màu đen quan tài trường hơn một trượng, rộng hai thước, nắp quan tài trên có khắc một cái giữ tận lệ quỷ đồ án.
Trao đổi hội.
Phương Mô muốn tham gia, các ngươi không có ý kiến đi.
Áo đen thanh niên ngữ khí tuy là bình thản, tràn đầy không cho cự tuyệt hương vị.
Ở đây trúc cơ tu sĩ, tu vi cao nhất bất quá là Bạch Y Lìa Thư Sinh, trúc cơ 4 tầng, áo đen thanh niên tuổi không lớn lắm, lại có trúc cơ 5 tầng tu vi, lai lịch khẳng định không đơn giản.
Vương Trường Phong nhãn châu xoay động, xông áo đen thanh niên chắp tay, khách khí hỏi, đương nhiên có thể, tại hạ Lý Trường Phong, đạo hữu xưng hô như thế nào?
Phương Mục.
Áo đen thanh niên cất bước hướng phía Vông Như Yên đi đến, Vông Như Yên đôi mi thanh tú nhíu một cái, do dự một chút, lui sang một bên.
Áo đen thanh niên từ trong ngực móc ra một cái màu đen chữ vật đại, hướng xuống lắc một cái, một đống lớn vật liệu tản mát ở trên bàn.
Khoáng thạch, linh dược, phụ triện, pháp khí, cái gì cần có đều có, số lượng nhiều, mọi người ở đây đều kinh ngạc không thôi.
Những tài liệu này, đổi lấy ngang nhau giá trị âm thuộc tính linh dược cùng luyện khí vật liệu.
Phương Mục lạnh nhạt nói.
Tại hạ Phương Tử Hư, xin hỏi Phương đạo hữu, cái kia hổ lô màu đen bên trong lấy thứ gì?
Bạch Y Dì Thư Sinh tiến lên hai bước, chỉ vào một cái lớn chừng bàn tay hổ lô màu đen, từ hổ lô màu đen tản ra linh khí đến xem, chỉ là một kiện thượng phẩm linh khí.
Bên trong chứa 100 cân pha loãng ô âm hàn thủy, ô âm hàn thủy là thiên địa linh thủy, này nước tuy là pha loãng qua, vẫn là tốt nhất nhị giai hạ phẩm vật liệu luyện khí. Nghe lời này, Vương Trường Sinh đôi mắt sáng lên, đứng dậy, bước nhanh đi lên trước, nói ra, Phương đạo hữu, ta có thể kiểm tra một chút ta. Tùy tiện. Đạt được Phương Mục đồng ý, Vương Trường Sinh cầm lấy hồ lô màu đen, cảm giác tự mình nắm lấy một khối hàn băng. Hắn mở ra nắp hồ lô, một cỗ lạnh lẽo thấu xương từ đó bay ra, nhiệt độ chung quanh thấp xuống không ít. Cái này ô âm hàn thủy so huyền âm linh thủy còn tốt hơn, lợi dụng này nước tu luyện quỷ thủy chân kinh, hiệu quả khẳng định sẽ tốt hơn. Vương Trường Sinh lấy ra lưỡng cái hộp gỗ màu đen, đưa cho Phương Mục. Phương Mục mở ra xem, chỉ gặp bên trong đều có một viên lớn chừng cái trứng gà màu đen viên châu. Đây là hai cái quỷ tướng cấp bậc âm châu, Vương Trường Sinh xem chừng có thể đổi được một viên trúc cơ đan, cố ý lưu lại cái này hai cái quỷ tướng cấp bậc âm châu. Âm châu. Phương Mục đôi mắt sáng lên, cầm lấy âm châu, cẩn thận xem xét. Một lát sau, hắn đem âm châu thả lại hộp gỗ, song Vương Trường Sinh nói ra, trên người ngươi còn có hay không dạng này âm châu? Ta muốn hết, sẽ không để cho ngươi thua thiệt. Không có, liền hai viên, đổi a. Đổi, bất quá Phương Mỗ trên thân còn có rất nhiều ô âm hàn thủy, đạo hữu nếu là có cái khác âm thuộc tính vật liệu, không ngại lấy ra trao đổi, tuyệt đối sẽ không làm cho đạo hữu thua thiệt. Vương Trường Sinh nghe lời này, mặt lộ vẻ vẻ do dự. Phương Mục nhìn thấy Vương Trường Sinh trên mặt biểu lộ, không nói hai lời, từ chữ vật đại lấy ra một cái hồ lô màu đen, ném cho Vương Trường Sinh, trịnh trọng nói ra, trong này có 500 cân ô âm hàn thủy, tối thiểu muốn 10 dạng này âm châu, ngoại trừ âm thuộc tính vật liệu luyện khí, vật gì khác ta không muốn. Vương Trường Sinh mở ra nắp hồ lô xem xét, một cố ý lạnh đến tận xương tủy tuôn trào ra. Hồ lô màu đen mặt ngoài có 10 cái khắc độ, đại biểu linh thủy số lượng, linh khí cấp bậc hồ lô, nhiều nhất giả 500 cân linh thủy. Đây là tu tiên giới thưởng thức. Vương Trường Sinh do dự một chút, lấy ra lượng cái hộp gỗ màu đen, đưa cho Phương Mục. Quỷ huyên chuyến đi, hắn đạt được không ít thứ, linh dược có 3 cây, một gốc 400 năm phần màu đen linh chi cùng hai gốc 300 năm màu đen tiểu thảo. Chương 147, Vương Hoa Sơn. Trở về Thanh Liên Sơn về sau, hắn tra lần gia tộc chân tàng linh dược điện tịch, cũng tìm không thấy cái này 3 cây linh dược tương quan ghi chép. Phương Mục mở ra lượng cái hộp gỗ xem xét. Chỉ gặp bên trong các chứa một gốc dài hơn thước màu đen tiểu thảo, phiến lá là đường nét, hai mặt không lông. Hắn cầm lấy một gốc màu đen tiểu thảo, lật xem một lượt, trong mắt lộ ra vẻ mừng rỡ. Phương Mục ánh mắt lửa nóng nhìn qua Vương Trường Sinh, nói, các hạ trên thân còn có huyền âm thảo a? Giá tiền thương lượng là được. Không có, liền hai gốc, ta cũng là dưới cơ duyên xảo hợp mới đến cái này hai gốc linh thảo, cái này hai gốc linh thảo gọi huyền âm thảo. Không sai, chỉ có âm khí nồng đậm địa phương mới có huyền âm thảo. Ngoại trừ cái này hai gốc huyền âm thảo, còn có hay không cái khác âm thuộc tính linh dược. Vật liệu luyện khí cũng được. Vương Trường Sinh thẳng lắc đầu, có thể đổi được 600 cân ô âm hàn thủy, hắn đã rất thỏa mãn. Âm thuộc tính vật liệu luyện khí, trên người hắn còn có không ít, bất quá tiền tài không để ra ngoài, xuất ra quá nhiều vật liệu, khó tránh khỏi sẽ gặp nhân nhớ thương. Ta ngược lại thật ra có hai cái âm châu, muốn đổi kia một bó màu xanh tơ tằm cùng kia một khối bích kim linh mục. Vương Như Yên tiến lên hai bước. Lấy ra lưỡng cái hộp gỗ, đưa cho Phương Mục. Phương Mục mở ra xem, chỉ gặp bên trong có hai viên lớn chừng cái trứng gà màu đen viên châu, trong mắt lộ ra mấy phần vẻ mừng rỡ, truy vấn, vị tiên tử này, trên người ngươi còn có hay không âm thuộc tính vật liệu? Vật liệu luyện khí cũng được. Vương Như Yên lắc đầu, không có, liền hai cái âm châu. Phương Mục có chút thất vọng, quay đầu nhìn về phía những người khác. Những người khác lấy ra vật liệu cũng không hợp Phương Mục tâm ý. Có thể cùng hắn trao đổi tu sĩ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Phương Mỗ liền ở tại tụ tiên khách sạn, nếu ai có âm thuộc tính linh dược hoặc là vật liệu luyện khí, có thể đến tụ tiên khách sạn tìm ta, thù lao tuyệt đối sẽ không để các ngươi thất vọng. Phương Mục thâm ý sâu sắc nhìn Vương Trường Sinh cùng ông Như Yên một chút, thu hồi vật liệu rời đi. Phương Mục sau khi đi, ông Như Yên đi lên trước, lấy ra một cái hộp gỗ màu xanh, một cái màu lam bình sứ, một khối dài 3 thước, rộng 2 thước màu vàng da thú. Trong hộp gỗ chứa là thiết anh sa. Đây chính là nhị giai trung phẩm thổ thuộc tính vật liệu, bình sứ trang là nhị giai trung phẩm yêu thú thử lang thú tinh huyết, vô luận là luyện khí hay là luyện đan hoặc là chế phù, đều là tài liệu không tệ, khối kia là nhị giai trung phẩm thử lang thú gia thú, đổi lấy 300 năm trở lên linh mục hoặc là nhị giai tơ tằm, nhị giai hỏa thuộc tính yêu đan cũng có thể. Triệu Cắt lấy ra một viên nhị giai trung phẩm hỏa thuộc tính yêu đan, đổi đi ông Như Yên xuất ra 3 loại vật liệu. Đến phiên Vương Trường Sinh, Vương Trường Sinh lấy ra 2 thanh phi kiếm màu xanh lam, nói ra cái này hai thanh phi kiếm đổi lấy thủy thuộc tính vật liệu luyện khí. Cái này hai thanh phi kiếm là Vương Trường Sinh chém giết một vị trúc cơ tu sĩ đoạt được, lai lịch bất chính, hắn không tốt tại nhân tiền sử dụng, vạn nhất bị nhân nhận ra, vậy thì phiền toái. Phương Tử Hư dùng một hộp Lam Nguyệt Sa cùng ba khối Hàn Thiết Thạch, đổi đi cái này hai thanh phi kiếm. Trao đổi hội kết thúc về sau, Vương Trường Phong để Vương Trường Tinh mang thức ăn lên, đám người vừa ăn cơm, một bên nói chuyện phiếm. Hơn một canh giờ về sau, bữa tiệc tản, đám người lần lượt rời đi, ai về nhà nấy. Trở lại chỗ ở, Vương Trường Sinh không kịp chờ đợi lấy ra chứa ô âm hàn thủy hồ lô màu đen, một đạo pháp quyết đánh vào phía trên, một mảng lớn băng lánh chất lỏng màu đen từ đó bay ra. Chất lỏng màu đen tản mát ra trận trận lạnh leo thấu xương, nhiệt độ chung quanh hạ xuống không ít. Vương Trường Sinh rỗi ra một ngón tay, dính vào một chút màu đen một thể, ngón tay mặt ngoài xuất hiện một tầng miếng băng mỏng. Không sai, có cái này 600 cân ô âm hàn thủy, không dùng đến 3 năm, ta liền có thể tiến vào trúc cơ 4 tầng. Vương Trường Sinh tự nhủ, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Quỳ Thủy Chân Kinh là một đại môn phái chấn tông công pháp, có đầy đủ linh vật phụ trợ, lại thêm Quỷ Nguyên Chân Sắt chậm chạp cải thiện thể chất, Vương Trường Sinh tin tưởng tốc độ tu luyện của hắn không thể so với song linh căn tu sĩ chậm. Hắn có chút hiếu kỳ Phương Mục xuất thân, thế mà có thể lấy ra được nhiều như vậy ô âm hàn thủy. Phương Mục tuổi còn trẻ chính là trúc cơ 5 tầng, mà lại rất nhanh liền nhận ra hai gốc màu đen tiểu thảo, cũng có thể nói ra huyền âm thảo sinh trưởng hoàn cảnh, lại thêm hắn có một ngụm quan tài cùng trên quần áo khô lâu đồ án. Vương Trường Sinh suy đoán, Phương Mục hẳn là ma đạo môn phái đệ tử, hơn nữa còn là đệ tử tinh anh. Nghe nói ma đạo tu sĩ thích giết người đoạt bảo, Vương Trường Sinh cảm thấy vẫn là rời xa Phương Mục tương đối tốt. Hắn pháp quyết vừa bấm, ô âm hàn thủy hướng phía hắn vọt tới. Cùng lúc đó, hắn bên ngoài thân sáng lên một trận lam quang chói mắt. Ô âm hàn thủy vừa vào thể, một cô ý lạnh đến tận xương tủy đánh tới, Vương Trường Sinh nhịn không được run rẩy một chút. Gần nửa tháng thời gian, rất nhanh liền đi qua. Đến đấu giá hội triệu khai thời gian, đấu giá hội tổ chức địa bách bảo lâu cổng sắp xếp lên Trường Long. Muốn tham gia lần này đấu giá hội, nhất định phải giao nạp 100 khối linh thạch ra trận phí. Vương Trường Sinh cùng Vương Trường Phong sớm liền đi tới bách bảo lâu, nộp ra trận phí, đạt được hai cái đấu giá lệnh bài, thuận lợi tiến vào bách bảo lâu. Bách bảo lâu có 3 tầng, đại sảnh đã thanh lý ra, dựng lên một tòa hình tròn đài cao, trên đài cao bày biện một trương màu xanh chiếc ghế, tại hình tròn đài cao bốn phía, trưng bày mấy trăm tấm màu xanh chiếc ghế, phần lớn có nhân ngồi. Vương Trường Sinh trên tay cầm lấy một khối 227 lệnh bài màu xanh, Vương Trường Phong cầm một khối 228 lệnh bài màu xanh. Lần lượt có tu tiên giả tiến vào bách bảo lâu, hội trường tu tiên giả dần dần nhiều hơn. Cựu đệ, nhìn lầu 2, ngươi ông tiên tử. Vương Trường Sinh nghe được Vương Trường Phong truyền âm, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp ông Như Yên xuất hiện tại lầu 2. Ông Như Yên bên người còn có mấy tên ông gia tu sĩ, đi ở trước nhất, là một vị mặt đỏ lên, khuôn mặt uy nghiêm nam tử trung niên. Nam tử trung niên người mặc áo mãng bào màu tím, rõ ràng là một vị kết đan kỳ tu sĩ. Vương gia chỉ có một vị kết đan kỳ tu sĩ, không cần phải nói, nam tử trung niên chính là Vương Hoa Sơn. Vương Hoa Sơn. Hắn thế mà đích thân đến. Hắc hắc, cựu đệ, không biết ngươi cha vợ có tới không? Vương Trường Phong cười hắc hắc, truyền âm treo kẹo nói. Đại ca, ngươi không nên nói bậy, cái bát út còn chưa lật lên đâu đâu. Vương Trường Sinh cười khổ nói. Vương Trường Phong khép cười một cái, truyền âm nói, sự do người làm, ngươi không phải điều tra rõ ràng à. Vương tiên tử không có hôn ước. Trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng, ta nhìn các ngươi rất có vợ chồng tướng, Vương gia thượng ba điểm thủy chính là ông cựu đệ, ngươi tu luyện chính là thủy thuộc tính công pháp, duyên phận thiên quyết định a. Ngạch. Cựu đệ, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, ngươi cần phải nắm chắc cơ hội a. Tu tiên không phải muốn ngươi lẻ loi một mình, có song tu đạo lữ giúp đỡ lẫn nhau, tiên lộ cũng tốt đi một chút, nếu không phải nhị muội mất tích, ta hẳn là cũng thành gia, mẹ ta qua đời phía trước, trả lẩm bẩm hôn sự của ta, tam thúc tam thẩm tuổi đã cao. Bọn hắn đã sớm muốn ôm cháu, điểm này, không cần ta nói, ngươi hẳn là cũng rõ ràng đi. Ngươi là nam nhân gì? Ngươi không chủ động, chẳng lẽ muốn ông tiên tử chủ động a? Vương Trường Phong tận tình khuyên nhủ. Vương Trường Sinh như có điều suy nghĩ gật gật đầu, đại ca, ngươi nói có đạo lý, có cơ hội, ta lại đến môn bái phòng ông tiên tử, tăng tiến hiểu rõ, ngươi nói không sai, vương gia ba điểm thủy chính là ông, có lẽ chúng ta duyên phận là ông trời chú định. Một chén trà thời gian về sau, tại ba tiếng nặng nề tiếng chung chung. Bách bảo lâu đại môn đóng lại. Một tên cao cao gầy teo lão giả áo bào trắng bước đi lên hình tròn đài cao, có trúc cơ 7 tầng tu vi. Hắn xông vào trường chúng tu sĩ vừa chắp tay, cười nói ra, hoan nghênh các vị đạo hữu tới tham gia lần này đấu giá hội, lao phu Đỗ Triển Nguyên, phụ trách chủ trì lần này đấu giá hội, người trả giá cao được, linh thạch không đủ có thể dùng bảo vật thế chấp, cũng có thể đấu giá tại chỗ, không cần nói nhảm nhiều lời, hiện tại bắt đầu đấu giá. Chương 148, Thú thổ chân sát. Đỗ Triển Nguyên lật tay lấy ra một khối màu trắng đá cuội, một đạo pháp quyết đánh vào phía trên, đá cuội lướt qua một trận bạch quang chói mắt, hiện ra đại lượng linh văn. Một tên tuổi trẻ thị nữ bưng lấy một nửa trượng dài màu lam hộp gỗ đi tới, Đỗ Triển Nguyên mở ra xem, bên trong là năm thanh giống nhau như lúc màu lam đoạn kiếm, trên chuôi kiếm có một ít vảy cá hoa văn, mỗi một kiện đều là hạ phẩm pháp khí. Nguyên bộ pháp khí ngư lân kiếm, tổng cộng có 5 thanh, mỗi một kiện đều là hạ phẩm pháp khí, giá quy định 300 khối linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 50. Thông qua khuyết đại âm thanh thạch, Đỗ Triển Nguyên thanh âm truyền khắp toàn bộ hội trường, tất cả mọi người nghe được rõ ràng. Bộ này nguyên bộ pháp khí tuy là không tính chân quý, bất quá tham gia đấu giá hội phần lớn là trúc cơ tu sĩ, có không ít tu sĩ tham dự cạnh tranh. 300, 300 ngũ, 400, giới cách dần dần kéo lên, cuối cùng dùng 1.700 khối linh thạch, bị Triệu Cắt vỗ xuống. Đỗ Triển Nguyên trong mắt hiện ra mấy phần vui mừng, bộ này ngọc vảy kiếm giá sau cùng coi như không tệ. Đập đi bộ này ngư lân kiếm về sau, một tên thị nữ bưng lấy một cái khay đi tới, trên khay có lượng cái tinh mỹ màu xanh bầu rượu. Hoa đào nhưỡng lương ấm, này rượu là nhị giai hạ phẩm linh cửu, có tinh tiến pháp lực hiệu quả, giá quy định 300 khối linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 50. Từng kiện vật phẩm đấu giá xuất hiện tại hình tròn trên đài cao, mỗi một kiện đều là tinh phẩm, nhị giai phụ triện, nhị giai linh cửu, nguyên bộ pháp khí. Vương Trường Sinh cùng Vương Trường Phong rất là tâm động, bất quá xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, cũng chỉ có thể nhìn xem. Lần này đấu giá hội, Vương Trường Sinh mang theo hơn 5 vạn khối linh thạch. Vương Trường Phong trên thân chỉ có hơn 1.000 linh thạch, đây là hắn để dành tới, Thanh Vân Lâu thu nhập là công khoản, không thể tùy tiện tham ô. Vương Trường Sinh mang theo nhiều như vậy linh thạch, tự nhiên là muốn đấu giá trúc cơ linh vật. Thượng phẩm luyện khí lô Tử Dương Lô, cái này Tử Dương Lô là dùng Tử Dương Sa, Hỏa Dương Thạch cùng nhiều loại nhị giai vật liệu luyện chế mà thành, đối pháp khí luyện chế, có nhất định tăng thêm tác dụng, giá quy định 500 khối linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 khối linh thạch. Vương Trường Sinh hiện tại sử dụng luyện khí lô là trung phẩm pháp khí, là tiền tổ Vương Nguyên Cương sử dụng qua, đã rất cũ nát. Luyện khí lô cùng luyện đan lô độ khó luyện chế tương đối cao, Vương Trường Sinh tự hỏi luyện chế không ra, hắn chuyến này đang muốn mua một kiện tốt nhất luyện khí lô. Cái này Tử Dương lô đối luyện khí có bổ trợ tác dụng, chính thích hợp hắn. Lúc này, cái này Tử Dương lô giới cách đã tăng tới 1.000 khối linh thạch. 1.200. Vương Trường Sinh trực tiếp tăng thêm 200 khối linh thạch, một bộ tình thế bắt buộc tư thế. 1.800, 1.400, ra giá người y thì nguyên rất nhiều, một kiện thượng phẩm pháp khí giới cách tại 1.000 khối linh thạch trở lên, quý có thể bán 3-4.000. Vương Trường Sinh nghĩ nghĩ, giơ tay lên thượng đấu giá lệnh bài, hô, 2.000. Hắn trực tiếp tăng thêm 600 khối linh thạch, ra giá người nhất thời thiếu đi hơn phân nửa. Lại tăng 2 lần giá về sau, Vương Trường Sinh dùng 2.500 khối linh thạch, vỗ xuống cái này Tử Dương Lô. Một tên tuổi trẻ thị nữ bưng lấy một cái khay đi đến đài cao. Trên khay có tam cái lớn chừng bàn tay màu đen bình sứ. Nhị giai thượng phẩm yêu thú tinh hồn bà con, theo thứ tự là Nhân Diện Chi Chu, Thanh Nguyệt Lang, Băng Dao, tách ra đầu giá, giá quy định 500 khối linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 khối linh thạch. 500, 600, 700. Cạnh tranh 10 phần kịch liệt, yêu thú tinh hồn nếu là luyện vào linh khí pháp khí bên trong, có thể hóa hình công kích, phóng đại uy lực. Vương Trường Sinh vẫn muốn cho Huyền Băng Kỳ luyện vào một con yêu thú tinh hồn. Bất quá không có gặp được tốt yêu thú tinh hồn, dùng để luyện chế nhị giai hạ phẩm khôi lỗi thú tinh hồn, phần lớn là yêu thử yêu chư tinh hồn, lúc trước hắn thử qua đem yêu thú tinh hồn luyện vào linh khí, thất bại nhiều lần, đã thành công. Nếu có thể vỗ xuống một cái nhị giai thượng phẩm yêu thú tinh hồn, có thể đề cao thực lực của hắn. Trải qua nhiều lần tăng giá, Vương Trường Sinh dùng 1.800 khối linh thạch giá cao, vỗ xuống băng giao tinh hồn. Huyền băng kỳ đã là trung phẩm pháp khí, có cái này nhị giai thượng phẩm băng giao tinh hồn. Lần nữa rèn luyện, có rất lớn tỷ lệ tăng lên tới thượng phẩm. Sau đó, lần lượt xuất hiện nhiều kiện vật liệu luyện khí, Vương Trường Phong dùng 1.200 khối linh thạch, vỗ xuống một hộp ly hỏa sa. Ly hỏa sa là nhị giai thượng phẩm vật liệu luyện khí, có thể dùng tới luyện chế thượng phẩm pháp khí. Đập đi một bộ kim thuộc tính phi kiếm về sau, Lục Triển Nguyên nụ cười trên mặt sâu hơn, nói ra, kế tiếp là áp chụp vật phẩm đấu giá thời gian, chúng ta chuẩn bị 10 cái áp chụp vật phẩm đấu giá. Một tên tuổi trẻ thị nữ bưng lấy một cái hồng sắc khay đi đến đài cao, trên khay có ngũ cái màu vàng bình sứ. Thú thổ chân sắt 5 bình, loại này chân sắt khí, đối thổ thuộc tính pháp thuật có tăng phúc, tách ra đấu giá, giá quy định 1.000 khối linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100. 1.000, 1.200, 1.800. Cạnh tranh 10 phần kịch liệt, kêu giá không ngừng bên tai. 5 bình thú thổ chân sắt, phân biệt dùng 8.200, 8.000 ngũ, 8.800, 8.600. 8.900 giới cách thành giao, Vương Trường Sinh bỏ ra 1.7.500 khối linh thạch, vỗ xuống 2 bình thú thổ chân sát. Vương Minh Trung tu luyện chính là thổ thuộc tính công pháp Ly Thổ Quyết, đã đại chiến sắp nổi, Vương Trường Sinh dự định nhiều đập mấy phần trúc cơ linh vật, gia tăng gia tộc thực lực. Kiện thứ hai áp trục vật phẩm đấu giá, là 3 viên nhị giai thượng phẩm đan dược chú nhan đan, nghe nói ăn vào đan này, có thể thanh xuân mãi mãi. Đan này đối tu luyện không có tác dụng gì, bất quá có thụ nữ tu sĩ ưu ái. Vương Như Yên bỏ ra 5.000 khối linh thạch, đấu giá một viên chú nhan đan, nàng tự thân lên đài giao linh thạch, cầm tới chú nhan đan một khắc này, nàng vui vẻ ra mặt. Thứ ba kiện áp trục vật phẩm đấu giá, là 3 cái trúc cơ đan, cạnh tranh 10 phần kịch liệt, Vương Trường Sinh chưa thể đập tới một viên. Thứ tư kiện áp trục vật phẩm đấu giá, là một cái nhị giai hạ phẩm thanh phong báo. Linh thú có thể dùng tới bảo hộ tộc nhân, làm hộ tộc linh thú tuổi thọ so tu tiên giả lâu một chút, mà lại da dày thì thô, nhận không ít tu tiên giả truy phủng. Nhiều lần tăng giá về sau, cái này thanh phong báo đánh ra 3 vạn khối linh thạch giá cao, bị Phương Tử Hư đập đi. Phương Tử Hư xuất thân tu tiên gia tộc, nhiều vị tộc nhân bái tại Thiên Binh môn. Thứ năm kiện áp trục vật phẩm đấu giá là một bộ nhị giai thượng phẩm trận pháp Ly Hỏa trận 7 trận khí cụ, dùng 5 vạn khối linh thạch giá cao thành giao, bị Vương Như Yên vỗ xuống. Lục Triển Nguyên lấy ra một cái màu vàng hộp gỗ, từ đó lấy ra một khối lớn chừng cái trứng gà ngân sắc vật thể. Tam giai hạ phẩm vật liệu luyện khí ngân tinh một khối, trọng 7 lượng, vật này là luyện chế pháp bảo vật liệu, dùng để luyện chế bản mệnh pháp khí cũng không có vấn đề, giá quy định 3000 khối linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1000. 3000, 4000, 5000. Lầu 2 gian nào đó phòng, một tên thư sinh ăn mặc nho sinh trung niên ngồi tại bên cạnh bàn, ở bên cạnh hắn, đứng đầy mấy khuôn mặt thanh tú tuổi trẻ nam nữ. Nho sinh trung niên là Bạch Lộc thư viện viện trưởng Lý Thế Hiển, kết đan 7 tầng. Chương 149, pháp bảo hình thức ban đầu. Tại hắn đối diện thì là Thanh Dương Tông Lý Dương. 7 lượng nặng ngân tinh, tối thiểu phải kể tới năm mới có thể luyện chế ra đến, cũng là khó được, 10 cái áp trục vật phẩm đấu giá, hiện tại mới là thứ 6 kiện, cũng không biết thứ 10 kiện áp trục vật phẩm đấu giá là cái gì. Dựa mắt mà đợi chính là, bất quá Ngụy Quốc tổ chức bực này quy mô đấu giá hội, có phải hay không là có mưu đồ khác? Lừa gạt chúng ta tới tham gia đấu giá hội, sau đó hạ độc thủ. Những năm này, Ngụy Quốc Ngũ Tông giảm xuống thu đồ yêu cầu, chiêu thu đại lượng đệ tử, loại tình huống này, rõ ràng là muốn khai chiến, chúng ta Tống Quốc liên tiếp Ngụy Quốc, rất có thể là Ngụy Quốc mục tiêu, nếu là chúng ta thiếu đi vài vị kết đan kỳ tu sĩ, Ngụy Quốc xâm lấn, hội thuận lợi một chút. Lý Thế Hiền mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. Lý Dương cười nhạt một tiếng, nói, Thế Hiền huynh quá lo lắng, muốn đánh liền đường đường chính chính đánh, Ngụy Quốc nếu là mượn đấu giá hội đối chúng ta hạ độc thủ, thanh danh liền xấu. Bọn hắn hẳn là sẽ không như thế xuẩn, đương nhiên, chúng ta dám đến, tự nhiên là có chỗ ỷ lại, Ngụy Quốc nếu là làm loạn, chưa hẳn lấy tốt. Hắn nhưng là đem Chấn Tông chi bảo đều mang tới, tự nhiên tràn đầy tự tin. Điều này cũng đúng, bất quá ta từ đầu đến cuối không nghĩ ra, Ngụy Quốc Ngũ Tông tổ chức đại quy mô như vậy đấu giá hội làm gì? Có chỗ tốt gì? Chỉ là vì hấp dẫn dòng người. Một lần đấu giá hội mà thôi, khả năng hấp dẫn nhiều ít dòng người. Đấu giá hội kết thúc, còn không phải ai về nhà nấy. Đáp án nhanh công bố, 1 vạn. Tam giai tài liệu cạnh tranh 10 phần kịch liệt, khối này 7 lượng nặng ngân tinh, cuối cùng dùng 6 vạn khối linh thạch giới cách, bị Bông Hoa Sơn đập đi. Tam giai hạ phẩm hỏa thuộc tính yêu đan, vật này là tốt nhất tài liệu luyện đan, giá quy định 3000 khối linh thạch, mỗi lần tăng giá, không thể thiếu tại 1000 khối linh thạch. Lục Triển Nguyên chỉ vào một cái hộp gỗ màu đỏ nói, trong hộp gỗ có một viên lớn chừng cái trứng gà hồng sắc viên cầu. Yêu thú cấp 3 tương đương với kết đan kỳ tu sĩ. Đã ra đời một tia linh trí, rất khó diệt sát. Tam giai yêu đan, giá trị không thể so với 500 năm linh dược kém. Cái gì? Tam giai yêu đan? Các ngươi thế mà bỏ được xuất ra một viên tam giai hạ phẩm yêu đan. Lầu 3 một gian khách phòng truyền đến một tiếng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ thanh âm nam tử. Không dối gạt tiền bối, viên này yêu đan đúng là tam giai, bất quá diệt sát này yêu hao phí thời gian dài, yêu đan bên trong yêu lực tiêu hao hơn phân nửa, viên này yêu đan phẩm chất không phải đặc biệt tốt. Bất quá lấy ra luyện chế tam giai đan dược vẫn là không có vấn đề. Thì ra là như vậy, lão phu nói sao? Yêu thú cấp 3 rất khó diệt sát, ai sẽ tùy tiện đem tam giai yêu đan lấy ra bán ra, nguyên lai là yêu lực tiêu hao hơn phân nửa yêu đan, dùng để luyện đan là không có vấn đề, bất quá hiệu quả phải kém một điểm, cho linh thú phục dụng cũng không tệ, lão phu ra 1 vạn ngũ. Tuy là yêu lực tiêu hao hơn phân nửa, bất quá dù sao cũng là tam giai yêu đan, nhiều vị kết đan kỳ tu sĩ tham dự cạnh tranh. Nô nước tấp nập ra giá, cuối cùng dùng 5 vạn khối linh thạch giá cao, bị lầu 3 một vị kết đan kỳ tu sĩ vua xuống. Lầu 3 gian nào đó bên trong phòng, một tên cao cao gầy keo áo bào màu vàng trên tay lão giả cầm một cái hộp gỗ màu đỏ, trong hộp gỗ đặt vào một viên hồng sắc viên cầu. khoe miệng của hắn lộ ra một vòng vẻ châm trọc, buông xuống hộp gỗ. Đỗ Triển Nguyên giơ một trương ngân quang long lánh phù triện, ngân sắc phù triện mặt ngoài trải rộng trừng hạt gạo phù văn, tản mát ra một cỗ kinh người sóng linh khí. Thứ 8 kiện áp trục vật phẩm đấu giá, tam giai hạ phẩm phù triện lưỡng nghi thiên cương phù một trường, này phù là phòng ngự linh phù, lực phòng ngự không thể so với nhất giai phòng ngự pháp bảo kém, giá quy định 5000 khối linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 2000. Tam giai phòng ngự phù triện. Vương Trường Sinh ánh mắt có chút lửa nóng, nói đến, hắn hiện tại liên một kiện phòng ngự pháp khí đều không có. Chương này tam giai phòng ngự phù triện, hắn cũng liền suy nghĩ một chút, căn bản không phải hắn có thể cạnh tranh. Chương này lưỡng nghi thiên cương phủ, đánh ra 7 vạn khối linh thạch giá cao. Tam giai trung phẩm viêm hỏa cấp gia thú một trường, có thể dùng tại luyện chế hỏa thuộc tính pháp bảo, giá quy định 1 vạn khối linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1000. Lục Triển Nguyên trên tay cầm lấy một trường rún gió hồng sắc gia thú. Hồng sắc gia thú mặt ngoài bảo bọc một tầng hồng quang. Tam giai trung phẩm hỏa thuộc tính yêu thú gia thú. Vương Trường Phong mặt mũi tràn đầy hâm mộ, ánh mắt nhìn chằm chằm Lục Triển Nguyên trên tay gia thú. 1 vạn, 1 vạn 2, 1 vạn 3, lao phu ra 2 vạn. Một vị trung khí 10 phần thanh âm từ lầu 3 gian nào đó khách phòng truyền đến. Vương Trường Sinh nhận ra này âm thanh, người này vừa rồi vỗ xuống tam giai yêu đan, hiện tại lại ra giá 3 vạn cạnh tranh tam giai gia thú, thật sự là tài đại khí thô. Cạnh tranh 10 phần kịch liệt, cuối cùng dùng 5 vạn 5.000 khối linh thạch giá cao, vỗ xuống khối này gia thú. Liên còn lại cuối cùng một kiện áp trục vật phẩm đấu giá, ở đây tu sĩ đều rất hiếu kỳ, cuối cùng một kiện áp trục vật phẩm đấu giá là cái gì? Đỗ Triển Nguyên vỗ chữ vật đại, một đạo hoàng quang từ đó bay ra. Đây là một mặt lớn chừng bàn tay màu vàng tâm chắn, Đỗ Triển Nguyên một đạo pháp quyết đánh vào phía trên về sau, màu vàng tâm chắn hình thể tăng vọt đến cao khoảng 1 trượng. Màu vàng tâm chắn toàn thân bảo bọc một tầng hoàng quang. Tấm chắn mặt ngoài khắc lấy một cái sinh động như thật đầu sói, tản mát ra một cỗ kinh người sóng linh khí. Pháp bảo hình thức ban đầu thổ lang thuẫn, đông đảo đều biết, pháp khí tiến một bước rèn luyện là bản mệnh pháp khí, bản mệnh pháp khí phía trên thì là pháp bảo hình thức ban đầu, sau đó mới là pháp bảo. Mặt này thổ lang thuẫn dùng tam giai thượng phẩm ngọc lôi thạch cùng nhiều loại tam giai vật liệu luyện chế mà thành, cũng thêm vào một khối thú thổ thạch, đóng giữ đất là thổ thuộc tính thiên địa linh vật, ẩn chứa một tia linh tính, bảo vật này tại luyện chế quá trình không may xuất hiện. Lúc này mới không thể luyện chế thành pháp bảo, mà là pháp bảo hình thức ban đầu, giá quy định 5 vạn khối linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 5000. Cái gì? Thổ thuộc tính pháp bảo hình thức ban đầu. Lầu 3 gian nào đó khách phòng truyền đến một trận vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ thanh âm, cửa phòng đánh mà ra, một tên người mặc màu vàng cẩm bào nam tử trung niên đi ra. Nam tử trung niên mặt mũi tràn đầy sẹo mụn, dáng người mập lùn, bụng căng phình lên, phảng phất một cái to lớn bóng ra, hai mắt híp thành một đầu khe hẹp. Mặt dỗ nam tử thả người bay xuống trên đài cao, đưa tay hướng phía màu vàng tấm chắn chụp tới. Đỗ Triển Nguyên nhướng mày, nói, tiền bối ngươi. Lan. Mặt dỗ nam tử chừng Đỗ Triển Nguyên một chút, một cỗ cường đại linh áp từ trên thân xông ra, thẳng bức Đỗ Triển Nguyên mà đi. Đỗ Triển Nguyên liền lùi lại vài chục bước, sắc mặt tái nhợt, trên trán chảy ra một tầng mồ hôi lạnh. Hoàng ma tử, ngươi nghĩ quấy rối a? Nơi này là Ngụy quốc, không phải Sở quốc, không dung ngươi làm càn. Một đạo lạnh lùng thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Một tên mặt chữ quốc thanh sam nho sinh bay xuống trên đài cao, ánh mắt băng lãnh nhìn qua mặt dỗ nam tử. Mặt dỗ nam tử nhìn thấy thanh sam nho sinh, như là giống như chuột thấy mèo, ngượng ngùng cười một tiếng, rút về nhục hồ hồ bàn tay, dùng một loại lấy lòng ngựa khí nói ra, tôn đạo hưu nói đùa, hoàng mỗ nào dám quấy rối, chỉ là nhìn thấy món pháp bảo này hình thức ban đầu, nhất thời kích động, đạo hưu cũng biết, hoàng mỗ bất quá là một tên tán tu. Có thể không sánh bằng các ngươi những tông môn này tu sĩ. Thấy cảnh này, ở đây đại bộ phận tu sĩ trợn mắt hốt mồm. Hai người đều là kết đan kỳ tu sĩ, vì sao mặt dỗ nam tử e sợ như thế thanh sam nho sinh? Mặt dỗ nam tử mới vừa rồi còn đối Đỗ Triển Nguyên lời nói lạnh nhạt, vừa thấy được thanh sam nho sinh, cùng biến thành người khác, tựa hồ hoàn toàn không quan tâm mặt của mình. Thanh sam nho sinh trong mắt lóe lên một vòng vẻ chán ghét, lạnh nhạt nói, kích động cũng phải nhìn lúc nào, xuống dưới. Vỗ xuống cái này thổ lang thuẫn đi lên nữa. Mặt dỗ nam tử ngượng ngùng cười một tiếng, bay trở về lầu 3. Thanh sam nho sinh nhìn về phía Đỗ Triển Nguyên, phân phó nói, Đỗ sư điện, ngươi tiếp tục. Vâng, tôn sứ bá. Phát bảo hình thức ban đầu thổ lang thuẫn, giá quy định 5 vạn, mỗi lần tăng giá, không thể ít hơn 5000. Chương 150, Thanh Ngọc Đan. 5 vạn. 5 vạn ngũ. 7 vạn. Phát bảo hình thức ban đầu cạnh tranh 10 phần kịch liệt, 10 hơi không đến. Giới cách liền lên tăng tới 10 vạn. Mặt dỗ nam tử một chút do dự, mở miệng hô, ta ra 15 vạn. Hắn trực tiếp tăng thêm 5 vạn linh thạch, tài đại khí thô. Thanh sam nho sinh nhướng mày, lạnh lùng nói ra, Hoàng Ma Tử, ngươi lấy ra được nhiều như vậy linh thạch à? Nếu là không bỏ ra nổi, ngươi hôm nay chỉ sợ đi không ra nơi này. Hắc hắc, Hoàng Mô đã dám mở miệng, tự nhiên lấy ra được. Mặt dỗ nam tử cười hắc hắc nói, trong lời nói, tràn đầy tự tin. Cho cười, người nào không biết ngươi Hoàng Phú Quý Phát là của cải người chết, ngươi có thể kết đan đã là vận hạnh, còn có thể lấy ra được 15 vạn linh thạch. Lầu ba gian nào đó gian phòng truyền đến một đạo tràn ngập nghĩa mai thanh âm nam tử. Đối với cái này, Hoàng Phú Quý cũng không thèm để ý, cười ha hả nói ra, Đỗ Tiểu Hữu không phải nói à. Ngươi trả giá cao được, Hoàng Mô nếu là không bỏ ra nổi linh thạch, Lý Đạo Hữu cũng sẽ không để tại hạ bình yên rời đi nơi này. 16 vạn. 165.000. 17 vạn. Hoàng Phú Quý cắn răng một cái, trầm giọng hô, 20 vạn, vị kia đạo hữu nếu có thể ra giá cao hơn, Hoàng Mộ xoay người rời đi. 20 vạn linh thạch giá cao, để cái khác người đấu giá ngậm miệng. 20 vạn, hừ, ta ngược lại muốn xem, ngươi làm sao lấy ra được 20 vạn linh thạch. Hoàng Phú Quý bay xuống trên đài cao, lấy ra một cái màu xanh bình sứ cùng một cái hộp gỗ màu vàng nóng, cao giọng nói ra, Hoàng Mộ trên thân không có nhiều như vậy linh thạch, xuất ra hai kiện đồ vật đấu giá. Tam giai thượng phẩm đan dược thanh ngọc đan 5 viên, tu luyện một thuộc tính công pháp đạo hữu không nên bỏ qua, còn có một khối kim canh thạch, kim canh là tam giai hạ phẩm vật liệu luyện khí, có thể dùng tại luyện chế pháp bảo. Cái gì? Tam giai thượng phẩm thanh ngọc đan? Ngươi làm sao có thể lấy ra được tam giai thượng phẩm đan dược? Thanh Sam Nho sinh sắc mặt biến hóa, tiến lên hai bước. Tam giai thượng phẩm đan dược, thích hợp kết đan 6 tầng đã ngoài kết đan kỳ tu sĩ phục dụng. Hắc hắc. Tôn đạo hưu cũng không biết là không biết Hoàng Mỗ là làm cái gì, ngươi nếu là không tin, cầm đi nghiệm một nghiệm. Hoàng Phú Quý cổ tay rung lên, màu xanh bình sứ rời tay bay ra, vững vàng rơi vào thanh sam nho sinh trên tay. Thanh sam nho sinh từ đó đổ ra một viên màu xanh dược hoàn, cẩn thận xem xét, để cạnh nhau tại dưới mũi nhẹ ngửi một chút. Không sai, là tam giai thượng phẩm đan dược, bất quá chất lượng có chút kém, cất giữ nhiều năm rồi đi. Dược hiệu không phải rất tốt. Cũng không thể nói như vậy, Tôn đạo hưu. Bất kể nói thế nào, đây chính là tam giai thượng phẩm đan dược, nếu không phải Hoàng Mỗ tu luyện không phải một thuộc tính công pháp, nói cái gì cũng sẽ không xuất ra đan này đấu giá. Thanh ngọc đan 5 viên, giá quy định 5 vạn khối linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 5 ngàn. 5 vạn ngũ. 6 vạn. 6 vạn ngũ. Bình này tam giai thượng phẩm đan dược cạnh tranh 10 phần kịch liệt, cuối cùng dùng thập nhất vạn giới cách, lầu 2 gian nào đó gian phòng kết đan kỳ tu sĩ vô xuống. Lý Thế Hiền trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Hai ngón tay kẹp lấy một viên màu xanh dược hoàn. Không nghĩ tới chuyến này có thể được đến một bình thanh ngọc đan, Hoàng Phú Quý vận khí cũng quá tốt đi. Hắn hẳn là phát hiện kết đan kỳ tu sĩ tọa hóa động phủ đi. Nếu không không có khả năng có tam giai thượng phẩm đan dược, dù sao hắn chỉ là một tên tán tu. Lý Dương gật đầu, nói, hẳn là, nghe nói hắn vốn chỉ là thế tục một cái lưu manh vô lại, là một cái nhóm người trộm mộ thủ lĩnh, đến sau giới cơ duyên xảo hợp đạt được tu tiên công pháp, mơ hồ trở thành tu tiên giả. Khắp nơi tìm kiếm tu sĩ tọa hóa động phủ, người này lấn yếu sợ mạnh, cơ hồ không có cùng giai tu sĩ để mắt hắn. Mấy năm trước, người này đột nhiên tiến vào kết đan kỳ, để biết hắn trúc cơ tu sĩ giật nảy cả mình, có nhân suy đoán hắn phát hiện kết đan kỳ tu sĩ tọa hóa động phủ, đặt được bên trong tài vật, lúc này mới tiến vào kết đan kỳ. Cái này năm viên thanh ngọc đan nhìn xem xác thực giống như là cất giữ quá lâu dáng vẻ, cẩn thận lý do, sau khi trở về, vẫn là mời Trần Đạo Hữu giúp ngươi kiểm tra một chút. Trần Đạo Hữu là dự vừa NG cốc cấp chủ, tinh thông luyện đan chi thuật, nếu là hắn nói không có vấn đề, vậy khẳng định là không có vấn đề. Ừm, ta cũng là nghĩ như vậy, bất quá Ngụy Quốc Ngũ Tông tổ chức trận này đấu giá hội, trước mắt chả không nhìn thấy động cơ của bọn hắn, đột nhiên làm một tràng đại quy mô như vậy đấu giá hội, quả thực cổ quái, nếu là nhiều cái quốc gia liên hợp tổ chức ta ngược lại không kỳ quái. Hoàng Phú Quý lấy ra hai loại vật liệu, Thanh Ngọc Đan đánh ra thập nhất vạn linh thạch giá cao, Kim Canh Thạch thì đánh ra 4 vạn khối linh thạch giá cao. Hắn trả nợ linh thạch về sau, lòng tràn đầy vui vẻ thu hồi thổ lang thuẫn. Lục Triển Nguyên lui sang một bên, Thanh Sam Nho sinh tiến lên hai bước, xông trên lầu chắp tay, nói ra, đấu giá hội như vậy kết thúc, chúng ta Ngũ Tông tổ chức lần này đấu giá hội, là hy vọng cùng các vị đạo hữu trao đổi vật liệu, chúc cơ tu sĩ có thể rời sân, cố ý tham gia trao đổi hội đạo hữu có thể lưu lại. Lý Dương bừng tỉnh đại ngộ, thấp giọng nói, nguyên lai là muốn mượn đấu giá hội trao đổi vật liệu, trách không được hội tổ chức đại quy mô như vậy đấu giá hội. Lần này đấu giá hội, có 5-6 quốc gia kết đan kỳ tu sĩ đến đây tham gia, xuất ra mấy thứ tam giai vật liệu liền hấp dẫn nhiều như vậy kết đan kỳ tu sĩ tham gia, Ngụy Quốc Ngũ Tông bản tính đánh thật vang. Đã tới đều tới, vậy liền tham gia đi. Nói không chừng có ngoài định mức thu hoạch đâu. Nghe thanh Sam Nho Sinh, Vương Trường Sinh chờ trúc cơ tu sĩ lần lượt rời đi. Trận này đấu giá hội, Vương Trường Sinh cùng Vương Trường Phong mở rộng tầm mắt. Có chút tiếc nuối là, Vương Trường Sinh chỉ vỗ xuống hai bình thú thổ chân sát, Vương Minh Trung tu luyện chính là ly thổ quyết, có thể lợi dụng thú thổ chân sát xung kích trúc cơ kỳ, có thể thành công hay không, liền nhìn hắn vật khí. Rời đi bách bảo sau lầu, Vương Trường Sinh cùng Vương Trường Phong đi mua một chút vật liệu luyện khí. Trở lại chỗ ở, Vương Trường Sinh vỗ chữ vật đại, Tử Dương Lô từ đó bay ra, rơi vào trước người hắn. Hắn há mồm phun ra một cỗ tinh khí, lóe lên liền biến mất chui vào Tử Dương trong lò, cũng lên trên đánh vào mấy đạo pháp quyết. Cũng không lâu lắm, Tử Dương Lô quang mang phóng đại, mặt ngoài tử sắc mặt trời đồ án phảng phất sống lại, lắc lư không thôi. Hơn 3 canh giờ về sau, Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, Tử Dương Lô quang minh phóng đại, tăng vọt đến hơn 1 trượng cao, linh quang lập lòe. Rốt cục luyện hóa Tử Dương Lô, có cái này luyện khí lô, ta liền có thể luyện chế thượng phẩm pháp khí. Vương Trường Sinh nhẹ thở ra một hơi, tự đủ. Hắn chỉ là trúc cơ 3 tầng, luyện hóa cái này thượng phẩm pháp khí có chút phí sức, cũng may pháp lực của hắn tương đối dồi dào, bỏ ra hơn 3 canh giờ, rốt cục đem cái này Tử Dương Lô luyện hóa. Luyện hóa cái này Tử Dương Lô về sau, Vương Trường Sinh lấy ra vật liệu luyện khí, chuẩn bị luyện chế pháp khí. Vương Trường Phong tiếp cận một nhóm nhị giai vật liệu luyện khí, muốn cho Vương Trường Sinh giúp hắn luyện chế một kiện pháp khí, về phần có thể luyện chế ra cái gì phẩm giai pháp khí, liền nhìn Vương Trường Sinh trình độ. Hắn hai mắt nhắm lại, ngồi xuống khôi phục pháp lực. Sau 2 canh giờ, Vương Trường Sinh cảm giác trạng thái đạt tới đỉnh phong, mở hai mắt ra, bắt đầu luyện khí. Hắn một đạo pháp quyết đánh vào Tử Dương Lô phía trên, Tử Dương Lô lập tức quang mang phóng đại, theo một trận đủ ủ tiếng vang, nắp lò từ từ mở ra. Hắn đem vài kiện vật liệu luyện khí ném vào Tử Dương trong lò, khép lại nắp lò. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết liên đạn không thôi, mấy đạo pháp quyết đánh vào Tử Dương lô phía trên. Một tiếng vang trầm, Tử Dương đáy lò bộ hiện ra một cấu ngọn lửa màu tím, đem Tử Dương lô bao vây lại. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 151, theo dõi. Gian nào đó mất thất, ba nam một nữ ngay tại thưởng thức trà nói chuyện phiếm, bọn hắn theo thứ tự là Thiên Binh môn Tôn Quân Diễn, Ngự Linh người giữ cửa Thiên Văn, Hoàng Thánh Cung Lý Hải Phong, Thiên Tinh Phái Phùng Nguyệt, bốn người đều là kết đan kỳ tu sĩ, tu vi cao nhất chính là Lý Hải Phong, kết đan 9 tầng. Đấu giá hội cuối cùng là kết thúc, cũng không biết Lý Dương bọn hắn có thể hay không mắc lửa. Đồng Thiên Văn cười cười, nói, chúng ta tỷ lệ thành công vẫn là rất lớn, Thanh Ngọc Đan đúng là cất giữ quá lâu nguyên nhân, bất quá 5 viên Thanh Ngọc Đan đều dùng Mỹ Nhân Lệ ngâm qua, Mỹ Nhân Lệ thế nhưng là tứ giai độc dược, dùng ngàn năm Mỹ Nhân Hoa làm chủ dược. Nhiều loại 500 năm linh dược phối chế mà thành, vô sắc vô vị, trọng yếu nhất chính là, loại độc này là độc dược mạng tính, ăn vào loại độc này trong vòng mấy năm cũng sẽ không có vấn đề, liền xem như dược vương cốc cốc chủ. Trần Hồng Thiên tự mình kiểm tra, cũng sẽ không phát hiện vấn đề, Lý Thế Hiển tu luyện chính là một thuộc tính công pháp, đã là kết đan 7 tầng, Thanh Ngọc Đan có thể tăng tiến tu vi của hắn, hắn tuyệt sẽ không buông tha, lân cận vài quốc gia, kết đan 7 tầng đã ngoài. Tu sĩ không đến 20 người. Tu luyện một thuộc tính công pháp không đến 3 người, chúng ta trước đó cùng bọn hắn xuyên thấu qua ngọn nguồn, 5 kiện áp trục vật phẩm đấu giá, đều không có một thuộc tính đồ vật. Đương nhiên, khâu mấu chốt nhất, Thanh Ngọc Đan là Hoàng Phú Quý lấy ra, Hoàng Phú Quý xuất thân sở quốc, Lý Thế Hiển tuyệt đối nghị không ra, Hoàng Phú Quý hội cùng chúng ta hợp tác. Hoàng Phú Quý dựa vào trộm lấy tiền nhân động phủ mà sống, trước kia cũng đổ bán qua tiền nhân lưu lại pháp khí đang dược, Lý Thế Hiển hẳn là sẽ không hoài nghi, Hoàng Phú Quý chỉ là một tên tán tu. Đột nhiên tiến vào kết đăng kỳ, rất nhiều nhân suy đoán hắn phát hiện tu sĩ cấp cao tọa hóa độc phủ, Hoàng Phú Quý xuất ra Thanh Ngọc Đan, hợp tình hợp lý, bất quá Hoàng Ma Tử diễn kịch diễn quá mức, tại trước mặt mọi người, quát lui trúc cơ tu sĩ, cảm giác rất không có đầu óc, Lý Thế Hiển có thể. Hay không bởi vậy sinh nghi? Hẳn là sẽ không, Hoàng Phú Quý là có tiếng lấn yếu sợ mạnh, hắn làm như vậy cũng là phù hợp tính cách của hắn, xem như bản sắc biểu diễn, còn nữa, hắn tu luyện lại là thổ thuộc tính công pháp. Nhìn thấy một kiện thổ thuộc tính pháp bảo hình thức ban đầu, phản ứng kịch liệt một chút, cũng không kỳ quái, tuy nói hắn phát hiện tu sĩ cấp cao tọa hóa độc phủ, ai có thể cam đoan bên trong nhất định có thổ thuộc tính pháp bảo đâu. Hắn có cái phản ứng này cũng không kỳ quái, nói đến, nếu không phải Phùng Phu Nhân ra mặt, Hoàng Phú Quý còn sẽ không cùng chúng ta hợp tác, cũng không biết Phùng Phu Nhân cho Hoàng Phú Quý cho ăn cái gì mê hồn dược, gia hỏa này hội ngoan ngoãn nghe lời. Phùng Nguyệt cười nhạt một tiếng, nói, ta nhưng không có cho hắn ăn cái gì mê hồn dược. Diễn một tuần kịch liền có thể đạt được một kiện pháp bảo hình thức ban đầu, Hoàng Ma Tử không đáp ứng mới là lạ, bất quá gia hỏa này quá nhát gan, đấu giá hội vừa kết thúc, lập tức liền chạy trốn. Hắn sẽ không đi hướng về Lý Thế Hiền bọn hắn mật báo đi. Nếu là dạng này, chúng ta làm hết thể liền thất bại trong gang tấc, vì để cho Lý Thế Hiền mắc lửa, chúng ta thế nhưng là thiết hạ lưỡng cái bẫy, tam giai hỏa thuộc tính yêu đan hắn không có mắc lửa, bất quá hắn vua xuống thanh ngọc đan, đây là duy nhất có thể không đánh mà thắng giết chết Lý Thế Hiền đổ vỡ. Hắn không dám, ta đã nói với hắn, nếu là việc này tiết lộ ra ngoài, chúng ta Ngụy Quốc Ngũ Tông sẽ liên thủ tập giết hắn, hắn cũng sợ chúng ta giết người diệt khẩu, lúc này mới trốn mất, người này nhát như chuột, luôn luôn là ăn mềm sợ cứng rắn, hắn cùng Lý Thế Hiền không có gì giao tình, sẽ không vì Lý Thế Hiền đắc tội chúng ta, trọng yếu nhất chính là, đấu giá hội vừa kết thúc, Hoàng Phú Quý liền rời đi, hắn căn bản không biết là Lý Thế Hiền đập đi thành ngọc đan. Lý Hải Phong mặt lộ vẻ hài lòng, nói, vậy là tốt rồi. Chỉ cần Lý Thế Hiền ăn vào thanh ngọc đan, không ra 5 năm, nhất định sẽ độc phát thân vong, chúng ta tới thương nghị một chút, khi nào tiến công Tống Quốc, từ nơi nào tiến công. Thời gian nửa năm, rất nhanh liền đi qua. Tòa nào đó ưu tĩnh biệt tử, Vương Trường Sinh, Vương Trường Tinh, Vương Trường Tinh ba huynh đệ trong sân uống rượu nói chuyện phiếm. Đại ca, tam ca, ta chuẩn bị đi trở về, các ngươi cẩn thận một chút. Vương Trường Sinh thần sắc ngưng trọng dặn dò. Hắn giúp Vương Trường Phong luyện chế ra một kiện trung phẩm pháp khí Viêm Hỏa Châu. Vương Trường Phong cung cấp vật liệu lúc đầu có thể luyện chế ra thượng phẩm pháp khí, bất quá Vương Trường Sinh luyện khí trình độ không đủ, chỉ là luyện chế ra trung phẩm pháp khí. Vương Trường Sinh trong lòng có chút tự trách, bất quá Vương Trường Phong cũng không có trách cứ hắn, ngược lại trái lại an ủi Vương Trường Sinh, tán thưởng hắn luyện khí trình độ cao. Vương Trường Sinh cảm động sau khi, vỗ ngực cam đoan, tương lai nhất định cho Vương Trường Phong luyện chế một kiện thượng phẩm pháp khí. Chúng ta sẽ, cựu đệ, sau khi trở về, ngươi muốn đem nhị muội thư tín giao cho nhị bá công. Để trong tộc chuẩn bị thêm một chút, tốt nhất đem một ít tộc nhân rời đi sở quốc, cứ như vậy, coi như chúng ta gặp chuyện không may, còn có thể giữ lại một chút huyết mạch, không đến mức bị người diệt tộc. Vương Trường Phong đề nghị, ngữ khí có chút nặng nề. Vương Trường Sinh gật đầu, sở quốc. Ta cũng có quyết định này, ta còn là trước tiên đem thú thổ chân sát đưa trở về lại nói, tranh thủ để trong tộc thêm ra một vị trúc cơ tu sĩ. Cơm nước non nê, Vương Trường Sinh từ biệt Vương Trường Phong cùng Vương Trường Tinh, rời đi Bạch Long Cốc. Ra Bạch Long Cốc, Vương Trường Sinh tay háo lắc một cái, hai đạo lam quang từ trong tay háo bay ra, rõ ràng là hai cái dưa hấu lớn nhỏ màu lam mâm tròn, phía trên điêu có trang khuyết đồ án. Vương Trường Sinh dùng lam ngông ngọc cùng nhiều loại thủy thuộc tính vật liệu luyện chế ra một kiện trung phẩm phi hành pháp khí, Lam Nguyệt Luân. Hắn nhảy lên, pháp quyết vừa bấm, Lam Nguyệt Luân chở hắn bay về phía trời cao, cũng không lâu lắm liền biến mất ở chân trời. Bách Linh Sơn Mạch ở vào Ngụy Quốc Đông Bắc Bộ. Hắc Phong Sơn Mạch ở vào Ngụy Quốc cùng Tống Quốc chỗ giao giới, liên miên mấy ngàn dặm, thế núi hiểm trở, thảm thực vật rậm rạp, Bách Linh Môn Sơn môn chính là ở đây. Tòa nào đó xanh um tươi tốt sân phòng, trên núi trải rộng kiến trúc, lớn nhỏ không đều. Đỉnh núi, một tòa ưu tĩnh trong sân, một tên ngũ quan thanh tú hoàng váy nữ tử đứng tại thạch đỉnh bên trong, nhìn phương xa, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Ngoại trừ hoàng váy nữ tử, còn có một tên khuôn mặt thật thà nam tử trung niên, trên bàn bày biện hai đĩa điểm tâm cùng một bình linh trà. Hoàng váy nữ tử tự nhiên là Vương Trường Tuyết, nàng đã có luyện khí 9 tầng tu vi. Diệp sư huynh, anh ta bọn hắn vẫn tốt chứ? Triệu sư thúc không có đem bọn hắn thế nào đi? Nam tử trung niên nhếch miệng cười một tiếng, nói, yên tâm đi. Vương sư muội, Triệu sư thúc không có thương tổn ca của ngươi cùng tộc nhân khác, chỉ cần ngươi thành thật tại ở tại trong viện, bọn hắn không có việc gì. Diệp sư huynh, ta thật không biết Triệu sư thúc vì sao muốn để cho ta cho trong tộc viết thư, hy vọng gia tộc sẽ không bởi vì ta xui xẻo. Vương Trường Tuyết một trận cười khổ, miệng đầy đắng chát. Vương sư muội, ngươi quá lo lắng, Triệu sư thúc bọn hắn không có ý tứ gì khác, muốn hại ngươi, cũng sẽ không để ngươi nhập môn. Nam tử trung niên an ủi, hắn nhìn thấy Vương Trường Tuyết mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, một chút do dự, tiếp lấy nói ra, Vương sư muội, không dùng đến mấy năm, ngươi liền có thể về nhà, ngươi không cần quá lo lắng. Vương Trường Tuyết đôi mắt sáng lên, truy vấn, Diệp sư huynh, ý của ngươi là, không dùng đến mấy năm liền đánh rồi. Ta không nói gì, Vương sư muội, ngươi đừng để ta khó làm, ta có thể nói với ngươi chính là, không dùng đến mấy năm, ngươi liền có thể về nhà, ngươi vẫn là an tâm tu luyện đi. Không cần thiết tử thêm phiền não. Vương Trường Tuyết nhẹ thở ra một hơi, cảm kích nói ra, đa tạ, Diệp sư huynh, ta biết làm thế nào. Hắc Phong Sơn Mạch yêu thú tài nguyên cũng không phong phú, linh khí mở nhạt, ít hai lui tới, ngẫu nhiên có tu tiên giả từ đây đi ngang qua, cũng sẽ không nhiều thêm dừng lại. Một ngày này, một đạo lam quang xuất hiện ở chân trời, từ xa đến gần đáp xuống Hắc Phong Sơn Mạch ngoại vi một ngọn núi đỉnh núi. Chính là Vương Trường Sinh. Rời đi Bạch Long Cốc về sau, Vương Trường Sinh liền thẳng đến Tống Quốc mà đến, lên đường bình an vô sự. Bất quá hai ngày trước, hắn đột nhiên phát hiện có nhân theo dõi tự mình, nếu không phải thần trí của hắn tương đối cường đại, còn phát hiện không được sự tồn tại của đối phương. Đối phương chỉ có một người, tu vi tại Vương Trường Sinh phía trên. Vương Trường Sinh trải qua nghĩ sâu tính kỹ, định đem cái này cái đuôi giải quyết hết, nếu là đem nó dẫn về gia tộc, hậu hoạn vô tận. Hắn bây giờ có thể đồng thời điều khiển 7 con khôi lỗi thú, trên người hắn mang theo 5 con nhị giai hạ phẩm khôi lỗi thú, một cái nhị giai trung phẩm khôi lỗi thú, hắn cảm thấy mình chiến thắng tỷ lệ vẫn là rất lớn. Các hạ theo ta lâu như vậy, còn muốn theo tới lúc nào? Chẳng lẽ coi là tại hạ không biết người tồn tại a? Vương Trường Sinh nhìn về phía một phương hướng nào đó, lạnh lùng nói. Hắc hắc, các hạ quá đề cao tự mình, là Phương Mộ để ngươi phát hiện ta theo dõi, không phải ngươi phát hiện Phương Mộ theo dõi. Một đạo tràn ngập tự tin thanh âm bỗng nhiên vang lên. Vừa dứt lời, một đạo hắc quang từ đằng xa mặt đất bay ra, vài cái chớp động về sau, rơi vào Vương Trường Sinh trước người cách đó không xa. Phương Mộ, là ngươi. Vương Trường Sinh trong mắt kinh ngạc chợt lóe lên, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Người tới chính là Phương Mục, hắn còn đeo màu đen quan tài, dưới chân giày ô quang lập lòe, rõ ràng là một kiện phi hành pháp khí. Chính là Phương Mộ, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, đạo hưu ngoan ngoãn đem trên người âm thuộc tính vật liệu giao ra, Phương Mộ có thể cho ngươi lưu một cái toàn thây. Phương Mục ngữ khí tuy là bình thản, tràn đầy tự tin. Chương 152, Vương Trường Sinh vs Phương Mục. Sát nhân đoạt bảo. Các hạ khả năng tính lầm. Vương Trường Sinh cười lạnh một tiếng, Phương Mục mặc dù là trúc cơ ngũ tầng, bất quá hắn trên thân mang theo 6 con nhị giai khôi lỗi thú, tương đương với 6 tên trúc cơ kỳ tu sĩ, lấy thất địch một, hắn thật không biết Phương Mục ở đâu ra tự tin, chẳng lẽ nói đại môn phái đệ tử tinh anh đều là cuồng vọng như vậy. Hừ, không đến Hoàng Hà ngươi là chưa từ bỏ ý định, so tài xem hư thực đi. Phương Mục trên mặt vẻ trâm trọng, há miệng ra, phun ra một mặt đen như mực hắc sắc lệnh kỳ, ô quang lập lòe. Hắc sắc lệnh kỳ tản mát ra một cỗ khí tức cấm lãnh, mới vừa xuất hiện, chung quanh tiểu nổi lên một trận âm phong. Bản mệnh pháp khí. Vương Trường Sinh sắc mặt càng ngưng trọng thêm, trách không được Phương Mục dám theo dõi hắn, nguyên lai là có bản mệnh pháp khí. Pháp khí luyện vào tam giai lấy lên vật liệu luyện khí, liền có thể xem như bản mệnh pháp khí bồi dưỡng, thu nhập thể nội dùng tiên thiên chân hỏa, lúc đối địch tế ra, uy lực to lớn. Tam giai vật liệu luyện khí là luyện chế pháp bảo vật liệu, động một tí mấy vạn khối linh thạch. Phổ thông trúc cơ tu sĩ căn bản không bỏ ra nổi tới. Phương Mục tuổi còn trẻ, tự có được bản mệnh pháp khí, nhất định là ma đạo môn phái đệ tử tinh anh. Bất quá đến lúc này, mặc kệ Phương Mục lai lịch ra sao, Vương Trường Sinh cũng sẽ không buông tha hắn. Hắn vô bên hông túi chữ vật, năm đạo linh quang từ bên trong bay ra, hóa thành 5 con khôi lỗi thú, 4 cái nhị giai hạ phẩm khôi lỗi thú, 1 con nhị giai trung phẩm khôi lỗi thú, theo thứ tự là nhện, quạ đen, thanh điêu, cự hùng cùng cự hổ. Cân nhắc đến Phương Mục là đại môn phái đệ tử tinh anh, Vương Trường Sinh không dám kinh thường, lại lấy ra một thanh màu trắng ngọc xích, nhẹ nhàng nhoáng một cái, một đạo dày đặc màn ánh sáng trắng tùy theo hiện hiện, đem hắn gắn vào bên trong. Nhìn thấy Vương Trường Sinh lập tức tế ra 5 con khôi lỗi thú, Phương Mục hơi kinh ngạc, bất quá rất nhanh, ánh mắt của hắn tựu trở nên lửa nóng. Hắc hắc, đồng môn so tài không thể hạ tử thủ, hôm nay có thể đánh một thống khoái. Trong tay hắn hắc sắc lệnh kỳ nhẹ nhàng nhoáng một cái, đón gió gặp trướng. Hóa thành một chương dài hơn một trượng hắc sắc cờ phướn, mặt cờ lên thêu lên một con sinh động như thật lệ quỷ đồ án, âm phong trận trận. Hai tay của hắn bắt lấy hắc sắc cờ phướn, liều mạng cơ múa, tiếng quỷ khóc sói tru đống nhiên vang lớn. Vương Trường Sinh đương nhiên sẽ không cấp Phương Mục thi pháp cơ hội, tâm niệm vừa động, hổ hình khôi lỗi hàm dưới một trường, một đạo nắm đấm thô hồng sắc quang trụ từ bên trong bay ra, hướng phía Phương Mục đập tới, quả đen khôi lỗi cùng thành điều khôi lỗi nhất phi mà lên. Phân biệt phun ra hơn 10 đạo xích sắc hỏa nhận cùng hơn 10 đạo thanh sắc quang kiếm, đánh về phía Phương Mục. Nhện khôi lỗi nhanh chóng hướng phía Phương Mục rời đi, cự hùng khôi lỗi tốc độ cũng không chậm, trên tay lang nha bổng dơ lên cao cao. Phương Mục trong tay hắc sắc cờ phướn nhẹ nhàng nhoáng một cái, một đạo hắc quang từ bên trong bay ra, hóa thành một đạo dày đặc màn ánh sáng màu đen, đem hắn gắn vào bên trong. Hồng sắc quang trụ đánh vào màn ánh sáng màu đen thượng, màn ánh sáng màu đen rất nhỏ lắc lư một cái. Xích sắc hỏa nhận cùng thanh sắc quang kiếm đánh vào màn ánh sáng màu đen phía trên, dường như hạt mưa rơi vào lá chuối tây phía trên, màn ánh sáng màu đen lông tóc không tổn hao gì. Vương Trường Sinh hơi kinh ngạc, đây chính là ba đạo trung cấp pháp thuật, Phương Mục thế mà tùy tiện tiểu tiếp nhận, bản mệnh pháp khi đều lợi hại như vậy sao? Để nguyên đếm thử huyền âm kỳ uy lực. Phương Mục cười lạnh một tiếng, trong tay hắc sắc cờ phướn lập tức quang mang phóng đại, mặt cờ lên lệ quỷ đồ án dường như sống tới đi vào, hung hăng lắc một cái. Lệ quỷ há mồm phun ra một đạo hắc quang, bay đến không trung, hóa thành một mảng lớn mây đen, lấy Vương Trường Sinh cùng Phương Mục vị trí sơn phong làm trung tâm, trong phạm vi cho phép khu vực tối xuống. Phương Mục vỗ bên hông một cái màu đen áo ra, ba đạo ô quang từ bên trong bay ra, hóa thành ba bộ hắc khí quấn quanh cốt thi, một con gần trượng lớn nhỏ cốt điểu, một con hình người cốt thi, một con hổ hình cốt thi. Hình người cốt thi trên tay cầm lấy một thanh dài hơn một trượng màu trắng cốt đao. Hắn pháp quyết vừa bấm, ba con cốt thi bên ngoài thân bốc lên đại lượng hắc khí, đưa chúng nó gắn vào bên trong. Một lát sau, một con hình thể quái dị, sau lưng mọc lên hai cánh cốt thi tiểu xuất hiện tại Vương Trường Sinh trên tay. Cái này cốt thi hai chân cực giống hai cái to lớn vuốt chim, sau lưng mọc lên một đôi gần trượng lớn nhỏ cốt cánh, tay trái là một con to lớn hổ trảo, tay phải cầm một thanh dài hơn một trượng màu trắng cốt đao, là ba con cốt thi hợp thể. Đi, giết hắn. Cốt thi tại Phương Mục ra lệnh một tiếng, nhanh chân hướng phía Vương Trường Sinh đi đến. Tốc độ của nó cực nhanh, một bước ngay tại ngoài một trượng, mặt đất rất nhỏ lăng lư. Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, hổ hình khôi lỗi há mồm phun ra một đạo thô to hồng sắc quang trụ, lóe lên liền biến mất đánh vào cốt thi trên thân. Một tiếng vang thật lớn, cốt thi rất nhỏ lắc lư một cái, dừng bước, bị hồng sắc quang trụ đánh trúng địa phương, không có vết thương nào. Quả đen khôi lỗi há mồm phun ra hơn 10 đạo xích sắc hỏa nhận, tranh nhau chen lấn chạm tại trên người của nó, tiếng nổ đùng đoàng không ngừng, quần quận liệt diễm che mất cốt thi thân thể. Bất quá rất nhanh, cốt thi bên trong toát ra một mảng lớn hắc khí, hỏa diễm quần quận mà diệt. Nhân cơ hội này, nện khôi lỗi cùng cự hùng khôi lỗi vọt tới cốt thi trước mặt, nện khôi lỗi móng vuốt sắc bén hung hăng chạm tại cốt thi trên bàn chân, cự hùng khôi lỗi trên tay lang nha bổng hung hăng nện xuống. Vài tiếng kim loại đụng nhau trầm đục, cốt thi lông tóc không tổn hao gì, nó chân phải hung hăng thăm dò tại nện khôi lỗi trên thân, nện khôi lỗi trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, bất quá nện khôi lỗi còn không có bay ra đi xa, há mồm phun ra một đạo màu trắng tơ nhện, cuốn lấy cốt thi. Cự hùng khôi lỗi tay phải bắt lấy cốt thi vai trái. Quả đen khôi lỗi từ trên cao đáp xuống, song chảo chụp vào cốt thi đầu. Hai tiếng trầm đục, quả đen khôi lỗi song chảo đánh vào cốt thi trên đầu, chỉ là tại nó trên đầu lưu lại mấy đạo nhàn nhạt bạch ấn. Vương Trường Sinh sắc mặt có chút khó coi, năm con nhị giai khôi lỗi thú đều không thể làm gì Phương Mục thả ra cốt thi, Phương Mục tế ra cái này cốt thi phòng ngự cũng quá cường đại đi. Trong mắt của hắn tàn khốc lóe lên, lấy ra huyền băng kỳ, rót vào đại lượng pháp lực, huyền băng kỳ hình thể tăng vọt. Bởi vì thiếu khuyết băng thuộc tính vật liệu luyện khí, huyền băng kỳ vẫn là trung phẩm pháp khí, băng giao tinh hồn cũng không có luyện vào huyền băng kỳ. Vương Trường Sinh tả hữu lay động huyền băng kỳ, mặt cờ rất nhanh liền sáng rõ, suy suy tiếng vang lớn, đại lượng màu trắng băng trầm bắn ra, tranh nhau chen lấn kích trên người Phương Mục màn ánh sáng màu đen phía trên. Một trận mưa rơi lá chuối tây trầm đục, màn ánh sáng màu đen không nhúc nhích tí nào. Phương Mục trong miệng nói lẩm bẩm, tựa hồ muốn thi triển một loại bí thuật. Vương Trường Sinh thấy cảnh này, sắc mặt vượt nổi lên nhìn, trong tay huyền băng kỳ hung hăng lắc một cái, một đạo bạch quang từ trên cột cờ bay ra, hóa thành một mảng lớn cự hình mây đen, đương nhiên, cùng Phương Mục thả ra mây đen so sánh với, thì là tiểu vu gặp đại vu. Cự hình mây đen quay cuồng một hồi về sau, lít nha lít nhít băng chủy từ bên trong rơi ra, tranh nhau chen lấn đánh tới hướng phía dưới Phương Mục. Vương Trường Sinh thu hồi màu trắng ngọc xích, triệt tiêu màn ánh sáng trắng, cho mình thực hiện một đạo lam sắc vòng bảo hộ, lấy ra lam vân côn, thi triển ngự phong thuật. Hướng phía Phương Mục vọt tới. Phương Mục phòng ngự quá cường đại, Vương Trường Sinh dự định cận thân đối phó Phương Mục, hắn là thể tu, cận chiến là ưu thế của hắn. Lít nha lít nhít băng chủy tạp trên người Phương Mục màn ánh sáng màu đen phía trên, màn ánh sáng màu đen lắc lư không thôi, quang mang ảm đạm xuống. Vương Trường Sinh tốc độ cực nhanh, tam cái hô hấp tiểu đi vào Phương Mục trước mặt. Hắn giơ lên cao cao làm vân côn, hướng phía Phương Mục đập tới. Phương Mục nhíu mày, trong miệng chú ngữ tiếng dừng lại, trên tay hắc sắc cờ phướn quang mang ảm đạm xuống. Hắn vô bên hông túi chữ vật, một cây hắc sắc trường côn từ bên trong bay ra, rơi vào trên tay của hắn. Phanh một tiếng vang trầm, màn ánh sáng màu đen bị lam vân côn đánh nát, lam vân côn cùng hắc sắc trường côn chạm vào nhau, phát ra một tiếng kim loại đụng nhau trầm đục. Vương Trường Sinh cùng Phương Mục chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới, không khỏi về sau rút lui. Vương Trường Sinh lui ba bước, Phương Mục lui hai bước. Chương 153, kết thúc. Thể tu. Phương Mục trong mắt kinh ngạc lóe lên, hắn trên dưới quan sát một chút Vương Trường Sinh. Phảng phất tại nhìn một kiện chân bảo. Không biết vì cái gì, Vương Trường Sinh đối lên Phương Mục ánh mắt, trong lòng có phần run rẩy, nghe nói ma đạo tu sĩ có đặc thù yêu thích, gia hỏa này trên thân lưng có quan tài, chẳng lẽ lại là đối thi thể có đặc thù yêu thích. Nghĩ đến đây, Vương Trường Sinh trong mắt tiểu lộ ra vài phần vẻ chán ghét. Hắn pháp khí không bằng Phương Mục tốt, bất quá hắn là thể tu, có thể cận thân giao chiến, có chút phiền phức chính là, Phương Mục giống như cũng là một gã thể tu, bình thường tu tiên giả sẽ không như thế nhẹ nhõm tiểu ngăn lại hắn một kích. Vương Trường Sinh hét lớn một tiếng, giơ lên cao cao lam vân côn, hướng phía Phương Mục đập tới. Phương Mục hơi nết khỏe môi lên lên, hai vai hơi dựng ngược lên, hắc sắc quan tài từ nó trên thân rớt xuống, trên mặt đất ném ra một cái hố to. Hắn cơ hắc sắc trường côn, đón lấy Vương Trường Sinh. Lam Vân Côn cùng Hắc Sắc Trường Côn chạm vào nhau, chuyến ra khanh khanh kim loại chạm vào nhau thanh âm. Phương Mục trên tay Hắc Sắc Trường Côn phẩm chất rõ ràng so Lam Vân Côn tốt, Vương Trường Sinh không dám ham chiến, thân hình một cái mơ hồ, một hóa tứ, mỗi một tên Vương Trường Sinh khí tức giống nhau như lúc, khó phân thật giả, chính là cửu nguyên phân ảnh thuật. Phương Mục vội vàng không kịp chuẩn bị, không kịp phản ứng, Vương Trường Sinh vung vẩy Lam Vân Côn, hướng phía Phương Mục đầu đập tới. Coi như Phương Mục là thể tu, đầu dù thế nào cũng sẽ không phải làm bằng sắt, Vương Trường Sinh có lòng tin đem nó đầu đập náo nhọẹt. Phương Mục miệng trong lộ ra một vòng vẻ trâm trọng, bên ngoài thân sáng lên một trận chói mắt ô quang, mơ hồ có thể nhìn thấy một kiện hắc sắc giáp lưới, hắc quang lóe lên, một đạo dày đặc màn ánh sáng màu đen thiếp thân xuất hiện, bao lại Phương Mục toàn thân. Lam Vân Côn nện ở màn ánh sáng màu đen phía trên, truyền ra một tiếng vang trầm. Thấy cảnh này, Vương Trường Sinh nhịn không được mắng một tiếng, bản mệnh pháp khí vậy thì thôi, trên thân trả mặc thượng phẩm phòng ngự pháp khí, cái này Phương Mục thân gia không khỏi quá phong phú đi. Vương Trường Sinh tâm niệm vừa động, quả đen khôi lỗi cùng thanh điêu khôi lỗi bay nhào mà tới. Khôi lỗi thú chủ yếu chia làm phòng ngự loại, công kích loại, phụ trợ loại, công kích loại chia làm nhiều loại, lục địa, không trung, dưới nước cùng lòng đất, nhị giai lấy lên khôi lỗi thú, có thể phóng thích trung cấp pháp thuật, cụ thể có thể phóng thích pháp thuật gì, nhìn người luyện chế trình độ mà định ra. Phóng thích hỏa hệ pháp thuật cần hỏa linh thạch, kim hệ pháp thuật cần dùng kim linh thạch, chân quý nhất tự nhiên là lôi linh thạch. Vương Trường Sinh hiện tại chỉ có thể lấy tới thuộc tính ngũ hành linh thạch. Quả đen khôi lỗi có thể phóng thích trung cấp pháp thuật bách nhận trảm, thanh điêu khôi lỗi có thể phóng thích trung cấp pháp thuật phong linh kiếm, nện khôi lỗi là mạng nện thuật, cự hùng khôi lỗi có thể phóng thích hắc phong giống, hổ hình khôi lỗi có thể phóng thích xích viêm liệt hỏa, phòng ngự khôi lỗi thú, hắn tạm thời luyện chế không ra. Quả đen khôi lỗi há miệng phun ra mấy chục đạo xích sắc hỏa nhận, thanh điêu khôi lỗi há mồm phun ra mấy chục đạo thanh sắc quang kiếm, đánh về phía Phương Mục. Phương Mục dưới chân giày ô quang đại phóng, thân hình cấp tốc lui lại. Xích sắc hỏa nhận cùng thanh sắc quang kiếm đánh hụt. Âm ầm tiếng nổ đùng đoàng không ngừng, mặt đất thêm ra 10 cái hố to. Vương Trường Sinh thu hồi Lam Vân Côn, hai tay bắt lấy Huyền Băng Kỳ, hung hăng nhoáng một cái, mặt cờ quang mang phóng đại, một mảng lớn thấu xương màu trắng hàn khí quét sạch mà ra, hướng phía cốt thi trùng tới. Cốt thi đang cùng gấu đen khôi lỗi cùng nhện khôi lỗi chiến đấu, Phương Mục lại bị quạ đen khôi lỗi cùng thanh điều khôi lỗi của lấy, không rảnh phân thân. Cốt thi tiếp xúc màu trắng hàn khí, bên ngoài thân nhanh chóng kết băng. Toàn thân đều bị thật dày tầng băng bao trùm ở. Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, hổ hình khôi lỗi nhảy lên một cái, nhào về phía Phương Mục, nện khôi lỗi cùng gấu đen khôi lỗi chịu xuất thân đến, nhào về phía Phương Mục. Phương Mục một người ứng đối 5 con nhị giai khôi lỗi thú, áp lực rất lớn. Hắn bản mệnh pháp khí uy lực khá lớn, bất quá cần nhất định thi pháp thời gian, Vương Trường Sinh căn bản không cho Phương Mục thi pháp thời gian. Phương Mục pháp quyết vừa bấm, chiếc kia hắc sắc quan tài vách quan tài nhất phi mà lên. Một gã ngũ quan thanh tú nam đồng từ trong quan tài nhảy ra ngoài. Nam đồng mặc trên người giáp sắt màu đen, hai tay duỗi thẳng, hai mắt là huyết hồng sắc, hai viên răng nanh trần trụi ở bên ngoài. Hiển nhiên, đây là một con cương thi. Vương Trường Sinh trước kia cũng đã gặp cương thi, bất quá tại hắn trong ấn tượng, cương thi đều là mặt xanh nanh vàng, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy dáng dấp mi thanh mục tú cương thi. Cương thi lấy huyết làm thức ăn, phàm nhân, yêu thú cùng tu tiên giả đều là cương thi đồ ăn. Bất quá nhường Vương Trường Sinh cảm thấy kỳ quái là, cương thi không phải càng lớn càng tốt ta. Nhỏ như vậy cương thi, rất nhỏ tiểu ngộ hại đi. Ma đạo tu sĩ thật sự là tàn nhẫn, vì luyện chế cương thi, ngay cả nhỏ như vậy hài tử đều sát. Không phải do Vương Trường Sinh suy nghĩ nhiều, tiểu cương thi nhún nhảy một cái hướng hắn đánh tới. Nó hai chân nhảy lên, có thể nhảy ra xa hai trượng, Vương Trường Sinh trên tay Huyền Băng Kỳ đột nhiên lắc một cái, suy suy tiếng vang lớn, lít nha lít nhít màu trắng băng trầm bắn ra. Đánh vào tiểu cương thi trên thân, truyền ra một trận trầm đục, màu trắng băng châm dường như đánh vào kim loại phía trên. Màu trắng băng châm đánh vào tiểu cương thi trên mặt, ngay cả da của nó cũng không thể đánh tan. Vương Trường Sinh nhướng mày, trong tay Huyền Băng Kỳ hung hăng lắc một cái, một mảng lớn thấu xương màu trắng hàn khí quét sạch mà ra, đón lấy đánh tới tiểu cương thi. Tiểu cương thi bên ngoài thân nhanh chóng kết băng, bị đóng băng thành một tòa băng điêu. Phương Mục nhướng mày, tế ra một con lớn chừng bàn tay hồ lô màu đen, một đạo pháp quyết đánh vào phía trên. Hồ lô màu đen đón gió gặp trướng, có thể nhìn thấy, hồ lô màu đen mặt ngoài khắc lấy một đám lửa đồ án. Phương Mục pháp quyết nhất biến, hỏa diễm đồ án dường như sống lại, nắp hồ lô nhất phi mà lên, một mảng lớn ngọn lửa màu đen từ bên trong bay ra, đánh vào gấu đen khôi lỗi trên thân. Quần quần hắc diễm che mất gấu đen khôi lỗi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, bị đốt thành tro bụi. Thấy cảnh này, Vương Trường Sinh biến sắc, vội vàng khống chế khôi lỗi thú tránh đi. Phương Mục đang muốn áp dụng thủ đoạn khác. Trong ngực hắn truyền đến một trận bén nhọn quỷ tiếng khóc.